Chương 348, chân tướng cùng thân phận. Chương 348, chân tướng cùng thân phận. Triệu Nguyên nhìn trước mắt nho nước vui vẻ phát triển bộ dáng, cũng là có nhận thấy. Trước đây tại Đại Thái lúc, đem thể nội hạo nhiên phụng như chí bảo. Làm việc thời điểm, vậy hết thể vì nho học kinh văn trô giang cầm. Phàm là làm việc, đều là theo trên sách nói. Điều này cũng làm cho đưa đến Thái Ninh Duệ chấp chính thời kỳ cuối, toàn bộ Đại Thái Triều tuy nói mặt ngoài xem ra sung túc, lén lút lại là tham ô trái pháp luật không ngừng. Hàng năm bởi vì tham nhũng sinh sôi đoán sai đoán án, chỉ ít bật lên. Vậy nguyên nhân chính là đây, mới thúc đẩy sinh trưởng Triệu Nguyên thiết lập học cùng giám thi. Mà bây giờ, ở nơi này nho quốc chi bên trong, tại Triệu Nguyên thi hành hắn chính sách mới nhiều năm về sau, tuy nói không có làm được người người như con tử, nhưng cũng là mỗi người đều có mình ý nghĩ, có thể đi làm mình muốn làm sự tình. Sẽ không bởi vì nghèo khó hoặc là nguyên nhân khác, mà cả đời giới hạn trong bận rộn. Chính khí ca một đạo vẫn như cũng là lấy thần hồn tu hành làm chủ, cũng không phải là Triệu Nguyên mới tích một đường. Chỉ bất quá pháp này tu hành bản tâm lấy hạo nhiên chính khí tầm bổ thần hồn, là cái khác nhập đạo chính pháp cũng không có ưu thế. Nho nước đến nay bất quá 900 năm, trừ hắn bên ngoài, vậy còn có hai vị khác dương thần chân quân tồn thế. Bọn hắn tuy nói tu hành đều là chính khí ca, nhưng ngưng tụ ra công thể pháp thân cũng không tận giống nhau. Triệu Nguyên bản thân chỗ ngưng tụ công thể, chính là đem màu vẽ kiếm dung nhập trong cơ thể mình biến thành, tên là Hoàng Thiên Nho thể. Mặt khác hai vị, phân biệt là pháp nho tuần tra cùng kiếm nho diệt thân. Hai vị đều là thiết diện vô tư người, trưởng quản lấy toàn bộ nho nước hình phạt. Cho dù Triệu Nguyên rời đi, quanh mình mấy chục vạn dặm vậy không phải có thế lực có thể là nho nước đối thủ. Tại hạo nhiên chính khí chiếu rọi phía dưới, nho trong biên giới bất luận cái gì có quan hệ tế tự tà thần vật phẩm cũng đều không thể nào ẩn náu. Đây chính là Triệu Nguyên có lòng tin có thể sáng lập một cái không có tà thần can thiệp, chỉ có nho đạo tồn thế quốc độ. Này nước sinh ra, không chỉ có là Triệu Nguyên đối tự thân chỗ đi đường đồ kiểm tra đo lường, cũng là muốn sáng lập một cái chân chính văn minh quốc độ. Trong nước tuy nói nhận hắn vì nho hoàng, nhưng kỳ thực mà nói, Triệu Nguyên lại là chưa hề có thiết lập hoàng đế nói chuyện, mà là hạ hạt cùng loại tạ khuyết tử quốc bình thường cơ cấu. Hai vị kia dương thần chân quân, vậy đồng dạng là phòng theo tử quốc bên trong thiên địa hai tôn mà thiết. Liền ngay cả Triệu Nguyên hoàng nho một vị, cũng là như tạ khuyết Diêm La thiên tử bình thường thiết lập. Đến như vì sao như thế, thì dính đến Triệu Nguyên đấy lòng ẩn giấu sâu nhất tầng bí mật. Hơn 900 năm trước, tại Triệu Nguyên gặp được tạ khuyết bản thể về sau, liền biết được thân phận của mình rồi. Tạ khuyết chính là Triệu Nguyên chính là tạ khuyết. Hai người thân phận giống nhau. Liền ngay cả Triệu Nguyên chân linh thần hồn cũng là từ tạ khuyết thể nội bóc ra mà ra. Trải qua dòng sông thời gian hình chiếu đến ngàn năm trước đó. Vậy nhờ vào đó, tạ khuyết vừa rồi nhận rõ nhận biết chướng ngại bản chất. Ký hội ở tại thể nội thần tính bên trong rất nhiều trong ý thức tuyển lựa một đạo, cùng bản thân triệt để dung hợp. Cũng tại bên trong dòng sông thời gian, đem hình chiếu thành chân thực tồn tại qua sinh mệnh thể. Sở dĩ đối với mình thân phận nhận biết sẽ phát sinh chướng ngại, chính là ở chỗ như thế. Không phải là người không rõ thân phận của mình, mà là hai cái đều là bản thân, chỉ bất quá hai người vị trí ở dòng thời gian có coi trọng sấp, nhưng hoàn toàn không giống. Triệu Nguyên sâu than ra một hơi, cũng chỉ có nơi khác mới có thể nhìn trộm được rồi như thế bí mật. Bởi vì tại Thẩm Tử Đồ Lục dưới sự bảo vệ, Tạ Khuyết chân linh tại xuyên qua thời không sông dài thời điểm mà bị bảo hộ, dẫn đến bản thân ký ức lông tóc không hư hại, liền hóa thành ngàn năm trước đó Triệu Nguyên. Vậy nguyên nhân chính là đây, nơi khác mới có thể nhận ra mình làm trước vị trí thời đại. Nếu là người khác, tại trải nghiệm nhận biết chướng ngại lúc, liền sẽ bị xóa đi toàn bộ ký ức, sống lại một đời. Thẳng đến bản thân hai cô thân thể đồng thời độ kiếp, đồng thời lâm vào nhận biết chướng ngại bên trong. Đến lúc này, đích thật là rất khó nhận rõ thân phận của mình. Dù sao cả hai đều là bản thân, chỉ là chân linh bị dòng sông thời gian chỗ hình chiếu đến một cái khác thời gian, trở thành trên thế giới một chính mình khác thôi. Triệu Nguyên chính là Tạ Khuyết một sợi chân linh biến thành. Hắn sống qua thời gian ngàn năm, mới tới được hiện thế, đi tới Tạ Khuyết độ nhận biết chướng ngại một kiếp thời điểm. Nhận biết chướng ngại hóa thân thân chính là thiên quyết định. Hắn kết quả sau cùng vô luận như thế nào, đều sẽ dung nhập bản thể thân thể. Đến như kia một bộ thân thể làm chủ, cái nào một bộ thân thể làm thứ, thì do bản thân phán đoán. Kẻ thắng làm vua. Thay người kế thừa hai người ký ức, từ đây không phân chủ thứ, đều là chính mình. Kẻ bại nhận biết lẫn lộn, lâm vào vô tận mê mang. Triệu Nguyên chính là bởi vì ngay từ đầu liền có tạ khuyết ký ức, mới có thể nhìn thấu nhận biết chướng ngại bí mật. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể là cùng cái khác lâm vào nhận biết chướng ngại người bình thường. Dốc lòng tu hành ngàn năm, cuối cùng tại đột phá 6 cảnh lúc đánh vỡ nhận biết chướng ngại, dung nhập tạ khuyết thân thể. Nhận rõ đây hết thể Triệu Nguyên, liền không cần biết được như thế nhiều. Hắn biết rõ, mình là vô luận như thế nào đều không thể tranh đến qua tạ khuyết. Triệu Nguyên tại hơn 900 năm trước, đối tạ khuyết biến thành lịch kích kình kia kinh hồng thoáng qua, liền biết được việc này đã là thiên quyết định. Bản thân cuối cùng sẽ hóa thành tạ khuyết một đoạn nhân sinh trải nghiệm. Nhưng cho dù là dung nhập đối phương thân thể, cũng không phải đại biểu bản thân sẽ chết đi. Triệu Nguyên đối với cái này một số chuyện, từ trước đến nay thản nhiên. Này nho nước, cũng là hắn vì tương lai bản thân chuẩn bị lễ vật. Đã là tạ khuyết muốn thiết lập thế lực, hắn liền y theo tạ khuyết ý nghị chế tạo ra một cái quốc độ hình thức ban đầu. Đồng thời trong đó nhân tài đông đúc, gần gũi 10 vạn người đều là đọc hiểu vạn cuốn kinh văn, hiểu được xử lý nhân tài. Càng khó có thể là đắc tiền là, trong đó toàn viên đều là bỏ tín ngưỡng, chỉ tôn Triệu Nguyên vì hoàng. Tại ngoại giới, đây chính là chuyện chưa bao giờ có. Dù sao ẩn náu vào hư không ở giữa tà thần nhiều vô số kể, bọn hắn lưu lại những cái kia có thể thông qua tế tự đến ban thưởng lực lượng tà ác khí cụ càng là nhiều như sao trời. Phàm là dân gian đạt được về sau, rất có bị dụ hoặc mà hóa thành tà thần tín đồ người. Mà ở nho trong nước, loại này bầu không khí bị quét sạch, đâu đâu cũng có hạo nhiên chính khí có thể ngay lập tức cảm ứng được tà thần khí cụ, đồng thời đem khu chủ. nơi đây xem như tại Đại Chu phía tây mấy vạn dặm chi địa, cùng Đại Chu cách xa nhau không xa. Nhưng trung gian lại là cách nửa mảnh Hán Hải. Toàn bộ nho nước địa cảnh, càng là hơn phân nửa đều bị Hán Hải vây quanh. Điều này cũng khiến cho bọn hắn đủ khả năng gặp thế lực ít. Cơ hội xung quanh có thể được bọn hắn chỗ chinh phục, đều đã thu nhập nho trong nước đến rồi. Triệu Nguyên nhìn xuống nho quốc chi bên trong hân hân hướng lên bộ dáng, cũng là trong mắt thoáng có chút phức tạp. Khổ đợi ngàn năm, bây giờ đã là đến cuối cùng. Nhưng cho dù Triệu Nguyên tiết diện bộ tư, hắn cũng là sống sờ sờ, có cảm tình người. Quá khứ ngàn năm, ở đấy lòng hắn rõ muộn một trước mắt. Người thân, bằng hữu, thuộc hạ, yêu địch thậm chí như Thái Ninh Duệ như vậy để hắn yêu hận đan xen người, đều là ấn khắc ở tại đáy lòng. Nhưng Triệu Nguyên cũng biết, bản thân trừ phi vĩnh viễn đợi tại năm cảnh đỉnh phong. Bất luận như thế nào, bản thân kết cục sau cùng đều là dung nhập tạ huyết thân thể. Hắn có chút không bỏ, vài tia quyến luyến từ hắn đáy mắt toát ra tới. Này nho nước tụ hắn thống trị hơn mấy trăm năm, trong đó đồng dạng đi ra không ít kinh diễm người. Hắn cũng là đều đem tuyển ra, thu làm đệ tử dốc lòng dạy bảo. Cuối cùng cũng bất quá chỉ có hai vị tu thành nho đạo. Những này cũng đều là khiến cho Triệu Nguyên có chút không thôi duyên cớ. Cuối cùng, Triệu Nguyên vậy bàn giao hai vị đệ tử một việc thích hợp. Đại khái chính là trăm năm về sau, bản thân sẽ tới đây dẫn đầu nho nước hướng đi mới thiên địa, đi hướng càng rộng lớn hơn phương xa. Hai vị đệ tử tuy nói thần sắc ở giữa hơi có kích động, nhưng càng nhiều cũng là đối lão sư lo lắng. Dù sao Triệu Nguyên thân ở nho nước nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có rời đi. Bọn hắn truy vấn nguyên nhân, Triệu Nguyên cũng chỉ là nói mình sắp đột phá, đem tìm tốt vị trí độ kiếp thôi. Hai người nghe lời ấy, cũng càng là kích động. Dù sao bọn hắn cũng biết, lão sư trước khi tới đây, cũng đã là năm cảnh đỉnh phong tu vi rồi. Bây giờ gần gũi ngàn năm trôi qua, hai người bọn họ đều có thể từ một giới người bình thường tu hành đến dương thần chân quân cảnh giới. Huống chi là khai sáng nho đạo lão sư đâu. Khi lấy được hai vị đệ tử chúc mừng về sau, Triệu Nguyên liền cũng không quay đầu lại hướng phía tây phương mà đi. Hắn có thể cảm giác được, bản thân bình cảnh đem nát, đột phá 6 cảnh cảm giác đã là ép không được rồi. Tiếp qua thời gian mấy chục năm, bản thân liền sẽ bị cưỡng chế tính đột phá, lâm vào nhận biết chướng ngại bên trong. Triệu Nguyên đích đến của chuyến này đồng dạng không khác, mà là vô số trong ngoại diêm la cốt. Dù sao Tạ Khuyết chính là ở đây đột phá nhận biết chướng ngại. Hắn có chút bàng hoàng, mặc dù biết được thiên mệnh, nhưng là muốn đi nếm thử, hoặc là nói chống cự một phen. Nếu là mình hướng phía phương đông đi đến, kết cục cuối cùng đem như thế nào? Hoàng hốt ở giữa, hắn tự tay phá vỡ hư không, triệu hồi ra một đạo hạo nhiên chính khí che chở bản thân, hướng phía phương đông một đường xuất phát. Không biết đi được bao lâu, Triệu Nguyên trước mắt vậy cuối cùng xuất hiện một sợi quang minh. Hắn đem vỡ vụt, lập tức từ đây vết rách bên trong đi ra ngoài. Lại không ngờ nghĩ, nơi đây đúng là một nơi hư không kẽ hở. Bên ngoài chính là một đạo thần bí trận pháp, đồng thời nương theo lấy Triệu Nguyên đi vào mà tự động khởi động. Chương 348, chân tướng cùng thân phận 2 chương 348, chân tướng cùng thân phận 2 Triệu Nguyên nhắm mắt lại, than ra một hơi tới. Cho dù hắn không cần đi đoán, cũng có thể biết rõ trận pháp này tất nhiên sẽ đem hắn đưa đến Diêm La Cốt vị trí về vực sâu biển lớn một phiến khu vực. Đúng như dự đoán, tại Triệu Nguyên đi ra về sau, chính là giữa thiên địa mênh mông hoàn toàn u ám. Lúc này, khoảng cách Tạ Khuyết đến tận đây vẫn còn có hơn 70 năm thời gian. Triệu Nguyên xếp bằng ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn về phía vô tận bầu trời xám xịt, không còn bất luận cái gì cái khác ý nghĩ. Hắn cũng biết, nếu không phải Tạ Khuyết ký ức, mình cũng chỉ là đại thái bên trong tầm thường cả đời phổ thông bách tính. Ngày sau chỉ có thể dựa vào mổ heo cùng hàn thịt, duy trì người một nhà cần thiết. Hoặc là tại mấy năm sau, bởi vì quân lộc hành không xuất thế, dẫn đến đại thái vong quốc mà thôi. Nhưng là việc đã đến nước này, hết thảy đều là ý trời chú định. Bản thân ổn thỏa là trốn không thoát đoạn nhân quả này báo ứng. Nhân quả? Hai chữ chạy xuôi tại Triệu Nguyên trái tim, hắn đối Tạ Khuyết tu hành Phật pháp cảm ngộ cũng biến thành càng phát ra tinh thâm. Hoàng hốt ở giữa, Triệu Nguyên đúng là đột nhiên phát hiện một cái ăn mặc lôi thôi, tăng bảo râu dài lão giả ngồi ở trước người mình. Gặp qua pháp vương, Triệu Nguyên vẫn chưa đứng dậy, thái độ vậy đồng dạng là không tiêu ngạo không tự ti. Cuối cùng để cho ta bắt được tiểu tử ngươi. Xích Long pháp vương mở cái miệng rộng nở nụ cười, Phật tử một vị, nhưng có hứng thú. Triệu Nguyên vẫn chưa chính diện trả lời, mà là vươn tay ra, hiện lộ ra một tia không thể áp chế thần tính. Đây là nho trong nước ngàn vạn dân chúng, thờ phụng hắn mà tạo ra. Nếu là có thể đem luyện hóa tại thần hồn bên trong, hắn liền có thể đột phá tôn giả cảnh giới. Mà hiện lộ ra này thần tính ý tứ, cũng là Triệu Nguyên tại biểu lộ tự thân cảnh giới. Có lẽ người khác không biết được nhận biết chướng ngại bí mật, nhưng vô cùng có khả năng làm hóa thân, lại sống không biết bao nhiêu năm Xích Long pháp vương nhất định là biết được. Xích Long pháp vương nhìn thấy cái này một sợi thần tính, cùng với Triệu Nguyên đấy mắt thản nhiên, không khỏi trở nên hưng phấn hơn, vậy ngươi chẳng phải là mới nhập ta luân chuyển đạo, liền có thể trở thành Phật tử rồi. Ta không phải người độ kiếp. Triệu Nguyên nghe vậy, chỉ là lắc đầu. Lời ấy đã ra, Xích Long pháp vương không khỏi một trận ngạc nhiên. Hắn hỏi hướng Triệu Nguyên, ta chú ý ngươi đã có ngàn năm lâu, ngươi như thế tâm tính, nộ tính, càng là tự sáng tạo chính pháp nhập đạo, có thể nói là ngàn vạn năm khó gặp thiên tài. Ngay cả ngươi cũng chỉ là, ta không cách nào tưởng tượng, ngươi chân thân nên sẽ như hà cường hung hãn rồi. Triệu Nguyên lộ ra vẻ mỉm cười nói, pháp vương nếu là vô sự, liền có thể đi thêm giáo khu phía đông nhìn xem. Xích Long pháp vương trong lúc biểu lộ ra một tia khinh thường, phương đông, Thiền tông những tên kia tặc tâm bất tử, hẳn là bọn hắn lại có cái gì thiên tài xuất thế. Vẫn là nói, càng đông một chút, những cái kia lô núi châu lão đạo. Triệu Nguyên chỉ nói là nói, đều không phải. Xích Long pháp vương trầm ngâm một lát, đã là như thế, vậy ta vậy không bắt buộc ngươi. Nhưng ngươi nếu là nghĩ xoay người làm chủ, ta vậy tự có biện pháp, có thể từ luân vương ý niệm. Triệu Nguyên lắc đầu, đa tạ pháp vương, không cần. Nói, hắn lại lần nữa nhìn về phía Xích Long pháp vương nói, pháp vương ngày sau, nếu là gặp trên trời ánh sao, cứ việc đem sau lưng phó thác cho ta. Trên trời ánh sao. Xích Long Pháp Vương có chút nhất nghiệm, lập tức trịnh trọng thần sắc, ôm quyền đối Triệu Nguyên nói, đa tạ tiểu hữu. Trên trời mỗi một khóa tinh thần đều là thần linh hiển hóa. Triệu Nguyên lời nói, Xích Long Pháp Vương cũng biết, nhất định là ngày sau bản thân sẽ tao ngộ một kiếp. Mà phía sau một câu, chính là Triệu Nguyên ám chỉ bản thân cùng Pháp Vương quan hệ trong đó. Còn lại, cần phải Xích Long Pháp Vương cần tự hành lĩnh ngộ. Xích Long Pháp Vương vậy ngồi ở Triệu Nguyên bên cạnh trên tảng đá, nhìn về phía tối tăm mờ mịt bầu trời, không trải qua hỏi đạo còn có bao nhiêu năm. Triệu Nguyên hồi ứng với, 73 năm. Xích Long Pháp Vương nhẹ gật đầu, vậy ta liền ở đây hộ pháp cho ngươi 72 năm, lấy báo tiểu hữu chỉ điểm tri ân. Triệu Nguyên nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Tạ Quyết, tại rất nhiều tu hành phương diện đều có chút vấn đề, không có đạt được giải quyết. Hai người giao lưu một phen về sau, Triệu Nguyên cũng là rất có trải nghiệm. Xích Long Pháp Vương sống nhiều năm như vậy, tuy nói bởi vì kẻ bái thần thân phận dẫn đến bất luận cái gì thần thông công pháp đều đúng hắn vô dụng, nhưng mở mang tầm mắt, lại là bất luận kẻ nào đều không thể so sánh. Vẹn vẹn liếc mắt, Xích Long Pháp Vương liền chỉ ra rồi Triệu Nguyên chính khí ca vấn đề chỗ mấu chốt. Đó chính là quá mức dựa vào niềm tin lực lượng. Hạo nhiên chính khí đối với bản thân thần hồn tăng phúc cũng giống như thế. Nếu là gan lớn tâm chính, tu hành lên pháp này thì làm ít công to. Nhưng nếu là tính cách có chút sợ, thậm chí ngay cả nhỏ yếu nhất đối thủ đều không thể thắng qua. Tại trải qua Xích Long Pháp Vương sửa chữa về sau, chính khí ca trở nên càng phát ra thích hợp thường nhân tu hành. Phá lệ là người đọc sách, căn bản không cần ngày đêm khổ tu đạo pháp thần hồn, chỉ cần khổ đọc kinh sách và cuốn, đem rõ mồn một trước mắt, xúc dưỡng một cỗ chính khí ở trong lòng, liền sẽ cuối cùng sẽ có một ngày thời điểm, trời giáng cam lâm, ban ngày xuất hiếu, vu lôi đỉnh ở giữa độ kiếp, một ngày từ người bình thường trở thành nhập đạo chân nhân. Đây cũng chính là chính khí ca ưu thế tối đại hóa thể hiện. Căn bản không cần có hay không tu hành đạo pháp thiên phú, cho dù là người bình thường cũng có thể đi tu hành. Nhưng lớn nhất tiền đề, cần phải là người chính trực. Không vừa ý tổn tàn niệm, nếu không thì không cách nào tu hành. Tại trải qua Xích Long Pháp Vương sửa chữa về sau, bình thường lao học cứu nếu là trong lòng còn có chính khí, lại hắn đọc hiểu nhiều năm nho văn kinh thư, chúng tu đi pháp này, có thể tại 7 ngày ngày, từ một giới phổ thông lão giả hóa thành tam kiếp chân nhân. Tuy nói cảnh giới không cao, nhưng là đầy đủ kinh người rồi. Dù sao tại toàn bộ Đại Chu, giống như là dạng này, người cho dù tìm không thấy một bạn, nhưng ít nhất cũng có thể tìm tới cái 1800. Đến như trong lòng còn có chính khí người đọc sách, vậy càng là nhiều vô số kể. Pháp này, để Xích Long Pháp Vương tán thưởng, thậm chí đem xưng là tiền cổ đệ nhất chính pháp. Giải quyết rồi cho dù là không có thiên phú người, cũng là có thể lấy chính khí thai nghén thần hồn, đi tới đạt tu hành đạo thuật mục đích. Triệu Nguyên vậy đồng dạng gọi ra đến một hơi. Kể từ đó, văn võ hai đồ đều vì bản thân mở ra con đường mới. Nếu để cho bản thân đầy đủ thời gian, có lẽ chân chính có thể sáng tạo ra một người người như rồng thế giới. Vô luận hắn phải chăng có tu hành thiên tư, chỉ cần hắn trong lòng còn có thiện niệm chính khí, liền có thể tại chính mình nơi này đi lên con đường tu hành. Theo võ không thành, có thể tu nho pháp. Tâm không chính khí, có thể tu võ đạo. Hết thảy thần linh ở đây trong nước đều đem mai danh nhận tích, không tồn tại nữa bất kỳ kẻ bái thần. Cái này chính là Triệu Nguyên, hay là nói là Tạ Khuyết giả vọng. Vậy nguyên nhân chính là đây, Tạ Khuyết cùng Triệu Nguyên vừa rồi đều lựa chọn lập quốc một đường. Chỉ có này chính thể xây thành, mới có thể trưởng khống trong nước tín ngưỡng. Nếu không, cho dù là luân chuyển đạo cũng không còn đi làm hủy chùa miếu hoang một chuyện. Dù sao luân chuyển đạo nội bộ vậy tồn tại đối luân vương tín ngưỡng, mà Triệu Nguyên phải làm chính là khu trục tất cả thần linh, còn thiên địa thanh minh, còn chúng sinh tự do. Đến tận đây về sau, Triệu Nguyên liền lại từ võ đạo một đường cùng Xích Long Pháp Vương tiến hành nổi lên giao lưu. Xích Long Pháp Vương nghe, càng là kỳ lạ vô cùng. Hắn ban đầu chú ý Triệu Nguyên thời điểm, Triệu Nguyên đã là tại nho trong nước truyền bá lên văn minh mầm mống. Xích Long Pháp Vương chưa từng gặp qua Triệu Nguyên sở tu hành võ đạo, lại càng không biết hiểu Triệu Nguyên đối với võ đạo kiến giải càng là khắc sâu. Xích Long Pháp Vương tại giao lưu một phen qua đi, không khỏi sợ hãi thán phục, người những này kiến giải so với Lạc Anh đồng tử còn mạnh hơn bên trên không ít. Triệu Nguyên sau khi nghe xong, cũng chỉ là cười cười. Lạc Anh đồng tử người nào, hắn đương nhiên biết được. Chỉ là hắn bái lâm vào tiên chướng chân võ đại đế vi tôn, liền quyết định hắn vẫn lạc thì không cách nào nghịch chuyển. Trừ phi có thể thắng được qua chân võ đại đế như vậy nhất tôn đại thần. Xích Long Pháp Vương lại lần nữa truy vấn, ngươi thế nhưng là đánh vỡ võ đạo ràng buộc. Triệu Nguyên nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, vâng, nhưng là không phải. Xích Long Pháp Vương nghe vậy, lập tức hiểu rõ cười nói, là hắn phá vỡ võ đạo ràng buộc, mà ngươi khai sáng nho đạo một đường. Triệu Nguyên cũng cười lên, cũng không nói gì. Xích Long Pháp Vương sau khi cười xong, chính là than ra một hơi, ngươi đánh vỡ võ đạo ràng buộc phương pháp có thể hay không giao cho bần tăng? Triệu Nguyên trầm mặc một lát, vừa định nói ra một chút đồ vật, liền chỉ cảm thấy có lớn như vậy uy hiếp sắp giáng lâm bình thường. Lập tức hắn chỉ có thể nói một câu, tiếp qua vài năm, Pháp Vương tự sẽ biết được. Xích Long Pháp Vương cũng không cưỡng cầu, chỉ là nhẹ gật đầu. Đã là biết được bản thân cùng Triệu Nguyên bản thể quan hệ trong đó, hắn cũng không có như vậy gấp gáp rồi. Sau đó nhiều năm, hai người một mực tại không đoạn giao lưu ở giữa vượt qua. Triệu Nguyên đối với đạo pháp nhận biết vậy hoàn toàn nghiêng trời lệch đất. Nhưng lúc này, Xích Long Pháp Vương cũng biết thời gian đã đi, 72 năm chớp mắt liền qua. Hắn vô vô Triệu Nguyên bả bay, cười nói, "Tiểu Hữu, vậy liền gặp lại sau." Triệu Nguyên vậy lộ ra vẻ mỉm cười nói, "Gặp lại." Chương 349, vật ngã lưu vong, hóa thân thành đạo. Chương 349, vật ngã lưu vong, hóa thân thành đạo. Hoàng vắng giữa thiên địa. Triệu Nguyên nghe thấy cát đá bị gió thổi động, nghe thấy ồn ào tiếng sóng biển, là cuồng phong tùy ý ngọn nguồn ở trên biển múa may. U tối thế giới bên trong, hắn không ngừng hướng phía tây phương đi đến. Triệu Nguyên nấy lòng, không khỏi nhớ lại thời niên thiếu chuyện cũ. Khi đó cha mẹ mình còn tại, phụ thân là hôn thành bên trong tư thuộc tiên sinh, thời gian tuy nói vẫn như cũ nghèo khổ, nhưng cũng là có tư có vị. Cho đến bản thân 12 tuổi năm đó, cha mẹ hai người đi vượt mới quận Thiên Hương, lại tại dọc đường vì giặc cướp sát hại. Triệu Nguyên dựa vào bản thân một thân ma lực, vì cha mẹ báo thù. Hắn có chút hoảng hốt, phía sau trong mấy chục năm, bản thân liền thừa kế phụ thân nguyện vọng, thế phải đánh ra cái công thành danh phận tới. Nếu không phải Tạ Đồ Tể thu dưỡng, thê tử Tạ Thúy Nhi không oán không hối, bản thân sợ rằng sớm đã chết đói. Nhân sinh từng màn như là đua ngựa đèn giống như tại Triệu Nguyên trước mắt hoảng hốt mà qua, nhân sinh 30 vị trí đầu nhiều năm trải nghiệm rõ mồn một trước mắt. Chim nổi nửa đời, nhân sinh cuối cùng điểm rơi dần dần dừng lại tại 36 tuổi năm đó. Cũng chính là một năm kia, Tạ quyết ký ức phiêu lạc đến trong đầu của mình. Một khắc này, liền quyết định bản thân vận mệnh cuối cùng như thế. Về vực sâu biển lớn bên trên, lôi đỉnh cùng phong bạo đan xen. Công thành danh thoại, phong hầu bái tướng từ kinh thành danh quy trong làng đến tiếp sau cũng không ngừng từ Triệu Nguyên trước mắt lướt qua. Thế tử, nhạc phụ, Thái Đường Viễn, Hứa Hoàng sau đám người từ đáy lòng của hắn chui ra. Theo Triệu Nguyên một bước bước vào tử khí chìm nhưng lĩnh vực, xung quanh vốn nóng nảy gió biển lập tức đình chỉ rồi. Trên bầu trời lôi minh cũng bị màu xám cho sương mù chỗ che đậy qua mình, hết thảy sinh cơ đều là bị che đậy. Nương theo lấy Triệu Nguyên, chỉ có thuần túy chí cực vô tận tử khí. Triệu Nguyên đã là tính xong, tự mình đi bộ thời gian 1 năm về sau, trùng hợp chính là Tạ Khuyết đột phá 6 cảnh thời gian. Yên lặng như tờ ở giữa, không có cước bộ của hắn không ngừng. Hạo nhiên chính khí từ Triệu Nguyên đấy lòng bắn ra, ở tại quanh người tự phát tạo thành một tầng màng bảo hộ, phòng ngừa Triệu Nguyên thần hồn thân thể bị tử khí ăn mòn. Vô tận thế giới màu xám bên trong, hắn biến thành trong thế giới này duy nhất một chùm sáng minh. Triệu Nguyên không có đi tính toán thời gian, chỉ là một từng bước dần dần đi tới. Hai đầu thừng sắt từ hắn hai cổ tay rũa ra, lôi kéo trên mặt đất, phát ra ào 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 thanh âm. Không biết qua bao lâu, xung quanh tử khí đã là nồng đậm đến cực điểm. Cho dù là thần hồn ngoại phóng, cũng căn bản không cảm giác được bất luận cái gì đồ vật. Triệu Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy hai viên phảng phất như lưu tinh bóng người xẹt qua chân trời, rơi xuống Diêm La cốc trước. Nhưng ở cái này vô tận xương xám bên trong, đối phương nhưng là đúng hắn không có chút nào phát giác. Lại qua mấy ngày thời gian, Triệu Nguyên vậy cuối cùng thấy rõ kia hai đạo xếp bằng ở dòng suối một bên bóng người. Hắn vẻ mặt hốt hoảng, hồi ức cuối cùng dừng lại ở 36 tuổi năm đó. Giờ này khắc này, trước mắt Tạ Khuyết vậy mở mắt ra. Hắn khẽ thở dài một hơi, nhìn trước mắt quần áo tạc rơi, sau lưng kéo lấy hai đầu thừng sắt Triệu Nguyên, không khỏi than ra một hơi đến, ngươi đến rồi. Triệu Nguyên nhẹ gật đầu, đã là ông trời chú định, cho dù là trốn thì có ích lợi gì? Bởi vì thẩm tử đồ lục đối thần hồn bảo hộ, song phương vào lúc này đều đã là lấy được đối phương trí nhớ đầy đủ. Nhưng Triệu Nguyên vẫn là rút ra bên hông màu vẽ kiếm. Nhưng là ta vẫn là muốn dãy rủa một lần. Diêm La cốt bên trong suối nước xuôi dòng mà xuống, cửu chuyển 18 ngã rẽ ở giữa dần dần trở nên gấp chậm lên. Triệu Nguyên nghe trong tai tiếng nước chảy, tay cầm màu vẽ kiếm hắn không khỏi lại lần nữa đắm chìm nhập chuyện cũ, khóe miệng toát ra từng tia mỉm cười. Tay hắn lật chuôi kiếm, đưa tay đâm về đằng trước. Tạ Khuyết khẽ lắc đầu, nhưng cũng không có làm ra bất kỳ chống cự gì. Màu vẽ trên thân kiếm, hạo nhiên chính khí ngưng tụ ra từng hàng huyết sắc câu thơ, như quang giống như kiếm mang lập tức đâm vào Tạ Khuyết trái tim bên trong. Dòng máu màu vàng nóng thuận Tạ Khuyết áo bào chảy xuống, nháy mắt xâm nhiễm ở hắn trên quần áo. Ngươi, Triệu Nguyên có chút không rõ. Lấy Tạ Khuyết thực lực, căn bản không phải mình có thể chống cự. Nhưng giờ này khắc này, bản thân lại là chân chân chính chính thương tổn tới đối phương. Triệu Nguyên thần sắc dần dần trở nên phức tạp, trước mắt Tạ Khuyết lại là lộ ra vẻ mỉm cười. Hai người chúng ta vốn là một thể. Tạ Khuyết nhẹ nhàng nói, nhưng cái gọi là nhận biết chướng ngại, chính là từ ngươi bên trong phân ra ta, ta bên trong phân ra ngươi. Tuy nói kết cục sau cùng, vẫn như cũng là ta hai người đem tan làm một thể. Nhưng này đồ, cũng không phải là kết cục duy nhất. Ta chưa hề có nghĩ qua, dựa vào đạo pháp một đường đi chiến thắng những cái kia thần vật. Tạ Khuyết lời vừa nói ra, Triệu Nguyên không khỏi toàn thân run lên. Tuy nói hai người bọn họ riêng phần mình có bản thân đặc biệt tu hành hệ thống, nhưng tạo thành Triệu Nguyên sinh ra nguyên nhân, cũng là Tạ Khuyết đạo pháp tu vi đột phá 6 cảnh nguyên nhân. Hiện nay, Tạ Khuyết đúng là không có ý định dựa vào đạo pháp con đường đi đột phá 6 cảnh, mà là lựa chọn những thứ khác con đường. Triệu Nguyên vậy nháy mắt rõ ràng rồi. Hai người bọn họ đều là đối thần tính như vậy, người khác cầu còn không được thần vật coi là tà bá. Nguyên nhân chính là Tạ Khuyết thấm nhuần thần tính bản chất, cùng với gặp qua những cái kia lâm vào thiên chướng thần Phật nhóm về sau, liền biết được đó cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Chân chính cường đại thần Phật, bọn hắn vì thoát khỏi thần tính, còn có thể đủ làm ra đồ sát tín đồ sự tình. Như thế, chính là vừa bọn nói rõ thần tính cũng không phải thật sự là tốt đồ vật. Đến đằng sau, thần tính sẽ chỉ trở thành trói buộc tự thân từng sát. Đến một trận chiến đi. Tạ Khuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên kim sắc ánh lửa. Triệu Nguyên cũng là nhẹ gật đầu, bạch kim sắc hạo nhiên chính khí xông phá bản thân tâm quan, theo màu bẻ kiếm không ngừng tràn vào Tạ Khuyết thể nội. Nếu là ngươi ta hai người hóa thành một thể, ta chính là Nho đạo Phật Tam giáo toàn tu. Tạ Khuyết xem thường, nếu là có thể đem Tam giáo hệ thống toàn bộ dung nhập võ đạo bên trong, có thể nghĩ, sau đó cái gì bái thần cũng sẽ xưng là bụi bặm lịch sử. Triệu Nguyên khẽ thở dài một tiếng, cũng là dùng hết tự thân toàn lực. Hắn không cầu thắng, nhưng chỉ muốn vì bản thân tồn tại lưu lại một đạo sâu đậm vết tích. Cho dù cái này đạo ngân dấu vết là in vào Tạ Khuyết nơi ngực, hắn cũng ở đây không tiếc. Tạ Khuyết rất nhỏ dùng sức, chỉ thấy Triệu Nguyên trên thân thể thình lình xuất hiện ngàn vạn đạo liên ngân. Trong một chớp mắt, Triệu Nguyên vậy lộ ra vẻ mỉm cười, ngươi thắng rồi. Giờ phút này, hắn bỏ qua bản thân sinh dục vọng, chuẩn bị triệt để tiếp nhận bản thân vận mệnh, đem chính mình dung nhập Tạ Khuyết thể nội. Hai người thần hồn cũng ở đây nháy mắt, tựa hồ lấy được thuế biến cùng thăng hoa. Kia sợi sắc ngưng kết mà thành thần tính, đột nhiên bị Tạ Khuyết cùng Triệu Nguyên loại trừ ra ngoài thân thể. Mà Tạ Khuyết ký ức dần dần tại Triệu Nguyên trong đầu trở nên lạnh nhạt, tán đi. Bồ đề tâm chứng thì tính sao? Thế gian và pháp đều bị trở ngại. Tạ Khuyết trong miệng xem thường, lập tức rũi ra một cái tay đến, chụp vào Triệu Nguyên thân thể. Triệu Nguyên đem trong tay mình màu vẽ kiếm, hung hăng đẩy vào Tạ Khuyết trái tim bên trong. Mà Tạ Khuyết vậy một chưởng đánh nát Triệu Nguyên trái tim. Triệu Nguyên trầm giọng quát, "Tạ Khuyết, tại ta ký ức triệt để tán đi trước đó, khuyên bảo ngươi, hy vọng ngươi có thể kiên định chính ngươi lựa chọn." Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, "Vất vả ngươi ngàn năm chờ đợi, cuối cùng này nửa bước, liền có ta đi làm đi." Triệu Nguyên khệ miệng chảy ra mấy đạo máu đỏ tươi, hai người thân thể đúng là tại lúc này ầm vang tản ra. Vậy bao quát thần hồn, triệt để hóa thành hai đoàn như ngọn lửa qua mình, bắt đầu xen lẫn tương dung. Triệu Nguyên chỉ cảm thấy bản thân hết thảy dần dần cùng Tạ Khuyết trùng điệp lại với nhau. Hoàng hốt ở giữa, hắn cũng không biết bản thân đến tuột cùng là người nào. Tâm thần hỗn loạn tương mừng, không phân rõ bản thân đến tuột cùng là Tạ Khuyết hay là Triệu Nguyên. Chương 349, vật ngã lưỡng vong, hóa thân thành đạo 2. Chương 349, vật ngã lưỡng vong, hóa thân thành đạo 2. Triệu Nguyên lấy thần hồn truyền âm lại nói, khi ta đạt được trí nhớ của ngươi một khắc này, liền biết được trời cao an bài. Chỉ là ta mới đầu thời điểm, tuân theo quân tử chi đạo, không ngừng vươn lên. Nói, hắn thở dài nói, nhưng ta nhìn thấy trong ruộng bất bại thế tử, tóc mai nhạc phụ nhạc mẫu thời điểm, liền biết rõ. Cái gọi là quân tử chi đạo tại sinh hoạt trước mặt, dám chó cũng đều không phải. Ta đã là lấy dùng ngươi đồ vật, kia một ngày nào đó, ta sẽ đi những này đồ vật cả gốc lẫn lai toàn diện còn trở về. Thoại âm rơi xuống, Triệu Nguyên chủ ý thức vậy triệt để tiêu tán, dung nhập Tạ Khuyết trái tim. Tạ Khuyết thân thể, thần hồn vậy lại lần nữa xuất hiện ở Diêm La Cốt bên khe suối. Nhận biết chướng ngại thoải mái mà vượt qua, hắn cũng sẽ không dung hợp Triệu Nguyên ký ức về sau liền không phân rõ bản thân đến tột cùng là ai. Chỉ là trong đầu thẩm tử đồ lục bắt đầu lật qua lật lại, lại lần nữa tạo ra một trang mới. Đặc thu dòng chữ, Hạo Nhiên chính khí, ngươi thừa kế Triệu Nguyên Hạo Nhiên chi tâm. Âm vang ở giữa, Tạ Khuyết khí huyết toát lên trái tim bên cạnh, lại lần nữa sinh ra một trái tim. Một thanh như kiếm giống như hình xăm, cũng ở đây Tạ Khuyết trong lực trước đó xuất hiện. Hắn có thể nhận ra, đây chính là Triệu Nguyên màu vẽ kiếm. Tạ Khuyết sâu than ra một hơi, hoàn toàn không có đột phá vui sướng. Triệu Nguyên cả đời, không phải là không chính hắn thay đổi thân phận đi trải qua đâu, chỉ là thế sự vô thường, hắn cũng không có nghĩ đến cái gọi là nhận biết chướng ngại đúng là như thế. Dù sao cho dù là lấy được người khác ký ức, đối với thần hồn cường đại sáu cảnh tôn giả mà nói, cũng rất nhỏ có thể sẽ sinh ra đối bản thân nhận biết chướng ngại. Nhưng hai cái đều là bản thân thời điểm, vậy liền rất khó phân rõ rồi. Huống chi, đây là thiên đạo gây nên, áp đảo dòng sông thời gian phía trên phân liệt thần hồn chân linh. Nếu không phải Tạ Khuyết có được thẩm tử đồ lục, bảo vệ mình chân linh bên trong ký ức, chỉ sợ hắn cũng vô pháp khám phá cái này nhận biết chướng ngại chân tướng. Tạ Khuyết nhìn qua màu xám xanh bầu trời, không khỏi thì thầm, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, tuy nói chúng ta không phân khác biệt, nhưng ta cũng muốn nhường ngươi trên thế gian trở thành độc lập tồn tại, mà không phải chỉ là ta nhân sinh một bộ phận trải nghiệm. Đan điền vị trí, Âm Dương Nhị Khí không ngừng xoay quanh, đúng là tại thời khắc này xông vào thần hồn ở giữa. Tạ Khuyết đột nhiên giật mình, lại là phát giác thần hồn bắt đầu lộ sát. Bình thường mà nói, nếu là có thể thành công khám phá nhận biết chướng ngại, liền coi như là đột phá sáu cảnh, thần hồn vậy một cách tự nhiên sẽ phát sinh thủy biến. Chỉ bất quá Tạ Khuyết đuổi thần hồn bên trong thần tính, cũng là không biết bản thân con đường phía trước ở phương nào. Ngay tại thình lình ở giữa, Tạ Khuyết chỉ cảm thấy thần hồn phảng phất thoát khỏi thân thể của mình, thoát khỏi khống chế của mình, phảng phất trôi hướng không biết nơi nào phương xa. Nhưng điều này cũng mẹn mẹn cảm giác mà thôi, thần hồn vẫn tồn tại như cũ tại Tạ Khuyết thể nội. Chỉ là phương thức tồn tại tựa hồ trở nên không giống nhau. Một khắc này, cây bồ đề bắt đầu dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng lại là bỗng nhiên tan đi, thay đổi trở thành Tạ Khuyết tự thân bộ dáng. Chỉ là cái này thần hồn trần trụi thân thể, ánh mắt trong suốt, liền ngay cả trong đầu cũng không có bất kỳ trí nhớ nào. Phảng phất đứa bé sơ sinh bình thường, đem thế gian vạn sự vạn vật đều quên. Tạ Khuyết tâm tư vậy dần dần cùng thần hồn đồng loạn, quên được tự thân hình thể, thoát khỏi ý thức trói buộc, từ bỏ vốn có hết thảy. Vật ngã lưỡng vong, thân thể giờ phút này không còn là thân thể, suy nghĩ giờ phút này vậy không còn là suy nghĩ. Hoàng hốt ở giữa, Tạ Khuyết chỉ cảm thấy bản thân phảng phất cùng cái này một mảnh thiên địa tan làm một thể. Thần hồn dần dần cùng thế gian vạn vật vận hành vận chuyển trở nên trùng hợp lên, sở hữu quy tắc quy tích vận hành vậy đều cùng thần hồn cộng minh lên. Bản thân liền có thể điều khiển trong thiên địa tất cả. Bất luận thiên địa vật tượng, đều tại chính mình một ý niệm. Giống như bản thân biến hóa làm cái này giữa thiên địa chúa tể bình thường. Chỉ là một suy nghĩ, trên bầu trời chậm chậm vô số năm tử khí lập tức tan đi. Tuy nói bọn chúng sẽ còn lần nữa ở đây tụ tập, nhưng giờ phút này Tạ Khuyết cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu uy lực mà thôi. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Tu Thiện Chân Quân vị trí. Suy nghĩ khẽ nhúc nhích ở giữa, đoàn kia nhược thủy thay đổi thành hình người tốc độ lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Tạ Khuyết lại nhìn về phía trên bầu trời, rất nhỏ tưởng tượng, lập tức sấm vang chớp giật. Mấy chục đạo như là thùng nước phẩm chất giống như lôi đỉnh đánh rất trên mặt đất, đem quanh mình tử khí đánh tan đi một đám lớn. Một ý niệm, phong vân biến ảo, hô phong hoán vũ. Theo Tạ Khuyết thần hồn dần dần quy về thể xác bên trong, hắn vậy rốt cuộc hiểu rõ bản thân đi lên một đầu cường đại cỡ nào lộ tuyến, quên mất hết thảy, cùng thế giới hòa làm một thể. Ở nơi này một mảnh bản thân đủ khả năng tiếp xúc cảm ứng được giữa thiên địa, ta chính là thế giới. Liền ngay cả này phương giữa thiên địa hư không, Tạ Khuyết vậy cảm giác mình có thể cảm ứng được. Bất luận linh khí hoặc là thiên địa nguyên tử, vậy đều có thể bị bản thân trong một ý niệm rút ra điều động, bổ sung bản thân. Như vậy lực lượng, vậy không phải sáu cảnh tôn giả mới có thể có được. Tạ Khuyết suy nghĩ ở giữa, liền biết mình đi lên một đầu chưa hề có người đi qua lộ tuyến. Đạo pháp của mình tu hành, cũng coi là triệt để đi lên một con đường không có lối về rồi. Hắn đem như vậy cảnh giới mệnh danh là tòa vong, ý tứ chính là vật ngã lương vong, hóa thân thành đạo. Tự nhiên ở giữa hết thảy vạn sự vật đều có thể vì tiến vào trạng thái như vậy bên dưới Tạ Khuyết sử dụng. Tạ Khuyết tự tin, ở mảnh này do bản thân nắm trong tay lĩnh vực bên trong, cho dù là tứ đại pháp vương cũng không thể đem chính mình làm gì được. Liền xem như thần linh, mình cũng có thể cùng đánh một trận. Hoàng hốt ở giữa, Tạ Khuyết không khỏi nghĩ tới trên kinh Phật một câu: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Nay trạng thái, chẳng phải là bản thân vừa rồi tiến vào hóa thân thành đạo trạng thái sao? Không chỉ có như thế, liền ngay cả tại đạo tàng bên trong, vậy tựa hồ tồn tại tương tự ngôn ngữ. Tạ Khuyết nghĩ đến đây, không khỏi nghĩ tới những cái kia kẻ bái thần nhóm bị thần linh ban thưởng cái gọi là thần vực. Tại thần vực bên trong, kẻ bái thần liền có thể có được cơ hội lực lượng vô tận. Cái này không phải là không cùng mình hóa thân thành đạo bình thường. Nghĩ đến đây, Tạ Khuyết vốn mừng rỡ nội tâm cũng không khỏi ngưng lại, phản phất bị dội cho đụng một cái nước lạnh. Vốn cho là mình là đi lên một đầu chưa từng có ai con đường, nhưng không có nghĩ đến, bản thân nắm giữ lực lượng lại là đã sớm bị những cái kia thần linh nắm giữ. Nhưng nếu là như thế, bản thân đúng là trực tiếp vượt qua 6 cảnh lại trời, đạt tới chỉ có thần linh mới có thể nắm giữ lĩnh vực. Tạ Khuyết hít sâu nhập một hơi, không khỏi nhớ lại càng nhiều đồ vật. Nếu là bình thường người tu hành đột phá đến 6 cảnh, tối đa cũng liền ở đây giai đoạn nắm giữ nhập vi, đánh vỡ sinh tử với quan. Nhưng Tạ Khuyết có thể khẳng định, các tôn giả thì không cách nào như bản thân như vậy, nắm giữ hóa thân thành đạo cái này một kỹ năng. Pháp này cùng mình sở học thần thông hoàn toàn khác biệt, bản thân phảng phất liền hóa thành chân chính lao thiên gia bình thường, có thể trực tiếp trưởng khống trong thiên địa tất cả, cơ hội là có vô cùng vô tận thần thông. Muốn làm thành bất cứ chuyện gì, cũng bất quá là ở bản thân một ý niệm. Giờ này khắc này, theo Tạ Khuyết lực lượng thần hồn tăng vọt, tiên võ đồng tu dòng chữ vậy bắt đầu phát ra kim sắc rực rỡ quang huy. Tạ Khuyết thể nội khí huyết cũng là bắt đầu tăng vọt. Theo thể nội khiếu huyệt từng cái dần dần bị lấp đầy, Tạ Khuyết khoe miệng vậy rào rạt lên vẻ tươi cười. Tu hành đạo pháp ưu thế lớn nhất liền ở đây. Bản thân tuy nói võ đạo làm căn cơ, nhưng có đôi khi võ đạo đúng là cùng đường mặt lộ, cũng chỉ có dựa vào đạo pháp cung cấp mới có thể làm được đột phá. Cuối cùng, Tạ Khuyết vậy chỉ còn lại 3 cái trống rông khiếu huyệt không có bị lấp đầy. Hắn có chút nổi nóng. Nếu là như vậy, bản thân chẳng phải là chỉ có thành thần thời điểm mới có thể lấp đầy cuối cùng này 3 cái hố to. Đem việc này từ trong đầu vứt bỏ, Tạ Khuyết nhìn xem ngay tại ngưng tụ thân thể tu thiện chân quân, không khỏi nhớ lại Triệu Nguyên. Hắn nhìn về phía trước mặt Diêm La Cốt, không trải qua thì thầm, đã như vậy, vậy liền nhường ngươi lại lần nữa sống trên một thế, cùng ta thực hiện lý tưởng đi. Chương 350, tái tạo nhân sinh. Chương 350, tái tạo nhân sinh. Tạ Khuyết ý thức theo thứ nhất cái suy nghĩ bắt đầu không ngừng chấn động. Vô số tạp nhạp ý nghĩ suy nghĩ lộn xộn đến tới, ký ức trong lúc nhất thời lại đều là trở nên rối loạn. Thời gian điên đảo, từ không sinh có, không cách nào phân biệt ký ức từ Tạ Khuyết trong đầu trống rỗng mà sinh. Trong chốc lát, đúng là từ trung tâm nơi kéo dài tới vươn ra một đầu vết rách. Hắn đúng là muốn đem bản thân ý thức thần hồn phân liệt, một lần nữa ở mảnh này giữa thiên địa phục sinh Triệu Nguyên, đem một cái chỉ tồn tại ở trong trí nhớ mình người, từ trong thân thể phân liệt mà ra. Tạ Khuyết không có suy nghĩ qua bản thân cái này cách làm phải chăng có thể thành công, nhưng hắn biết rõ, cho dù là thất bại cũng bất quá vừa chết. Bản thân tất nhiên là sẽ ở sau một ngày có thể phục sinh, nhưng Triệu Nguyên sinh mệnh cũng chỉ có bản thân mới có thể một lần nữa giao phó. Tạ Khuyết giữ vững trong đầu cuối cùng một tia thanh minh, đem có quan hệ tại Triệu Nguyên trải qua hết thảy, từ trong đầu của mình bóc ra mà ra. Vợ con Tiếu Dung, Thiên Tử Ân Trạch, Kim Vương Tàn Nhẫn cùng với Đại Thái Thiên Hạ, từ Tạ Khuyết trong đầu không ngừng bị phân liệt bóc ra đi. Chỉ có như vậy, mới có thể sáng tạo ra một cái chân chính Triệu Nguyên, mà không phải chỉ là trang bị hắn trí nhớ một cái khối lỗi. Chúng ta cũng không giống nhau, ngươi chính là ngươi, ta chính là ta. Tạ Khuyết trong lòng hò hét, ý thức khuấy động ở giữa, phân liệt bản thân bộ phận máu thịt, không ngừng uốn lượn lấy âm dương nhị khí tràn vào cái này huyết nhục ở giữa. Tại Tạ Khuyết nhập vi cấp bậc chính xác dưới sự khống chế, bắt đầu tái tạo ra một bộ độc lập thân thể. Da rẻ, khung xương, máu thịt cùng phế phụ không ngừng từ đó sinh ra, Tạ Khuyết khiếu huyệt bên trong ẩn nút khí huyết vậy như dòng lũ giống như điên cuồng tuôn ra, rót vào trong đó. Cỗ này tân sinh lưu lợi lập tức có Tạ Khuyết giống như dũng mãnh thân thể, cùng với ám kim sắc khí huyết đúc thành vô song cường đại sức mạnh thân thể. Tạ Khuyết cũng không hối hận, hắn biết được mình làm như vậy là đáng giá. Bản thân tổn thất những cái kia khí huyết bất quá một chút thời gian liền có thể bổ về, nhưng Triệu Nguyên sinh mệnh thế nhưng là độc nhất vô nhị. Ở tại thần hồn bên trong, một đạo ngây thơ mới sinh ý thức từ nơi ngực tạo ra. Đột nhiên như vậy, tiêu ý thức này bỗng nhiên cháy lên vạn trượng quang mang, chiếu sáng ảnh chụp bầu trời. Vốn dĩ là dung nhập Tạ Khuyết ý thức bên trong Triệu Nguyên, ý thức bắt đầu từ lúc mới đầu yếu ớt phảng phất bụi bặm, biến thành thành hạo to lớn. Bạch kim sắc hạo nhiên chính khí ở trong hư không ngưng tụ ra một bức đan thanh hỏa quấn, trên đó lấy huyết sắc sách thành chính khí ca lấp lánh ra vô tận quang huy. Đột nhiên, Triệu Nguyên như ở trong mộng mới tỉnh. Một đoạn không thuộc về hắn chuyện cũ chậm rãi từ trong đầu dần dần lui bước, chỉ thuộc về chuyện xưa của mình ấn khắc trong tim. Từng luồng hạo nhiên chính khí từ Tạ Khuyết thần hồn bên trong sinh sôi mà ra, hóa thành từng cái tại thế gian đỉnh thiên lập địa nho sinh, tay cầm cuốn sách tụ định nhân nghĩa chi chương. Tạ Khuyết thân thể ngực bên trong, theo hắn ý niệm thi triển ra, viên kia hạo nhiên tâm vậy tự hành từ hắn trong ngực một bên bay ra, trốn vào nó là Triệu Nguyên ngưng tụ trong thân thể. Mà trên thẩm tử đồ lục, kia một đạo có quan hạo nhiên tâm dòng chữ vậy dần dần ẩn đi. Liên quan tới Triệu Nguyên kia một tờ, vậy một lần nữa hóa thành trống không. Triệu Nguyên run rẩy từ Tạ Khuyết phảng phất thế giới bình thường thần hồn phân liệt mà ra, nhìn xem cái này to lớn không biết sâu cạn khổng lồ thần hồn, lập tức rõ ràng hết thảy. Tạ Khuyết đúng là từ máu thịt, thân thể phân liệt ra một bộ phận, cũng ra khỏi bản thân ký ức một lần nữa vì hắn tạo nên xuất thần hồn cùng thân thể. Triệu Nguyên cảm thấy vô cùng thanh minh tư duy, thậm chí so với trước đây còn cường đại hơn lực lượng thần hồn, không khỏi sâu than ra một hơi tới. Hắn biết được Tạ Khuyết làm ra đây hết thảy, nên phải bỏ ra bao lớn đại giới. Cho dù là chân chính thần linh, đều không nhất định có thể có được lấy sáng tạo sinh mệnh quyền hành. Nhưng Tạ Khuyết lại là mạnh mẽ từ trong cơ thể của mình, đem hắn lôi kéo mà ra. Liền ngay cả đơn giản thần hồn xé rách, đều cần tiếp nhận thường nhân khó mà chịu được to lớn đau khổ. Giống như là như vậy, đem thần hồn, ký ức, thân thể toàn bộ phân liệt đỡ ra, nên phải thừa nhận bao nhiêu giá cả to lớn a. Không nên như thế, ta vốn là chính là ngươi. Triệu Nguyên lại lần nữa thở dài. Tạ Khuyết hai con ngươi bên trong thình lình lóe ra vui mừng tần sắc, hắn mỉm cười, áp chế một cách cưỡng ép ở thần hồn phân liệt mang tới mãnh liệt cảm giác khó chịu. Xem ra ta thành công rồi. Triệu Nguyên thần hồn bay ra, nhìn xem kia một bộ xếp bằng ngồi dưới đất thân thể. Hắn tuy là trần trụi, nhưng trên người cơ bắp lại giống như dao bổ dịu đục, sợi tóc màu đen múa may theo gió, khuôn mặt liền cùng hơn 30 tuổi lúc Triệu Nguyên bình thường. Nho nhã bên trong để lộ ra cung dã, dưới thân thể ẩn giấu đi kinh khủng tự lực. Triệu Nguyên đánh giá, trong đó chí ít ẩn chứa có thể so sánh 6 cảnh tôn giả cấp bậc sức mạnh thân thể, sợ rằng Tạ Khuyết khiếu huyết bên trong khí huyết tổn thất nghiêm trọng. Làm gì như thế? Tạ Khuyết lại lần nữa cười một tiếng, đã là ngươi nguyện ý vì thiên hạ thương sinh, vứt bỏ bản thân, vậy ta tất nhiên là vậy nguyện ý có thể vì ngươi vứt bỏ một chút đồ vật. Giờ này khắc này, hai người sinh mệnh thật chặt liên hệ lại với nhau. Triệu Nguyên tồn tại hết thảy đầu mượn đều là đến từ Tạ Khuyết, nhưng hai người nhưng lại không giống với trước đây, mà là hai cái độc lập cá thể. Theo Triệu Nguyên do dự một phen, cuối cùng nhẹ gật đầu về sau, hắn liền đem thần hồn chui vào Tạ Khuyết, vì đó sáng lập mà ra thể xác. Triệu Nguyên trong mắt bắt đầu sáng lên trong suốt ánh mắt. Một thanh xưa cũ màu vẽ kiếm, lần nữa từ trong lòng bàn tay sinh ra. Một cuốn kinh nghĩa thì bị hắn cầm tại trên tay kia. Hoàng Thiên Nho trong cơ thể vô tận suy nghĩ, tản ra nhân nghĩa vô địch, khí thế quét ngang khí tức. Hắn mơ hồ ở giữa, tựa hồ cho người ta một loại cao nhã quan thai, ung dung mang vừa cảm giác mạnh mẽ. Nhưng Triệu Nguyên tựa hồ còn có chút không quá quen thuộc, dù sao hắn cũng chưa từng có nắm giữ qua mạnh mẽ như vậy lực lượng. Hắn đứng lên, rất nhỏ lay động mấy lần trong tay màu vẽ kiếm, lập tức đem quanh mình nồng hậu tử khí khu trục tán đi. Nhưng rất nhanh, xung quanh tử khí liền một lần nữa ngưng tụ tại đây. Đồng thời không ngừng đối Triệu Nguyên quanh người Hạo Nhiên chính khí tiến hành xung phong, tựa hồ toàn vẹn không sợ. Hạo Nhiên chính khí đối với cái này chút u minh ở giữa lực lượng, dù cũng có khắc chế, nhưng lại không bằng đối vong hồn ác niệm như vậy to lớn. Chỉ có Tạ Khuyết thể nội sinh cơ lực lượng, như là khí huyết, thương long tinh khí nhất lưu, mới là chân chính trên ý nghĩa khắc chế những này tử khí. Tạ Khuyết sơ sơ tính toán một phen, Triệu Nguyên trọng sinh bản thân hao phí đại giới khá lớn. Nhưng tổn thất nhưng cũng không phải cái gì quá mức chân quý đồ vật, cũng chỉ cần 100 vạn tấn chân quý kim thiết, liền có thể bổ về. Chỉ là thôn phệ thời gian có lẽ sẽ hơi dài một chút, nhưng có thể có được Triệu Nguyên trợ lực, lại là không cách nào so sánh. Mà Tạ Khuyết tại ra khỏi Triệu Nguyên ký ức thần hồn về sau, nhưng cũng là lưu lại một sợi Hạo Nhiên chính khí hạt giống, cùng với bộ phận trí nhớ tái tạo tại trong đầu. Đây đối với có vật hóa thiên hành Tạ Khuyết mà nói, ngưng tụ ra một viên Hạo Nhiên chi tâm vậy cực kỳ đơn giản. Chỉ bất quá, Triệu Nguyên trong trí nhớ đối Tạ Khuyết mà nói, trọng yếu nhất chính là sau cùng 72 năm. Tại trong lúc này, Triệu Nguyên cùng Sích Long Pháp Vương giao lưu không ngừng. Trong đó đạo pháp, kiến thức võ đạo rất nhiều, pháp vương cấp bậc kiến thức cùng ý thức, thật lớn tăng cường Tạ Khuyết đối với võ công đạo pháp lý giải. Không chỉ có như thế, tại đem một đại đoàn nhược thủy dung nhập vào thân thể về sau, Tạ Khuyết thể nội âm dương trùng thể tương hành, mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây dẫn khí nhập thể, hắn trong thân thể lực lượng cơ hồ là lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ không ngừng tăng trưởng. Triệu Nguyên thích hướng thân thể của mình một lát về sau, tựa hồ có chút say sưa lâm ly. Không khỏi quay người đối Tạ Khuyết nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhân nghĩa trước mắt, ngươi cho ta tựa như tái sinh phụ mẫu. Tạ Khuyết khoát tay áo, người ta vốn không phân lẫn nhau, làm gì để ý những thứ này. Triệu Nguyên trầm mặc nửa ngày, chung quy là lộ ra vẻ mỉm cười, vậy liền để hai người chúng ta tái tạo này phương thế giới. Tạ Khuyết cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, là vậy. Đây cũng chính là Tạ Khuyết không tiếc đại giới, vì Triệu Nguyên tái tạo thân thể mục đích. Dù sao hắn biết rõ bản thân đã là đi lên một đầu không giống với những người khác con đường. Vứt bỏ thần tính, cùng thiên địa hòa làm một thể. Chương 350, tái tạo nhân sinh 2 chương 350, tái tạo nhân sinh 2 mà Tạ Khuyết cũng biết, đây cũng là một đầu đối với cái khắc thần Phật mà nói, có thể nói là đại nghịch bất đạo con đường. Rất nhiều thần Phật không ngại cực khổ, vô số năm chiêu mộ tín đồ, sau đó lại thoát khỏi tín ngưỡng trói buộc, chính là vì truy cầu cái gọi là tiêu dao tự tại. Mà Tạ Khuyết chỗ đi đến con đường này, chính là trực tiếp liền có thể nhảy qua tín ngưỡng giai đoạn, đến điểm cuối. Tạ Khuyết biết được, nếu để cho những thứ khác các thần linh biết được bản thân chỗ đi đến đường, sợ rằng tự thân tình cảnh sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Dù sao một khi pháp này lưu truyền ra đến, những cái kia thần Phật cũng đều trở thành chê cười. Mà trong lòng còn có Hạo Nhiên chính khí Triệu Nguyên, chính là Tạ Khuyết tốt nhất cộng tác, là một có thể yên tâm đem sinh tử đều giao cho cùng hắn người, mà lại hắn cùng bản thân vốn xuất phát từ một thể, vậy không lo lắng hắn tiết lộ bản thân bí mật. Nho Quốc Chi bên trong đến nay như cũ tồn tại cung phụng Triệu Nguyên miếu thờ, tín ngưỡng sợ rằng sẽ không dứt không ngừng. Triệu Nguyên cùng Tạ Khuyết bình thường, tán đi thể nội tồn tại thần tính, cũng lấy Hạo Nhiên chi tâm đem những này tín ngưỡng ngăn cách bên ngoài về sau. Hắn bỗng nhiên thở dài nói, Tạ huynh cũng biết, ở nơi này ngàn năm độc cô ở giữa, cùng với lần này phục sinh, ta vậy hiểu được một ít chuyện. Tạ Khuyết có chút hiếu kỳ, cái gì? Triệu Nguyên lại lần nữa lời nói cho cùng, cho dù là những cái kia thần Phật, chỉ sợ cũng chỉ là một chút quân cơ thôi. Thần Phật, quân cờ. Tạ Khuyết ngạc nhiên, có chút khó có thể tin. Truy cầu tín ngưỡng chúng độc, vứt bỏ tín đồ, trở thành chân tiên. Triệu Nguyên nói, lại lắc đầu, ta có được qua thần tính, bây giờ lại là đem tan hết, nhưng cũng phát hiện một chút không bình thường địa phương.
Địa phương nào?
Tạ Khuyết nghe vậy, suy nghĩ chợt đi vào ma Phật bất nhị thân bên trong, trong đó thần tính đã là bị Tạ Khuyết toàn bộ đốt cho thẩm tử đổ lục, không lưu mảy may. Nhưng tương tự, hắn nhưng cũng không phát hiện chút gì. Triệu Nguyên lại nói, thần tính tán đi về sau, lưu lại chỉ có những cái kia tinh thuần không tạp chúng sinh suy nghĩ. Bọn hắn không có trí tuệ, không có ký ức cùng cảm xúc bấy nhiêu, phản phất hóa thành từng cái chỉ biết được thi hành mệnh lệnh công cụ. Tạ Khuyết nghe vậy, trầm ngâm lại nói, nhưng cái này lại có thể chứng minh thứ gì đâu? Triệu Nguyên muốn nói lại thôi, chung quy là thở dài, ta có thể cảm giác được, ta đối với cảm xúc phản ứng tựa hồ yếu đi một chút. Tạ Khuyết suy nghĩ một phen, không khỏi sợ hãi nói, ý của ngươi là, thần tính tản đi đồng thời, vậy đưa ngươi nhân tính ra khỏi. Cái gọi là nhân tính, chính là người xuất phát từ cảm xúc phản ứng, chỉ có lạnh như băng máy móc, vừa rồi sẽ không bởi vì cảm xúc mà động. Nhưng là Tạ Khuyết biết được, bất luận nhân thần, nhưng cũng đều là có được tình cảm cảm xúc sinh mệnh, mà không phải hàng cơ khí bộ. Nếu là thần tính rút đi đồng thời, vậy bóc đi nhân tính, sợ rằng những cái được gọi là trở thành tiên Phật chúng thần, hắn kết cục sau cùng cũng không như trong tưởng tượng lý tưởng. Triệu Nguyên lại nói, cái này có lẽ chứng minh không là cái gì, ta cảm giác khả năng cũng chỉ là sai lầm thôi. Dù sao một lần nữa lấy được thân thể, khả năng đối với cái này chút cảm ứng chính là không như lúc trước như vậy nồng đậm. Ta đối với cảm xúc mất đi, cũng chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể một kia. Cũng có khả năng, vẹn vẹn ảo giác của ta mà thôi. Tạ Khuyết im lặng gật đầu nói, có thể là đi. Nhưng hắn biết được, đối với Triệu Nguyên như vậy tâm tình đại nghĩa người mà nói, cảm xúc chính là bọn hắn cơ bản nhất động lực nơi phát ra. Bọn hắn đối với cảm xúc cảm giác là cực kỳ tỉ mỉ. Tăng thêm Triệu Nguyên cũng là tiến vào nhập vi lĩnh vực người, không có khả năng đối với cảm xúc cảm ứng cũng sẽ phạm sai lầm. Trong lúc nhất thời, hai người đều là không lời nào để nói. Bọn hắn ngồi đối diện nhau, đều là hai mắt nhắm nghiền bắt đầu sửa sang lại bản thân bằng được. Tạ Khuyết luyện hóa một đại đoàn ngũ thủy, cùng thiên địa nguyên tử ở giữa một âm một dương, nhờ vào đó làm lớn ra thể nội âm dương nhị khí. Vậy nguyên nhân chính là này vừa rồi đạt được đột phá 6 cảnh thời cơ. Leo hư không bên trong, mắt thấy đây hết thảy Nan Đà Long Vương im lặng không nói. Hắn sống nhiều năm như vậy, như thế nào là không có nhìn ra Tạ Khuyết chính là người mang đại bí mật người. Chỉ là hắn cũng biết, Tạ Khuyết như vậy nghịch thiên ngộ tính thiên phú, cũng sẽ ở cực nhanh thời gian bên trong toàn phương vị siêu việt hắn. Đến lúc đó, có lẽ bản thân còn cần ôm lấy Tạ Khuyết bắt đuổi, mà không phải bây giờ như vậy còn cần bản thân có lúc sơ xuất thủ tương trợ. Hắn hiểu được, bây giờ Tạ Khuyết đi đến chính là một đầu thế gian đều là địch con đường. Tương lai, vô số thần Phật đều sẽ là hắn đạo đồ bên trên cản đường người. Mà Tạ Khuyết, vậy đem dẫm lên thần Phật máu tươi, leo lên cuối cùng bảo tọa. Không biết là cách bao nhiêu thời gian, một bên tu thiện chân quân vậy trùng quy là đem nhược thủy cô đọng thành rồi thân thể của mình. Hắn mở to mắt, nhìn trước mắt hai thân ảnh. Hai người khuôn mặt tương tự, chỉ là khí tức không hoàn toàn giống nhau. Một người hoàn toàn giống tự nhiên, phản phất dung nhập giữa thiên địa. Một người khác nho nhã hạo đãng, trên hai tay một kiếm một sách, hoàng uy tự nhiên. Hắn nhìn về phía trong đó đệ nhất nhân, có chút khó có thể tin. Vừa mới qua đi mấy ngày, vị này Thế Tôn Phật tử đúng là đã đột phá 6 cảnh. Một người khác hắn dù không biết được là người phương nào, nhưng là có thể phán đoán định không phải mình có thể là đối phương địch thủ. Chỉ là để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, bất luận là thần hồn khí tức vẫn là cái khác, hai người tựa hồ cũng đồng nguyên sinh ra. Nếu không phải khí chất khác biệt, hắn vậy phán đoán không ra đến ngọn nguồn ai là Tạ Khuyết. Nhược thủy chỗ ngưng tụ mà thành thân thể, tại đặc thù pháp môn cô đọng phía dưới, đã là cùng thường nhân máu thịt không khác biệt quá lớn. Trong đó oan hồn đã là bị tu thiện chân quân toàn bộ cô đọng nhập thần hồn bên trong. Trong suốt nhược thủy hóa thành hắn huyết dịch gân cốt, tại thể nội tùy ý chảy xuôi, mang cho hắn chưa bao giờ có mãnh liệt sinh cơ. Mấy bạn năm tới nay, đây là tu thiện chân quân lần thứ nhất cảm nhận được bản thân chưa bao giờ có cảm giác. Về phần mình nguyên bản cố kia thân thể, đã là bị tu thiện chân quân hóa thành nước ngủ, vứt bỏ tại Diêm La cốt bên trong. Tạ Khuyết Triệu Nguyên hai người đồng thời mở mắt ra, đều là nói ra chúc mừng hai chữ. Tu thiện chân quân tâm niệm vừa động, lại là không khỏi trong miệng bỗng nhiên lưu máu tươi. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, trong lòng chấn động không ngừng, hạ thần càng muốn chúc mừng bệ hạ đi. Hắn không nghĩ tới, chưa hề đi ra sai lầm đế tính thần thông, lại giờ phút này mất đi tác dụng. Hai người trước mắt bất luận bị nào, hắn đều vô pháp từ thiên cơ bên trong đạt được thứ nhất kia một luồng tin tức. Phản phất hai người đã là nhảy ra ngũ hành, nhảy ra thế giới, cũng không phải là giới này bên trong người. Tạ Khuyết chỉ là mỉm cười, bất qua sáu cảnh, may mắn mà thôi. Tu thiện chân quân cũng không nhiều hỏi, liền thấy Tạ Khuyết vì đó lại lần nữa giới thiệu nói, đây là ta một vị hảo hữu chí giao, hào hoàng nho vô thượng. Tu thiện chân quân nghe vậy không khỏi giật mình. Nho nước tuy nói vắng vẻ, nhưng là đã là tồn tại mấy trăm năm lâu, tại luân chuyển đạo bên trong tính không được bí mật gì, hắn cũng là có chỗ nghe. Đã từng có truyền lại nghe, chính là nho nước một lần nữa mở ra một tu hành chi pháp. Chỉ là Xích Long pháp vương thân dò xét về sau, chính là bác bỏ tin đồn rồi. Bất quá là một môn có quan hệ nho đạo nhập đạo chính pháp, cái này tuy nói thưa thớt, nhưng là từng có. Mà cái này nho trong nước lãnh tụ, chính là hoàng nho vô thượng. Chỉ bất quá tu vi trong truyền thuyết chỉ là dương thần chân quân, cũng không vì luân chuyển đạo xem trọng. Chỉ là tu thiện chân quân không nghĩ tới, vị này hoàng nho vô thượng tu vi thật không phải là mình có thể xem đấu. Triệu Nguyên cũng là nhẹ gật đầu, mỉm cười đối tu thiện chân quân lời nói, sau đó, ta hai người chính là đồng liêu. Chương 351, trở về chương 351, trở về tại Tạ Khuyết mà nói. Hiện nay Triệu Nguyên, là hắn không thể thiếu cường đại trợ lực. Dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Triệu Nguyên chính là hắn một bộ thân ngoại hóa thân. Chỉ là cố này hóa thân bây giờ có bản thân độc lập cá tính, nhưng là vĩnh viễn sẽ không phản bội chính mình. Triệu Nguyên không có Tạ Khuyết ký ức, bất quá cũng biết tự thân lai lịch. Hai người vốn là có cùng một gốc, tuy nói tính cách trải nghiệm không đồng nhất, nhưng đối với thế giới nhận biết, vậy khiến cho bọn hắn đứng ở cùng một trận chiến tuyến phía trên. Hiện tại tu thiện chân quân thông qua đoạt xá chi thuật, đã là vì bản thân rèn đúc ra một bộ mới thân thể. Tạ Khuyết cũng nên là hoàn thành hắn đối tu thiện chân quân ứng thuận hứa hẹn. Hắn cùng Triệu Nguyên nhìn nhau, lập tức hai người đồng thời nhô ra tay đi tóm lấy tu thiện chân quân hai cánh tay. Tuy nói Triệu Nguyên tu vi võ đạo có lẽ không kịp Tạ Khuyết, nhưng tại cùng Xích Long Pháp Vương trao đổi hơn 70 năm ở giữa, liền khiến cho hắn tầm mắt ý thức đề cao rất nhiều. Bọn hắn muốn nhìn một chút, tại liên thủ lại, có thể vì tu thiện chân quân chế tạo ra một bộ bao nhiêu kinh thế dọa người võ học ra tới. Nương theo lấy kim sắc khí huyết tại ba người mạch lạc ở giữa không ngừng tuần hoàn lưu động, tu thiện chân quân chỉ cảm thấy thể nội nhược thủy lại là ẩn ẩn sinh ra một chút cảm giác bài xích. Lúc này, Tạ Khuyết thanh âm vậy vang vọng tại hắn trong tai, "Thả lòng chút." Tu thiện chân quân nghe vậy, vừa rồi triệt để bung ra toàn bộ tâm thần. Triệu Nguyên vậy nhẹ gật đầu đối Tạ Khuyết nói, "Nếu là âm thịnh dương hư, sợ rằng khiếu huyết khó thành." Hắn thân thể chỉ vì là toàn do nhược thủy đúc thành, đưa đến âm dương hai người ở giữa không cân bằng. Dương khí ở tại thể nội, cơ hồ là không có. Đại biểu cho âm tính nhược thủy chiếm cứ toàn bộ. Mà hai người hiện tại phải làm chính là trợ giúp hắn làm được âm dương hòa hợp. Chỉ có như vậy mới có thể tu hành võ học. Chỉ bất quá tu thiện chân quân bản thân tu vi dũng mãnh, lực lượng thần hồn thậm chí so với bình thường sáu cảnh cường giả còn hùng hậu hơn. Tăng thêm hắn vẫn cái kẻ bại thần, dẫn đến hắn năng lực chịu đựng vậy không là bình thường mạnh. Tạ Khuyết nghĩ thông suốt điểm này về sau, liền trực tiếp tính cả Triệu Nguyên, dự định lấy thiên địa nguyên tử cưỡng ép vì đó có đỉnh. Tại đạt thành cân bằng về sau, lấy cường đại nguyên tử lực lượng tại nhược thủy bên trong phá vỡ một đầu cung cấp khí huyết lưu thông thông đạo. Dù sao tu thiện chân quân dù nói thế nào, cũng là một vị nắm giữ nhập vi cường giả. Hắn đối với thiên địa nguyên tử trường khống, chỉ cần hơi thêm luyện tập liền có thể tại thể nội cấu thành một cái tự hành hấp dẫn giữa thiên địa phân ly nguyên tử lực lượng. Tuần hoàn qua lại phía dưới, liền có thể đồng thể bên trong nhược thủy đạt thành cân bằng. Theo Tạ Khuyết thủ đoạn kinh động, vô số kim sắc tỉ mị sợi tơ quấn quanh hắn thủ đoạn trước đó. Những này đều là nguyên tử lực lượng cấu thành. Sau một khắc, mãnh liệt dòng điện bị Tạ Khuyết dẫn vào đến tu thiện chân quân thể nội. Tại trong tích tắc, tu thiện chân quân liền kêu lên tiếng. Mãnh liệt dòng điện không ngừng kích thích hắn thể nội thần kinh. Nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị cái này có thể so với thiên lôi giống như lực lượng hóa thành than tro. Nhưng thân thể dù sao cũng là do nhược thủy đúc thành, đối với lần này lực lượng vẫn còn có thể tiếp nhận. Tạ Khuyết cũng chính là nhìn chúng rồi điểm này, liền trực tiếp nơi đó đi ra pháp này. Ba ngày ở giữa, hai người vì tu thiện chân quân không chỉ là thăng bằng thể nội âm dương. Vậy lấy vô thượng tu vi võ đạo vì đó đúc lại thể nội kinh lạc, khiến cho mỗi một đầu kinh lạc có thể thừa nhận lực lượng càng thêm tấn mãnh. 360 cái khiếu huyệt bên trong cũng đều lưu lại kim sắc khí huyết hạt giống. Cũng là nói, tu thiện chân quân một khi bắt đầu tu hành võ đạo, chính là bốn cảnh cất bước, mà lại ngưng tụ ra đến khí huyết vậy cùng Tạ Khuyết Triệu Nguyên bình thường, chính là kim sắc. Đây là khí huyết áp xúc cô đọng đến cực hạn thể hiện, chỉ bất quá kim sắc khí huyết so với bình thường võ giả mà nói, góp nhặt khí huyết tốc độ muốn chậm hơn, càng thêm gian khổ. So sánh thông thường bốn cảnh võ giả mà nói, bọn hắn góp nhặt khí huyết ít nhất cũng là thứ 10 lần trở lên. Tại Tạ Khuyết mà nói, càng là gấp trăm lần không ngừng. Tại đem hoàn chỉnh nhân tiên nguyên tử kinh truyền thụ cho tu thiện chân quân về sau, hắn tu vi võ đạo lập tức một ngày nản giảm. Nửa ngày ở giữa, chính là mượn nhờ nhập vi cấp bậc thu hút năng lực, đem khiếu huyệt bên trong khí huyết lực lượng bổ sung đến 100 phía trên, trong mơ hồ không bàn mà hợp vì sao trên trời. Tại hoàn thành những này về sau, Tạ Khuyết vốn định thăm dò kia nghi là Đông Nhạc Đại Đế chi mộ hư thực. Nhưng tu thiện chân quân nhưng chỉ là lấy thần thông suy tính, bây giờ thời gian chính là trong đó hung hiểm thời điểm. Nếu là một cái không ổn, sợ rằng muốn dẫn tới toàn bộ Diêm La cốt tử khí náo động, thậm chí trực tiếp câu thông u minh, dẫn tới đại thai đại kiếp. Lúc này, Tạ Khuyết đã là hóa thân thành đạo thần hồn vậy đồng dạng là có thể cảm giác được cái này Diêm La cốt cuối cùng không tầm thường. Biết được này mộ sợ là trực tiếp móc nối u minh, bản thân một cái còn sống sinh mệnh sau khi đi vào, không thể nghi ngờ chính là như đen nhánh ban đêm một viên tinh hỏa, cũng liền bỏ qua ý nghĩ này. Nhưng tu thiện chân quân lời nói xoay chuyển, cũng là lời nói, vậy hạ nếu là đối này cảm thấy hứng thú, có thể tại sang năm 15 tháng 7 thời điểm tới đây. Tạ Khuyết nghe vậy, trong lòng hơi động, 15 tháng 7. Tu thiện chân quân gật đầu nói, 15 tháng 7, ủy môn mở rộng. Đến ngày ấy, u minh ở giữa sẽ bảo trì một cái cởi mở trạng thái. Vậy hạ cho dù là lấy một cái sinh linh thân phận chui vào trong đó, chỉ sợ cũng khó gây nên hắn chú ý. Tạ Khuyết như có điều suy nghĩ. Hoàn thành những này về sau, lập tức ba người cũng liền rời đi về vực sâu biển lớn. Ba người riêng phần mình chia ra ba đường, phân biệt mà đi. Tạ Khuyết chuẩn bị trở về xa cách đã lâu đại trù, chỉnh đốn một phen sau liền đi hướng giáo khu. Tu thiện chân quân thì là trở lại Phật Quốc, triệu tập minh phủ bộ hạ cũ. Triệu Nguyên nhiệm vụ năm nhất, hắn chuẩn bị đem nho trong nước rất nhiều nhân tài làm Tạ Khuyết cơ sở thành viên tổ chức, di chuyển đến cung Vũ Hải bên trong. Phá lệ là số lớn quản lý hình nhân tài, đều là Triệu Nguyên hao phí mấy trăm năm bồi dưỡng mà ra. Dựa theo Tạ Khuyết ý nghĩ, ba người một khi hội sư, hắn dưới trướng Tử Quốc sẽ một lần hành động nhảy vọt trở thành vượt qua Hải Thần Điện thế lực to lớn. Hải Thần Điện ẩn giấu cung Vũ Hải nhiều năm, vị kia Hải Thần tuy nói không phải là cái gì chính thần tiên vật, nhưng cũng là hoành hành một phương vô số năm bá chủ. Mẹn mẹn là dưới trướng năm cảnh linh tướng, đã là có hơn 10 vị nhiều. Tạ Khuyết muốn có được một mảnh hoàn chỉnh khung vũ hải, trừ bỏ Hải Thần Điện chính là hắn chuẩn bị tiến hành bước đầu tiên động tác. Trải qua rất dài một đoạn hư không lữ hành về sau, Tạ Khuyết vậy cuối cùng lại lần nữa trở lại Đại Chu. Lúc này Đại Chu, tại tóm thâu nguyên bản xung quanh quốc độ, thậm chí nuốt vào thuộc về Dạ Xạ vạn thuế mạch sau. Quốc vận một trận đạt tới chưa bao giờ có cao phong. Quốc phúc vậy thay đổi trước đây, trở nên trông không đến đầu. Chương 351, trở về 2 chương 351, trở về 2 Tạ Khuyết không khỏi nghĩ đến Đại Hắc. Vị này ngàn năm trước đó thụ bản thân dịu dắt mà lên nhỏ tiểu hải xà, bây giờ đúng là đã hóa chân long. Tuy nói hắn lừa gạt chân chính Phong Dụ Đế, khiến cho Phong Dụ Đế nghĩ lầm Đại Hắc cũng chỉ là bọn hắn ba thân chúng một hoàn. Nhưng Tạ Khuyết cũng biết, nếu không phải Đại Hắc xoay chuyển tình thế tại Niêm Đổ, Đại Chu sợ rằng sớm đã diệt quốc. Đại Hắc thực lực tu vi tuy nói cùng Đại Chu quốc vận chặt chẽ liên hệ lại với nhau, nhưng có vườn lê vẻ mặt Đại Hắc, cho dù là không cần dựa vào Đại Chu, cũng là cuối cùng có thể đi đến đỉnh phong. Tạ Khuyết than ra thở ra một hơi. Đại Hắc cứu vớt Đại Chu bộ phận nguyên nhân, chỉ sợ vẫn là xuất phát từ Phùng Tự Độ. Dù sao Tạ Khuyết biết được, Đại Hắc chính là ba người bọn họ tổ bên trong coi trọng nhất tình cảm một vị. Cho dù Phùng Tự Độ điên rồi, nhưng Đại Hắc vậy vẫn là đổi thân phận khác, vì đó thủ hộ lấy quốc gia này, kéo dài hắn sinh mệnh. Mà liên quan tới Phùng Tự Độ, cho dù là lấy Tạ Khuyết thực lực hôm nay mà nói, vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Hắn đến tột cùng là bị Vũ Dực Tiên Sở đoạt bỏ, vẫn là nói có ẩn tình khác. Trước đây mấy lần nhìn thấy Phùng Tự Độ pháp dụ phân thân, đều bởi vì thực lực bản thân chưa đủ nguyên nhân, chưa thể đủ hỏi rõ ràng. Trở lại thành Tân Môn về sau, Tạ Khuyết bái phòng sư tổ. Diêm Quang đối với Tạ Khuyết trở thành Phật tử một chuyện, cũng không hiếm lạ, ngược lại là cười híp mắt nói, nếu là ta đoán không lầm, ngươi hẳn là tự hành tán đi thể nội thần tính. Tạ Khuyết nghe vậy, lập tức kinh hãi, truy vấn sư tổ như thế nào biết được. Dù sao đến Dương Thần chân quân cảnh giới về sau, bình thường cường giả đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi mưu cầu một tia thần tính, làm gõ mở sáu cảnh nước cờ đầu. Nhưng Tạ Khuyết lại là trực tiếp đem tán đi, nhưng vẫn là đột phá sáu cảnh. Cái này không chỉ có dính đến thần tính căn bản, vậy dính đến thần Phật nhóm bí mật. Diêm Quang vẫn là tưới lấy hoa, khoe miệng vĩnh viễn là treo một vẻ tự tin mỉm cười, không phải đã nói rồi sao? Là ta đoán. Nói đến chỗ này, Diêm Quang dừng tay lại, đầu động tác nhìn về phía Tạ Khuyết, lấy ngươi đối với thần Phật như thế khinh thường tính cách mà nói, tán đi thần tính bất quá là sớm tối đều muốn phát sinh sự tình. Phụ thân của ngươi lúc trước không phải cũng là như thế? Nghe lời ấy, Tạ Khuyết không khỏi nhớ lại lúc trước nguyên thuận, vứt bỏ thần tính, tự nguyện bỏ thánh hành giả thân phận, này giống như của tường, cùng mình lại là cực độ tương tự. Diêm Quang thu liễm ý cười, lại nói, ngươi thực lực hôm nay, ta vậy nhìn không thấu rồi. Nhưng sư tổ cũng có chút nói muốn quên ngươi. Tạ Khuyết nghiêm chỉnh nhan sắc, còn mời sư tổ chỉ giáo. Đối với Diêm Quang, Tạ Khuyết vẫn là cực kỳ tôn trọng. Bản thân trên đường đi trưởng thành, cơ hồ đều là sư tổ đang giúp đỡ. Diêm Quang lời nói, nếu là ngươi không có đột phá sáu cảnh lời nói, tốt nhất đem tu hành trọng tâm phóng tới võ đạo tới. Võ đạo nếu là có thể đến so sánh thần linh lời nói, chính là một tông khai thiên tích địa đại sự. Đạo pháp dù có thể làm đến đây, nhưng cho tới bây giờ đã là vững vàng tính cả thần tính móc nối đến cùng một chỗ. Ngàn vạn năm đến nay, đường phía trước rõ ràng sáng tỏ, cho nên không có người sẽ nghĩ đến không dựa vào thần tính đột phá sáu cảnh. Nhưng võ đạo bây giờ còn có cứu. Nghe lời ấy, Tạ Khuyết không khỏi toàn thân run lên. Sư tổ nói lời tựa hồ có thâm ý khác, phản phất dựa vào thần tính đi tu hành đạo pháp, chỉ là cùng đổ mạt lộ bình thường. Hắn rất có thâm ý nhìn qua liếc mắt Tạ Khuyết, lập tức lại nói, nhưng võ đạo thì không giống. Hắn trước mắt đến xem, vẫn còn có thể làm được không dựa vào thần tính. Tuy nói võ đạo tiền đồ không rõ, nhưng là có vô hạn khả năng. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, đối sư tổ lời nói, kỳ thật đối với võ đạo tiền đồ, ta cũng có một chút ý nghĩ. Diêm Quang cắt đứt Tạ Khuyết, ngữ khí lạnh nhạt, ngươi không cần cùng ta nói, ta đã bái thần, đường đã phong kín. Tạ Khuyết nghe vậy, cũng không khỏi thở dài. Tại Triệu Nguyên cùng Xích Long Pháp Vương trao đổi 72 năm trong một thời gian ngắn đó. Tuy nói Triệu Nguyên không có trực tiếp sáng tỏ nói cho Xích Long Pháp Vương nhân tiền võ đạo một chuyện, nhưng cũng nói bóng nói gió giống như nói cho hắn liên quan tới võ đạo tiền đồ một chuyện. Lấy Xích Long Pháp Vương nội tính, chính là trực tiếp nơi đó nắm giữ khí huyết lực lượng, đồng thời đốt sáng lên thân thể cùng thần hồn bên trong 720 quả khiếu huyệt. Từ dòng thời gian đến xem, Xích Long Pháp Vương mới là người tu hành tiên võ đạo đệ nhất nhân. Chỉ là Xích Long Pháp Vương ẩn nút bản thân hội võ đạo sự tình, thẳng đến Tạ Khuyết xuất hiện. Tạ Khuyết vậy sáng tỏ, vì sao Xích Long Pháp Vương lúc trước đối với mình tự tin như vậy? Toàn bởi vì Triệu Nguyên sớm tại vài thập niên trước, liền đề điểm Xích Long Pháp Vương liên quan tới võ đạo một chuyện. Tại Xích Long Pháp Vương cùng Triệu Nguyên đầu não gió bao phía dưới, cũng là vì đốt sáng lên 720 quả khiếu huyệt về sau võ đạo mở ra mới đủ. Lại đột phá tiếp về sau võ giả, thể nội khiếu huyệt sẽ hóa thành từng cái không bàn mà hợp vì sao trên trời tiết điểm. Đem bản thân hóa thành từng cái tiểu thế giới, nhân thân cùng thiên địa tương giao tan ở giữa, lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất chi đạo. Hơn nữa có thể mượn nhờ giữa thiên địa lực lượng, trong lúc phất tay ai cũng mang theo uy lực lớn. Giống như là Tạ Khuyết bây giờ thần hồn, chính là có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng. Chỉ bất quá so với Triệu gần nạ Xích Long Pháp Vương lúc trước giả thiết đến xem, Tạ Khuyết như vậy lực khống chế nhưng lại thắng được rất nhiều, phản phất trở thành giữa thiên địa chân chính chúa tể. Mà Tạ Khuyết đạo pháp tu vi đột phá sáu cảnh thể hiện, cũng là mặt bên chứng minh hai người đẩy ra võ đạo tiền trình khả thi. Chỉ là Tạ Khuyết còn kém một chút khí huyết, mới có thể đem tích xúc đẩy, tài năng hoàn thành cái này lợi luận. Mà đột phá sau võ giả, cũng sẽ thực lực phi tốc dâng lên, có thể so sánh bình thường sáu cảnh tôn giả. Chỉ là con đường này, cũng không cần mượn nhờ tín ngưỡng cùng thần tính, hoàn toàn là dựa vào bản thân. Diêm Quang lại nói, nếu là ngươi đã đột phá sáu cảnh, vậy càng là muốn giấu giếm. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, biết được việc này nằm nhẹ. Cáo biệt sư tổ về sau, Tạ Khuyết trở lại Phật trong tử cung. Nương theo lấy Tạ Khuyết thân phận chuyển đổi, cái này Phật cung lại lần nữa làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Thành Tân Môn bên trong, cơ hồ là toàn bộ đường ven biển đều là liên miên cung điện. Ở đây phòng thủ, vậy đều là nguyên bản bí tông đệ tử. Trên mặt của bọn hắn, vậy chính treo nụ cười tự tin. Dù sao Tạ Khuyết thân phận thay đổi, tương đương với đem tất cả mọi người thân phận hướng lên nói ra không chỉ một bậc. liền ngay cả là có được 6 cảnh tôn giả thế lực lớn, lúc này vậy sợ rằng không dám tùy tiện đi động Đại Chu rồi. Tạ Khuyết trở lại Phật Cung, gặp được xa cách đã lâu đám người. Sắp triệt để luyện hóa Dương Thần Đan trưởng công chúa, bây giờ đã là bước chân vào nửa bước Dương Thần cảnh giới. Tạ Khuyết chỉ là cảm khái, cái này Tam Âm Mạch quả thật là danh bất hư truyền. Nếu là người bình thường luyện hóa cái này Dương Thần Đan, cho dù là 100 năm thời gian, đều không nhất định có thể triệt để đem luyện hóa. Trưởng công chúa tuy có Tạ Khuyết thường xuyên trợ giúp hắn trải bớt kinh lạc, tiêu hóa dược lực, nhưng là bởi vì thể chất nguyên nhân, mới có thể như thế nhanh chóng đến cảnh giới này. Chỉ là Tạ Khuyết thực lực hôm nay lại độ có lớn tiến bộ. Mượn nhờ nhập vi cấp bậc chính xác lực khống chế, cùng với hóa thân thành đạo trưởng khống lực, Tạ Khuyết rất dễ dàng liền đem trưởng công chúa thể nội còn thừa dược lực giúp hắn luyện hóa hoàn tất, là nó trở thành một vị chân chính Dương Thần chân quân. Không chỉ có như thế, Tạ Khuyết cũng là giúp kẹt tại Dương Thần ngưỡng cửa Bạch Lang đột phá đến năm cảnh. Bạch Lang không thể hồi báo, chỉ có lấy thân báo đáp. Những ngày này, Tạ Khuyết chính là tại cùng trưởng công chúa vớt ve an ủi, cùng với không ngừng thăm hỏi Thẩm Linh Bạch Lang hai nữ ở giữa buổi hồi. Không nghĩ tới ngay tại ngày thứ 7 lúc, liền có khách nhân đến. Thân phận khách khứa có chút vượt quá Tạ Khuyết dự kiến. Chính là bây giờ Đại Chu Thiên Tử, Phong Dụ Đế. Tuy nói đây không phải Phong Dụ Đế lần thứ nhất tới cửa viếng thăm, càng không phải là Tạ Khuyết cùng Phong Dụ Đế lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng lần này bất đồng là, đến không phải Phật không phải nghiệp hai thân, mà là đế thân. Cũng chính là Đại Hắc. Chương 352, Phật nghiệp song thân chương 352, Phật nghiệp song thân đối với Đại Hắc đến, Tạ Khuyết còn không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hắn bây giờ mặt ngoài thân phận chính là Đại Chu Thiên Tử, Thiên Mệnh Chân Long, thậm chí cả Đại Chu từ trước tới nay công tích lớn nhất quân chủ. Một kéo thực lực quốc gia sụp đổ, đồng thời vững chắc quốc vận đồng thời, còn đem Đại Chu Bắc Đồ đẩy về phía trước tiến vào dặm. Một mảnh kia khiến cho Đại Chu Bắc Bộ đau đầu ngàn năm rất nhiều bộ tộc Hán quốc, vậy triệt để biến thành lịch sử. Phí nhiêu thảo nguyên, đến tận đây trở thành Đại Chu thiên nhiên bãi chăn nuôi. Mà nói đến ngọn nguồn, trừ thiên tử tự thân năng lực xuất chúng bên ngoài, chính là luân chuyển đạo công lao. Cũng chỉ có đương thời Xích Long Pháp Vương tự mình xuất thủ, vừa rồi giải quyết rồi ngao bính mang tới to lớn tai họa. Chính là bởi vì luân chuyển đạo hành không xuất thế đè xuống trong nước hết thảy không ăn vào thanh âm, Đại Hắc vào ngay hôm nay tài năng ngồi vững vàng cái này hoàng vị. Bây giờ Đại Hắc dù là cao quý chân long, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một Dương Thần chân quân. Tu vi đặt ở cái này một mảnh bên trong coi là kinh thế hai tụ. Dù sao Đại Chu quanh mình mười vạn dặm đều là linh khí cằn cỗi, rất khó đi ra một cái năm cảnh cường giả. Nếu là phóng tới ngàn năm trước đó Đại Thái, liền ngay cả người tu đạo đều cực ít tiến vào cái này một mảnh thiên địa. Vậy nguyên nhân chính là đây, lúc trước Yến Vương mới có thể cảm thấy mình tại đột phá Dương Thần chân quân cảnh giới về sau, liền đem có 100% nắm chắc đem Đại Chu nắm trong tay. Chỉ bất quá luân chuyển đạo xuất hiện, triệt để phá vỡ Yến Vương viễn tưởng. Một vị Dương Thần chân quân, tuy nói đặt ở luân chuyển đạo bên trong cũng coi là cái nhân vật có mặt mũi, nhưng là bất quá một giới hương chủ, tính không được cái gì cao tầng, cũng chỉ có thể dẫn đến Yến Vương dừng lại hết thể kế hoạch, thông qua lấy lòng Tạ Khuyết đi dò xét luân chuyển đạo thái độ. Cho tới bây giờ, thân là Đại Chu Thiên Tử Phong Dụ Đế càng là biết được luân chuyển đạo đối hoàng triều tầm quan trọng. Chỉ cần thân là luân chuyển đạo phân nhánh bí tông một ngày ủng hộ Phong Dụ Đế, hắn liền có thể vĩnh viễn ngồi an ổn. Bất quá Tạ Khuyết suy đoán, Đại Hắc vậy không phải hoàn toàn bởi vì cái này nguyên nhân tới tìm chính mình. Dù sao mình tại trở thành Phật tử về sau, nhân tiên võ đạo chi danh liền triệt để trải tản ra đến rồi. Mà võ đạo một đường, trọng yếu nhất chính là khí huyết lực lượng. Nhờ vào đó, Đại Hắc có thể đoán được một chút cái gì vậy không kỳ quái. Dù sao Tạ Khuyết tại ngàn năm trước đó, liền đã cùng Đại Hắc làm ra ước định. Mà lại Tạ Khuyết cũng biết, từ Phong Dụ Đế đăng cơ đến nay, liền có một chi do nó tự mình trưởng không cơ cấu, thi hành trong biển tìm vật nhiệm vụ. Hán đối ngoại tuyên bố là tìm kiếm trong nước long mạch, này lý do đối với quốc vận sắp hết Đại Chu mà nói, cực kỳ có sức thuyết phục. Liền ngay cả luân chuyển đạo cũng chưa từng phát hiện qua sơ hở trong đó. Nhưng Tạ Khuyết biết được, Đại Hắc mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn tìm ra nghịch kích vương tồn tại vết tích. Chỉ bất quá mặc cho hắn suy nghĩ như thế nào, cũng đều khó nghĩ đến bản thân đã là hóa thành nhân thân. Thẳng đến nhân tiên võ đạo dương danh thiên hạ, vừa rồi khiến cho Tạ Khuyết ở phương diện này lộ ra sơ hở. Chỉ bất quá Tạ Khuyết cũng có thể nghĩ đến, Đại Hắc hiện tại tất nhiên vậy không quá xác định. Dù sao cách xa nhau thời gian quá lâu, chỉ sợ là hắn cũng rất khó xác định nghịch kích vương phải chăng có thể trở về. Một ngày này buổi chiều, lại xuống một trận tuyết lớn. Ngoài phòng vẫn còn có còn sót lại trên tầng cây, nóc phòng chưa rơi bông tuyết, không ngừng bị gió thổi được phiêu chuyển. Tạ Khuyết cùng trưởng công chúa ủng lò mà ngồi, lấy hai người tu vi mà nói, căn bản không cần lấy lò lửa sưởi ấm, nhưng trước mắt lò bên trên thì là nướng lấy một bình phiêu hương bốn phía nước trà. Trong đó lá trà, dùng nước đều là Tạ Khuyết từ Phật quốc mang về tinh phẩm. Lá trà tên là Chân Thánh, bởi vì cây trà ngày thường giống như Phật tượng, nhìn như dáng vẻ trang nghiêm, mới được tên này. Hắn lá trà có thể có an thần, dẫn dắt trí tuệ hiệu dụng. Một viên trang thánh thụ, mỗi 100 năm có thể ngưng kết ra tới phiến lá bất quá 8000. Toàn bộ Phật quốc bên trong cũng bất quá hơn 100 quả này cây mà thôi. Đến như sử dụng pha trà chi thủy, thì làm Tạ Khuyết lấy từ Phật quốc tuyết rơi vừa núi mái vòm, lấy nước tuyết chế biến mà thành. Trưởng công chúa ngồi ở Tạ Khuyết đối diện, sắc mặt có chút từng hồng. Nàng nhìn ngoài cửa sổ phiêu linh bông tuyết, nhấp nhẹ chân trà. Nước trà cửa vào, trong đầu lập tức thanh minh rất nhiều. Nay trạng thái phía dưới, nếu là có thể dùng để tu hành, thì có thể làm ít công to. Nhưng Tạ Khuyết lại là đem xem như bình thường dùng để nâng cao tinh thần trà uống bình thường, một chén tiếp lấy một chén, giống như không sợ tiêu hao. Cái này trang thánh trà tuy nói thưa thớt, nhưng từ ấy năm tới nay như vậy, Phật quốc bên trong những đại thế lực kia nhưng vẫn là góp nhặt rất nhiều. Tạ Khuyết tại trở thành Phật tử về sau, Bích Hải đồng tử thay thế bị lễ vật, chỉ là cái này trang thánh lá trà đều có hơn mấy trăm cân. Những thứ khác kỳ chân dị bảo, số lượng càng là dọa người. Tạ Khuyết cũng là dự định chọn cái thời gian, chọn lựa một bộ phận thích hợp quý hiếm kim thiết, chuẩn bị đem toàn bộ thôn vệ vào thể, bổ sung khí huyết. Hắn một chén tiếp lấy một chén, đầu óc vào lúc này vậy cực nhanh vận chuyển lại. Trước đây sáng tạo võ học Như Lai thần trưởng lại là tại chiêu thứ 2 Phật động sơn hà về sau liền ngưng lại. Bây giờ, thức thứ 3 Phật hỏi giả diệp đã là ở Tạ Khuyết trong đầu dần dần có hình thức ban đầu. Trưởng công chúa nhìn về phía lặng im suy tính Tạ Khuyết, có chút phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nàng cùng Tạ Khuyết tân hôn không lâu, cũng chỉ có thời gian nửa năm. Nhưng toàn bộ Đại Chu lại là ở tại ảnh hưởng phía dưới biến động to lớn. Rõ ràng ngay tại mấy tháng trước đó, Đại Chu quốc lực suy thoái, hoàng huynh bất đắc dĩ mới đưa nàng đưa tới hòa thân. Nhưng không nghĩ tới chính là, sau đó phát sinh một hệ liệt sự tình đúng là to lớn như thế. Bây giờ trưởng công chúa, không chỉ có bản thân cũng đã là Dương Thần chân quân tu vi rồi. Quý giá nhất, vẫn là nàng làm Phật tử phu nhân thân phận. Lúc trước, Tạ Khuyết trở thành Phật tử tin tức còn không có truyền đến Đại Chu. Liền có trên trăm vị không biết sâu cạn cường giả quang lâm Đại Chu, vì trưởng công chúa đưa lên hạ lễ. Bất quá khi đó Tạ Khuyết tận cư võ quán, người bên ngoài cũng căn bản tìm không thấy hắn. Bất đắc dĩ, vừa rồi đem ánh mắt rơi xuống Tạ Khuyết phu nhân trên thân. Ngược lại là không ai đi đánh cái gì không tốt chủ ý, dù sao Tạ Khuyết mới tân hôn nửa năm, tăng thêm phu nhân thân phận đến xem. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là hòa thân chỗ cưới. Tạ Khuyết không nhất định có thể coi trọng vị phu nhân này. Nhưng nếu là bởi vậy kích hoạt rồi một vị tiền đồ vô lượng Phật tử, vậy liền được không bù mất rồi. Chương 352, Phật nghiệp song thân 2 chương 352, Phật nghiệp song thân 2 ngay tại trưởng công chúa nghị kỹ thời khắc, đã thấy trước mắt lang quân đột nhiên đứng dậy. Hoàng huynh đến. Tạ Khuyết kêu lên xưng hô thế này cũng là yên tâm thoải mái. Hắn lúc trước vốn là cùng đại hắc cùng thế hệ tương giao, chỉ bất quá huynh đệ giữa hai người đổi cho nhau cái vị trí thôi. Trưởng công chúa vậy đứng người lên, khẽ nâng viền váy, đi theo Tạ Khuyết đồng loạt bước ra phòng. Phong Dụ Đế lúc này một bộ màu đen thường phục, trên đó văn tú lấy sơn hà cầm tú, như vừa ra đi du ngoạn quý công tử bình thường. Ở sau lưng hắn thì là hai đạo hắc bào gia thân, mũ rộng bành che mặt phảng phất hộ vệ người. Hắn lúc này đang cùng một bên bí tông đệ tử nóng bỏng trao đổi. Cái này bí tông đệ tử chính là Tạ Khuyết nhỏ yếu lúc hảo hữu Chí Giao, Mục Dũng Tuyển. Chỉ bất quá Mục Dũng Tuyển trưởng đối trong nhà yêu cầu, lúc trước bái thần quá sớm, dẫn đến Tạ Khuyết cho dù muốn giúp hắn cũng không còn biện pháp gì. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem điều khiển đến chính mình Phật cung làm cái hộ vệ thủ lĩnh. Bất quá lấy Mục Dũng Tuyển ăn với hiện trạng tính cách đến xem, hắn cũng vui vẻ được như thế. Bình thường uống chút ít rượu, cho dù không dùng tu hành cũng có thể tăng thực lực lên. Tuy nói tốc độ tăng lên chậm chạp, nhưng hắn cũng biết trên đầu còn có đại thụ bảo bọc, căn bản không cần tự mình ra tay. Mục Dũng Tuyển hướng Tạ Khuyết lên tiếng chào hỏi về sau, liền rời đi. Phong Dụ Đế nhìn một chút trong sân hai bên xen vào nhau thay nhau kỳ chân dị hoa, thiên địa hải ơn ồ, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Những này đều là ngoại lai chúc mừng thế lực, đưa cho trưởng công chúa lễ vật. Những lễ vật này cộng lại giá trị, chỉ sợ là toàn bộ Đại Chu cũng khó khăn so ra mà vượt. Ở nơi này ngàn mét phạm vi lâm viên bên trong, kia mấy tôn làm bằng vàng dòng Phật tượng, sợ rằng chỉ có thể tính được là giá trị thấp nhất vật phẩm rồi. Phong Dụ Đế cười đón lấy đi tới Tạ Khuyết cùng trưởng công chúa hai vợ chồng, khoe miệng cơ hồ là muốn lên dương lên trên trời. Phật tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ồ, còn có hoàng muội. Đối với cái này vị hoàng muội, Phong Dụ Đế tại mấy năm trước đó thế nhưng là đau đầu cực kỳ. Hắn làm bản thân cùng cha cùng mẹ thân muội, thể chất đúng là như thế đặc thù. Nhưng bởi vì tính cách, muốn vì đó tìm như ý lang quân nhưng cũng trở thành cái khó khăn sự tình. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, bản thân cái này hoàng muội đúng là một lần liền câu đầu cá lớn. Thậm chí có thể trực tiếp đem thuyền dễ như trở bàn tay liền có thể lật tung cá lớn. Tạ Khuyết vậy lộ ra vẻ tươi cười, bệ hạ, đã lâu không gặp. Phong Dụ Đế phất phất tay, người ta huynh đệ hai người, xưng hô làm gì khách khí như thế. Tạ Khuyết vậy nhẹ gật đầu, hắn không muốn trực tiếp bại lộ bản thân làm lịch kích vương thân phận. Nhưng là biết được đại hát chính là lúc trước đồng loạt sông sáo trăm năm huynh đệ sinh tử. Bây giờ càng là đã đợi đợi ngàn năm. Hắn đau khổ duy trì Đại Chu ổn định, không phải là không vì ở nơi này ôn hòa thế đạo có thể càng thêm dễ dàng tìm được chính mình. Hắn liền đối với Phong Dụ Đế lại lần nữa lời nói, đã như vậy, vậy ta vậy nếu từ chối thì bất kính rồi. Phong Dụ Đế nghe vậy, lập tức ha ha cười nói, Phật tử thân phận tôn quý, cũng chỉ có thể được cho ta hai huynh muội trèo cao. Nếu nói vô lễ, còn phải là chấm chức vô lễ. Tạ Khuyết cũng cười cười, đem ba người đón vào trà duy trước đó. Đợi ba người sau khi ngồi xuống, hai người khác vậy đồng thời đem mũ rộng đánh lấy xuống, lộ ra một nam một nữ hai bức khuôn mặt. Nam tuấn tu trang nghiêm, nữ tướng yêu mị hòa thế, đều là ôm quyền đối Tạ Khuyết lời nói, Phật tử. Tạ Khuyết nhìn thấy hai người diện mạo, vậy nhẹ gật đầu, nhưng cũng không nói nhiều. Dù sao hai người khác mới là chân chính Phong Dụ Đế, cũng chính là cái gọi là Phật thân nghiệp thân. Nhưng bây giờ, chân chính Phong Dụ Đế nhưng là bị đại hắc giấu tại trống bên trong. Căn bản không biết cái gọi là Phật nghiệp ba thân chỉ là Phật nghiệp song thân thứ ba thân chẳng qua là cái nói láo thôi rồi. Trưởng công chúa thấy hắn ngồi xuống, vậy bắt đầu vì đó châm trà. Phật nghiệp hai thân nhìn một chút Tạ Khuyết liếc mắt, rõ ràng là có lời muốn nói. Hai cái vị này Tạ Khuyết cũng không phải là lần thứ nhất thấy, tuy nói chân chính Phong Dụ Đế không phải là cái gì phế vật, nhưng là có thể nhìn ra quá mức say mê tu hành, một trận hoang phế quốc sự, cũng có thể được xưng được là hồn quân. Nhưng Phật thân đang nhìn qua liếc mắt đại hắc sắc mặt về sau, liền một ánh mắt ngăn lại người thân. Tạ Khuyết cười cười, cái này Phong Dụ Đế còn thật thú vị. Hai cái thân thể, đúng là có hai cái ý nghĩ. Cái này hai thân muốn đối đế thân trưởng cầm đại quyền có rất lớn ý kiến. Nhưng bây giờ đế thân mặt ngoài cũng đã đột phá năm cảnh, dẫn đầu Đại Chu đạt tới một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong. Cái này hai thân sau đó cũng chỉ có thể không lời nào để nói, triệt để vô vọng hoàn quyền. Tạ Khuyết không khỏi hỏi, bệ hạ thế nhưng là có lời muốn nói. Lời ấy là đúng Phật thân mà nói, hắn cùng Đại Hắc có thể lấy gọi nhau huynh đệ. Nhưng nguyên bản phong dụ đế, lại là không đáng hắn như thế rồi. Phật thân lập tức nhẹ gật đầu, vội vàng nói, "Trẫm tới đây, chính là có việc muốn nhờ Phật tử." Đại Hắc trong mắt xuyên thấu qua một tia bất đắc dĩ, lắc đầu, sau đó đem diện mục chuyển tới một bên, tựa hồ là không muốn đi nghe. Tạ Quyết thấy thế, không khỏi sửng sở, nhưng vẫn là nói, "Còn mời bệ hạ nói thẳng." Phật thân có chút nhăn nhó giống như nói, "Phật tử, như chấm muốn đứa bé." Tạ Quyết nhẹ gật đầu, cũng không kỳ quái, vậy sẽ phải à, bây giờ thiên tử vô hậu, đang vì người trô lên ăn đâu. Nghiệp thân ho khan một tiếng sau nói, "Là cùng ta." "A." Tạ Quyết cùng trưởng công chúa đồng thời kinh nghi gọi ra. Nghiệp thân Phật thân, vốn là một thể, lại là muốn đứa bé. Cũng là nói, phong dụ đế muốn mình và bản thân sinh đứa bé. Tạ Quyết cho dù là vừa uống qua trang thánh trà đầu óc, vậy cảm giác trở nên hơi không dễ dùng lắm rồi. Hắn có chút không rõ, hai người này vốn là một thể, có thể nói so với mình và Triệu Nguyên còn muốn thân mật quan hệ. Nhưng hiện tại xem ra, lại là quan hệ này xảy ra chất biến, thậm chí là nhiều sóng rồi. Như thế dị dạng tình cảm, lại là xuất hiện ở thiên tử trên thân. Trưởng công chúa lại là trước lời nói, "Hoàng huynh, ngươi thế nhưng là tu hành xảy ra điều gì được rẽ, tẩu hỏa nhập ma?" Phật thân lắc đầu, "Vẫn chưa như thế, chỉ là đơn thuần muốn đứa bé thôi." Nghiệp thân cũng theo đó lời nói, "Nếu là như vậy, có thể bảo vệ ta Đại Chu hoàng thất huyết mạch tuyệt đối thuần khiết." Nghe vậy, Tạ Quyết có chút xấu hổ. Đây cũng không phải là tuyệt đối thuần khiết sao? Cha mẹ đều là thiên tử, còn có thể làm sao thuần khiết? Tại một phen sau khi trao đổi, Tạ Quyết cũng có chút đau đầu. Nhìn về phía một bên Đại Hắc, toàn vẹn phảng phất mặc kệ hắn sự bình thường, nhìn ngoài cửa sổ. "Hai vị, các ngươi có thể hỏi một chút sư tổ ta tuổi còn nhỏ, kiến thức ngắn." Tạ Quyết trung quy là thua trận rồi. Cái này hai thân đúng là tại ngày đêm không cần giao lưu ở giữa, ma sát ra một đoạn tình cảm đốm lửa. Dù sao hai người có cùng một gốc, đối với riêng phần mình tính cách bản tính cũng là cực kỳ tin tưởng. Chờ cùng là bản thân yêu bản thân, kia còn không sao. Hai người đạt được Tạ Quyết chỉ điểm về sau, liền thiên ân vạn tạ đi tìm Diêm Vương đi. Tạ Quyết nhìn qua hai người đi xa bóng người, quả thực là có chút tê cả da đầu. Hắn như thế nào đều không nghĩ đến, hai cái vị này đúng là sẽ có như vậy một cái kỳ hoa vấn đề. Tiếp theo, Tạ Quyết liền quay đầu đến xem hướng Đại Hắc. Đại Hắc thở dài, "Phật tử, xin đừng trách móc, triều chính vì ta quản lý, hai người này ngày thường vô sự, suốt ngày đi phương pháp song tu." Tạ Quyết lập tức hiểu rõ, hai người vậy đồng thời ngừng lại cái đề tài này, không còn nói chuyện nhiều. Đại Hắc uống một hớp trà về sau, trong mắt không khỏi sáng lên. Tạ Quyết mỉm cười, để trưởng công chúa lại lần nữa vì đó châm bên trên một ly trà. Đại Hắc lại là cảm khái nói, "Không hổ là Phật tử, như vậy dị bảo cho dù là trồng ở Đại Chu, nhưng cái này cần cối thiên địa linh khí, chỉ sợ cũng khó mà đem nuôi sống." Tạ Quyết cười cười, "Không phải thứ gì đáng tiền đồ chơi, hoàng huynh nếu là thích, lúc rời đi có thể đưa hoàng huynh một chút." Đại Hắc không khỏi sửng sở, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi, vậy liền đa tạ Phật tử rồi. Hai người giao lưu một phen về sau, Đại Hắc cũng không khỏi đem chủ đề kéo dài đến võ đạo phía trên. Hắn đầu tiên là tán dương một phen Tạ Quyết đánh vỡ võ đạo ràng buộc, lấy nhân tiên võ đạo danh dương thiên hạ một chuyện. Sau đó lại đàm luận lên các triều đại ở giữa, đối với võ đạo một đường rất có nghiên cứu đại gia. Tạ Quyết vậy phảng phất vô sự bình thường, cùng hắn trò chuyện với nhau. Tại trong lúc này, Đại Hắc cũng là làm đủ bài tập, lộ ra đối võ đạo phát triển cực kỳ hiểu rõ. Thậm chí còn lấy ra một quyển sách, chính là tiền triều để lại. Hắn chính là Triệu Nguyên đệ tử, tên gì thao thân là Càng Trời 13 cưới lúc, viết ra một bản bí tịch võ đạo, chuyên cung cấp kỵ binh tu tập. Sau đó, liền đem chủ đề tiếp tục hướng về sau dối dẫn, cuối cùng hỏi đạo Tạ Quyết nghĩ đến một đề tài. Không biết Phật tử nhưng có biết, ngàn năm trước có một đại yêu tên là Nghịch Kích Vương, hắn tuy là yêu, nhưng một thân khí huyết lực lượng lại là tương đương dọa người, cho dù là Dương Thần Chân Quân vậy không phải hắn đối thủ. Chương 353, 6000 bạch tượng chương 353, 6000 bạch tượng Tạ Quyết nghe vậy, chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không trực tiếp làm ra đáp lại. Hắn nâng chén trà lên, quét đi nhiệt khí, có chỗ nghe. Đại Hắc thấy Tạ Quyết sắc mặt không chút nào kinh, hắn cũng bất động thanh sắc nói, nghe đồn rằng, kia yêu vương chưa từng tu hành nội đan, cũng không tiến vào bất kỳ thần hồn lĩnh vực, chỉ là hắn nhục thân kinh người, liền ngay cả Hải Thần Điện thần phạt cũng không thể đem làm sao. Tạ Quyết mỉm cười, hoàng huynh ngờ đâu kia yêu vương không có tu hành đạo pháp, không phải là tự mình gặp qua. Đại Hắc lúc này chuẩn bị gật đầu, nhưng cũng đột nhiên lắc lắc đầu nói, chỉ là đạo nghe đồn đãi, ta đến nay cũng bất quá hơn 80 tuổi, làm sao đến gặp qua kia ngàn năm trước yêu vương. Tạ Quyết tựa đầu bị lệnh một bên, nhìn về phía một phương, không khỏi cảm khái một câu, ngàn năm tuế nguyệt, tựa hồ cũng có chút quá lâu. Nơi đó chính là thành Tân Môn cửa sông vị trí. Ngàn năm trước đó, Tạ Quyết chính là đem bản thân thể xác chôn ở hắn bên dưới. Đại Hắc thấy thế, vậy nhìn về phía kia một bên, trong lòng lập tức hù dọa kinh đảo hải lãng. Một hỏi một đáp, quay đầu ở giữa, Đại Hắc cơ hồ là có thể xác nhận, vị này Phật tử đại người vô cùng có khả năng chính là mình thất lạc ngàn năm lâu huynh trưởng, Nghịch Kích Vương. Tại nửa năm trước đó, Đại Hắc cũng đã phát hiện mình chôn giấu tại sông vô định ngọn nguồn thiên đá biến mất không thấy gì nữa. Là huynh trưởng tạo ra mộ thất vậy đồng dạng hủy sập. Vào lúc đó, hắn cơ hồ liền có thể xác định, huynh trưởng trở về. Đối diện nhận ra thân phận của hắn ngược lại là không quá kỳ quái. Dù sao lúc trước tại Dạ Xạ Thảo Nguyên bên trên lúc, hắn cũng đã lộ ra bản thân Hắc Long chân thân. Cùng lúc trước màu đen giao long bộ dáng, tuy nói không hoàn toàn tương tự, nhưng cũng có 8 phần giống nhau. Mà lại thần hồn bên trên khí tức thì không cách nào thay đổi, đã từng huynh trưởng tại ngàn năm trước liền có thể có được như vậy vĩ lực. Bây giờ trở về càng là thẳng vào 6 cảnh, trở thành phiến giữa thiên địa cao cấp nhất bá chủ thế lực luân chuyển đạo Phật tử. Đại Hắc lập tức nói đến tiếng nói trước, lại là vô pháp nói ra miệng. Hắn biết được, nếu là huynh trưởng cố ý, thì định cùng mình chủ động nhận nhau rồi. Chỉ là bây giờ xem ra, huynh trưởng thân phận mất cảm, tạm thời vô pháp bộc lộ ra hắn thân phận chân thật. Hắn đè nén xuống bản thân kích động nội tâm, vậy đồng dạng cảm khái, đúng vậy a. Ngàn năm. Trưởng công chúa ở một bên, nàng có chút không hiểu. Rõ ràng trước mặt hai người, hợp lại còn không có 100 tuổi đâu, đúng là ở đây cảm khái cái gì tuế nguyệt. Đại hát chấn trụ bản thân kích động đến khó lấy bản thân tâm, đem trước mặt nước trà uống một hơi cạn sạch, hôm nay gặp lại Phật tử, mới phát giác hai người chúng ta thật sự là mới quen đã thân. Tạ Khuyết nâng chung trà lên, cũng là nhẹ gật đầu, hoàng huynh không cần như thế, chúng ta vốn là người một nhà. Chỉ là ta bây giờ chuyện quan trọng bên người, lại sự tình quá nhiều, vô pháp các loại hoàng huynh trò chuyện quá lâu. Nói đến đây, hắn lại lời nói, đạo nội phân cùng ta giáo khu chính là Khung Vũ Hải, nghe đồn hoàng huynh từng cùng Khung Vũ Hải bên trong thương hội làm qua sinh ý, đối bên kia cực kỳ hiểu rõ. Đại hát nhẹ gật đầu lại nói, không biết Phật tử cũng muốn hỏi thứ gì. Tạ Khuyết chỉ là lắc đầu, tầm thường tin tức ta đều có thể từ luân chuyển đạo con đường thu hoạch, ta hôm nay muốn hướng hoàng huynh lĩnh giáo một chút đặc biệt tin tức. Tin tức gì? Dù sao Khung Vũ Hải phát triển đến nay đã trở thành hắn gầm sàn vị trí, liên hợp vạn tượng chân quân cùng rất nhiều thế lực cộng đồng chống lại Hải Thần Điện, vì chính là chờ đợi Tạ Khuyết trở về. Tạ Khuyết nhìn về phía Đại Hắc hai mắt, nói thẳng, không biết hoàng huynh có từng biết được vạn tượng thương hội Hắc Long Vương bây giờ người ở phương nào? Đại Hắc rõ ràng là sửng sốt một chút, nhưng lại rất mau trở lại qua thần đến. Hắc Long Vương tọa trấn vạn tượng thương hội bản bộ, cho tới nay đều ở đây phòng bị Hải Thần Điện xâm nhập. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, người hoàng huynh kia có thể đối kia Hắc Long Vương có chỗ hiểu rõ. Đại Hắc lại lần nữa lời nói, ta cùng với hắn làm mấy chục năm sinh ý, nhất định là tương hô ở giữa cực kỳ hiểu rõ. Tạ Khuyết lập tức nói lời kinh người, nếu ta nghĩ liên hợp Hắc Long Vương quét qua Khung Vũ Hải thế cục, định này vượt Thái Bình, mở Khung Vũ Hải mới trời, không biết Hắc Long Vương có bằng lòng hay không hợp tác. Đại Hắc nghe lời ấy, không khỏi đương thời giật mình. Bọn hắn mặc dù mặt ngoài tuy nói là liên hiệp rất nhiều thế lực, mới có thể cùng Hải Thần Điện chống lại. Kỳ thật Khung Vũ Hải bên trong rất nhiều thế lực cũng đều tin tưởng. Hải Thần Điện bây giờ chỉ là không muốn đi để ý tới bọn hắn, vừa rồi như thế. Dù sao tại hơn mấy trăm năm trước, Hải Thần Điện liền không biết hiểu nguyên nhân co vào giáo khu phạm vi, vẹn vẹn lưu lại phạm vi ngàn dặm địa bàn. Trong đó cường giả vậy cơ hội là rất ít xuất hiện, phản phất xảy ra chuyện gì cực lớn biến động bình thường. Nhưng Tạ Khuyết biết được, chính là bởi vì Khung Vũ Hải Thần bởi vì hấp thu tín ngưỡng vô độ, lâm vào thiên trướng vừa rồi như thế. Nếu không, chỉ dựa vào trong Hải Thần Điện tồn tại một vị chân thần, liền có thể nhất thống toàn bộ hải vực. Tuy nói hắn địa vị không cao, nhiều nhất cũng chỉ là tương đương với địa phương tính tiểu thần, nhưng là tuyệt không phải là bình thường sáu cảnh tôn giả đủ khả năng chống lại. Càng đừng sách một cái tôn giả cũng không có, thậm chí Dương Thần Chân Quân đều rất ít gặp đến Khung Vũ Hải rồi. Đại Hắc vậy không suy tư, chỉ là thẳng thắn, Phật tử còn mời yên tâm, ta biết Hắc Long Vương chi tâm ý, hắn chính là đã sớm nghĩ càn quét Hải Thần Địa rồi. Hắn cũng không hoài nghi luân chuyển đạo năng lực. Dù sao chỉ cần là hơi có kiến thức cường giả, cũng biết tứ đại pháp vương uy danh. Vài vạn năm đến, chết ở thủ hạ bọn hắn tà thần đến cũng hết. Giống như là Khung Vũ Hải thần như vậy tồn tại, chỉ có thể là trợ giúp bọn hắn đúc thành hắn huy hoàng. Chỉ là Khung Vũ Hải vị trí đặc thù, ở vào Phật môn đạo môn giáp giới địa khu, vừa rồi dẫn đến thế cục như thế. Bất luận là luân chuyển đạo hay là luân chuyển đạo, cũng không quá nguyện ý đi thu thập cái này cục diện rối rắm. Tốt xấu Khung Vũ Hải thần cũng là một vị thần linh, tuy nói thực lực có nhiều khả năng không bằng pháp vương cấp bậc cường giả, nhưng là không phải pháp vương nhóm có thể tùy ý nắm tồn tại. Tạ Khuyết mỉm cười gật đầu. Nếu là như vậy, bây giờ liền cũng có thể coi là đại cục đã định rồi. Từ quốc, Nho quốc nhị thế lực nếu là hợp nhất, hắn đã là đầy đủ siêu việt một cái đứng đầu thế lực lớn rồi. Tăng thêm Tạ Khuyết, Triệu Nguyên hai vị có thể so với thần linh tồn tại, càng là khiến cho Tạ Khuyết không chút nào sợ hãi Hải Thần Điện. Bây giờ Vạn Tượng Thương Hội bên trong còn có Hắc Long Vương, Vạn Tượng Chân Quân hai vị năm cảnh cường giả. Đừng đề cập bây giờ lâm vào suy sụp trạng thái Hải Thần Điện rồi. Liền ngay cả thời kỳ toàn thịnh Hải Thần Điện cũng đều không nhất định là những thế lực này liên hợp lại đối thủ. Bình định Khung Vũ Hải về sau, Tạ Khuyết liền có thể hoàn thành giấc mộng của mình rồi. Thành lập được một cái không có kẻ bãi thần quốc độ. Bất luận kẻ nào đều có thể tu hành võ công hoặc là đạo pháp, vứt bỏ hết thể tín ngưỡng, thần tính, tất cả lực lượng đều quy về bản thân vĩ lực. Dựa theo Triệu Nguyên thuyết pháp, chính là người thiên hạ người như rồng, không còn làm tâm bên trong tín ngưỡng chỗ mệt mỏi. Đưa đi Đại Hắc về sau, Tạ Khuyết lại lần nữa tại trong sân ngồi xếp bằng 2 ngày. Chương 353, 6 ngà bạch tượng 2 chương 353, 6 ngà bạch tượng 2 đợi tuyết ngừng về sau, Tạ Khuyết vậy cuối cùng đem Như Lai thần trưởng thức thứ 3 Phật hỏi ra diệp sáng tạo ra đến rồi. Một trường này, dung hợp Tạ Khuyết tiên long thiện sướng bên trong đối với ẩm quang kiến ám toàn bộ lý giải. Vậy dung hợp Tạ Khuyết từng tại Phật kinh bên trong thấy qua cố sự. Phật hỏi ra diệp Bồ Tát, vì sao uống tới chống đỡ thượng Phật ánh sáng? Bồ Tát hồi đáp, Phật quang tại trên đầu của ta không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng nếu là vài tản nhân gian, có thể để trong đêm vì lạc đường người tìm tới về nhà phương hướng. Nhưng sau đó, Già Diệp Bồ Tát đỉnh đầu nhưng cũng mất đi cái khác Bồ Tát giống như con mình. Tại Vạn Phật Hướng Tông đồ bên trong, Già Diệp Bồ Tát vĩnh viễn là nhất bình thường không có gì lạ vị kia. Mà một chiêu này Phật hỏi Già Diệp, chính là nuốt hết tất cả con mình, khiến cho địch nhân lạc lối tại tam giới lục đạo bên trong. Không chỉ có như thế, Tạ Khuyết còn dung hợp Thiên Tâm Chân Nhân tuệ kiếm chi ý có thể ma diệt người khác trong lòng con mình, chính là trí tuệ. Nay trường đánh ra, địch nhân không chỉ có là mất đi con mình, vậy mất đi trí tuệ, chỉ có thể trở thành một chỉ có sinh mệnh, nhưng không có thị lực, trí tuệ tồn tại. Tạ Khuyết ngẩng đầu nhìn về phía tây phương, giờ này khắc này như cũng không có tin tức gì truyền đến. Hắn liền biết được, hẳn là Tu Thiện Chân Quân bên kia Minh phủ vô số cường giả xuất hiện biến cố. Dù sao những người kia từng ấy năm tới nay như vậy, tuy nói mặt ngoài vẫn như cũng là thần phục Diêm La Phật tử, nhưng kỳ thật nội tâm đã sớm nội bộ lục đục. Giống như là vị Tiên Ngục Hải Tôn giả, chính là đối Diêm La Phật tử lá mặt lá trái. Ỷ vào bản thân sáu cảnh thực lực, một mực chiếm đoạt về vực sâu biển lớn cực lớn đa số tài nguyên. Tạ Khuyết suy nghĩ một phen, một đạo suy nghĩ lập tức cho xa ngoài vạn dặm Triệu Nguyên truyền đi tin tức, để hắn lại đi về vực sâu biển lớn một lần, trợ tu thiện chân quân giải quyết toàn bộ vấn đề. Giải quyết xong việc này, tình sau lần thứ hai, thần kinh thành liền có tin tức truyền đến. Phong Phật tử Tạ Khuyết vì nhất tự Tịnh Kiên Vương, thấy như thấy thiên tử. Lời ấy ban thượng, ngược lại là không có người kỳ lạ. Ngược lại là cảm thấy, đây là hoàng đế tại ngã ôm vị này Phật tử đại người bắt đuổi. Dù sao luân chuyển đạo bắt đuổi có bao nhiêu thô, tất cả mọi người đã là mắt sáng thấy được. Nguyên bản đại chu bốn phía nhìn chằm chằm rất nhiều quốc độ, cũng đều hành quân lặng lẽ, không có mảy may muốn xâm phạm đại chu dáng vẻ. Thậm chí còn có mấy cái phương nam bộ tộc lớn chủ động quy hàng, muốn nhập vào nam bộ nào đó trong quân. Tây Phương Chí Tuệ Thần Miếu đồng dạng cũng là như thế. Chí Tuệ Thần Miếu hắn coi là luân chuyển đạo hạ hạt thế lực, có một linh tướng hương chủ thống ngự. Hắn cũng chính bởi vì vậy, vừa rồi đại thế khuyết trương. Lúc trước Tạ Khuyết trở thành dự bị Phật giờ thí, vị kia Chí Tuệ chân quân còn vẫn không đem hắn nhìn ở trong mắt. Chỉ là bởi vì Diêm Quang cùng là hương chủ thân phận, nơi khác mới bất phóng túng đi một chút. Nhưng bây giờ Tạ Khuyết trở thành Phật tử về sau, hắn là có thể nhìn ra được cái gì nhẹ cái gì nặng. Không chỉ là tại trong vòng 3 ngày đem giáo khu trả lại đại chu, đồng thời còn đưa lên giá trị liên thành hạ lễ. Vậy cơ hồ là móc giống một vị năm cảnh cường giả toàn bộ thân gia. Tạ Khuyết tùy ý mở ra Chí Tuệ Thần Miếu bên trong nhập đạo chính pháp. Kia là một môn tên là Bạch Tượng bắt đầu cảm giác kinh kỳ lạ pháp môn. Pháp này có thể khiến cho người tu hành thông qua hậu thiên cố gắng tu hành, đề cao đối Phật pháp lĩnh ngộ thiên phú. Nói cách khác, cho dù là một cái đạo pháp thiên phú cực kỳ yếu ớt người tu hành pháp này, cũng có thể bị pháp này dẫn dắt trí tuệ, từ đó có tu hành Phật môn thần thông thiên phú. Đồng thời theo bản thân cảnh giới không ngừng làm sâu sắc, trí tuệ cũng liền càng cao, đối với Phật pháp năng lực lĩnh ngộ cũng liền càng mạnh. Tạ Khuyết đối với dạng này một loại đạo pháp, ngược lại là lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao mỗi một môn có thể cải biến tiên phú đạo pháp đều là cực kỳ chân quý. Tuy nói cái này môn Bạch Tượng bắt đầu cảm giác kinh chỉ là có thể cải biến đám người đối với Phật môn tu hành thiên phú, cái kia cũng đầy đủ chân quý. Tạ Khuyết ở đây nhận, chính là cảm thấy trong lúc rảnh rỗi, ba bước bước ra đại chu, đi tới Chí Tuệ Thần Miếu chỗ. Vị kia Chí Tuệ chân quân tuy nói chưa từng gặp qua Tạ Khuyết bản thân, nhưng là có thể từ hắn trên người ánh trăng tăng bảo, cùng với không cảm giác được sâu cạn thực lực đoán được người thân phận. Dù sao Tạ Khuyết vừa về tới đại chu, tin tức kia chính là như gió bình thường quét đến bốn phía chư quốc. Vị này Chí Tuệ chân quân cũng là cái người sảng khoái, lúc này liền đem kinh văn nguyên bản cấp cho Tạ Khuyết xem duyệt. Tạ Khuyết nhìn về sau, ngược lại là có cực lớn dẫn dắt. Chí Tuệ Thần Miếu thờ phụng chính là một đầu sáu ngà bạch tượng. Nghe đồn rằng, hắn chính là Phổ Hiền Bồ Tát tọa kỵ. Không chỉ có như thế, hắn cùng Phật tổ vậy kết xuống cực lớn nguồn gốc. Hắn hình thể so núi tuyết còn muốn lớn hơn, còn muốn trắng, động đậy ở giữa liền có thể dẫn tới thiên địa chấn động. Bạch tượng đại biểu là nguyện đi đỏ thâm sâu, vất vả cần cù không biết mỏi mệt. Mà sáu răng thì đại biểu sáu độ, bố thí, giữ vững danh giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ. Chính là hắn tu hành chính pháp bên trong, cần người tu hành thủ vững những này phẩm chất, mới có thể khiến cho hắn đối Phật pháp lĩnh ngộ càng ngày thâm hậu. Tạ Khuyết vậy lập tức hiểu rõ, pháp môn này cũng là một môn chính đạo chi pháp, dạy bảo người cũng không phải cái gì bản môn ta đạo. Vậy nguyên nhân chính là đây, tu hành này trải qua Chí Tuệ chân quân cũng là chính trực hòa thượng. Chỉ bất quá bởi vì hắn kẻ bái thần thân phận, bất đắc dĩ vừa rồi muốn khai phát tứ phương thổ địa, thu nạp tín đồ. Thật cũng không là vì bản thân tư dục. Càng làm cho Tạ Khuyết hi kỳ chính là, kia Chí Tuệ chân quân đúng là tư tạng một bộ tiểu lục răng bạch tượng thi hài. Nghe đồn hắn là thần linh con mồ côi từ trong bụng mẹ. Chỉ là bởi vì một trận đại chiến nguyên nhân, cái này tiểu tượng chưa thể đủ tại mẫu thân thai bên trong lưu mệnh. Mà lại cho dù trải qua không biết bao nhiêu năm, cái này tiểu lục răng bạch tượng cũng là sinh động như thật, có bình thường to bằng gian nhà. Hắn trên thân da rẻ trắng loáng như tuyết, sáu đầu răng trắng bén nhọn mà trong vắt trắng, tựa như thần minh tạo vật. Tạ Khuyết vốn định hướng Chí Tuệ chân quân đòi hỏi cái này bạch tượng con non, nhưng không nghĩ tới, Chí Tuệ chân quân đúng là tại Tạ Khuyết trên thân đánh hơi được một tia Phổ Hiền Bồ Tát hương vị về sau, chủ động đem đưa ra. Cũng nói, khi lấy được thần từ lúc, Bần tăng liền đã biết, tại gặp được một vị thân kiêm Bồ Tát ý niệm người lúc, chính là thần tử ngày phục sinh. Tạ Khuyết có chút ngộng. Trong miệng thần tử, chính là chỉ thay mặt chính là cái này sáu ngà bạch tượng con mổ côi từ trong bụng mẹ. Chỉ là hắn bây giờ đã là bỏ mình không biết bao lâu, hồn phi phách tán liền ngay cả chân linh cũng đều không có để lại một kia. Bản thân nhưng là như thế nào có thể có năng lực đem phục sinh? Tạ Khuyết nhìn xem đông cứng một tảng lớn hàn băng bên trong sáu ngà bạch tượng, cũng là rất hiếu kỳ. Hắn nghĩ đòi hỏi vật này bởi vì chỉ là có thể cảm giác được, mình nếu là có thể đem luyện thành một bộ thân ngoại hóa thân, thực lực tuy nói không nhất định có thể lên thăng một mạng lớn, nhưng bây giờ bản thân thân phận đặc thù, cần xử lý sự tình quá nhiều. Nếu là có thể có một cô hóa thân, làm việc cũng sẽ thuận tiện một chút. Không muốn hiện tại như vậy, còn muốn giả dạng làm Diêm La Phật tử dáng vẻ. Làm đáp lễ, Tạ Khuyết đem Thiên Tâm Chân Quân cô động tuệ kiếm phương pháp giao cho Chí Tuệ Chân Quân. Đối phương đạt được pháp này về sau, mừng rỡ không thôi. Hắn tuy nói là một vị năm cảnh chân quân, nhưng bởi vì cũng không phải là thánh hành giả nguyên nhân, cũng không thụ thần linh ân sủng, mà lại hắn tu hành kinh pháp cũng muốn cầu hắn như khổ hạnh tăng bình thường. Qua nhiều năm như vậy, Chí Tuệ Thần Miếu địa bàn thế lực là làm lớn ra rất nhiều, nhưng lại đều là chút khổ hạnh tăng, chưa bao giờ lưu lại cái gì tài nguyên pháp bảo. Điều này cũng làm cho đưa đến Chí Tuệ chân quân trong tay không có áp dụng vũ khí cục diện khó xử. Bây giờ có Tuệ kiếm như vậy một thanh vô thượng pháp bảo cô đọng chi pháp, Trí Tuệ chân quân tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Mà Tạ Quyết cũng là mang theo 6 ngà bạch tượng vô cùng cao hứng trở về rồi. Chương 354, Võ đạo nhân tiên chương 354, Võ đạo nhân tiên Tạ Quyết đem 6 ngà bạch tượng mang về đến Phật cung bên trong. Hắn đối với Trí Tuệ chân quân lời nói rất là tò mò. Không biết trong miệng tiên đoán làm gì, bản thân lại là như thế nào đem cái này 6 ngà bạch tượng cho phục sinh. Nhưng bây giờ, Tạ Quyết ngược lại là đối cái này 6 ngà bạch tượng bản thể cực cảm thấy hứng thú. Nghe đồn rằng, cái này 6 ngà bạch tượng tại sau trưởng thành, liền có thể có được gần gũi thần linh giống như thực lực. Quả thật là dị chủng trời sinh bên trong vương giả. Bất quá hắn tộc đàn số lượng có phân ít, toàn bộ giữa thiên địa từ xưa đến nay, đây cũng chỉ là xuất hiện qua con thứ 3. Tạ Quyết thật cũng không là muốn đem lấy ra ăn, ngược lại đối hắn thân thể cấu tạo cực kỳ cảm thấy hứng thú. Võ giả đến hắn như vậy một cái cấp bậc về sau, cơ hồ là đã đạt tới cơ thể người kết cấu đủ khả năng thừa nhận một cái cực hạn. Nếu không phải là phá cảnh chi thân cái này một hắc sắc dòng chữ, Tạ Quyết thân thể lực lượng vậy tất nhiên sớm đã đạt tới cực hạn. Nên biết được, lúc trước Tạ Quyết làm nghịch kích kình thời điểm, tu vi cảnh giới bất quá võ đạo tông sư đỉnh phong, nhưng có thể dung nạp khí huyết tổng lượng lại là nhân loại trăm vạn lần khoảng cách. Cho dù là cựu kiếp chân nhân, vậy không phải Tạ Quyết một hiệp chi địch. Chỉ là hắn không có gặp được năm cảnh chân quân, cũng không biết ai mạnh ai yếu. Lúc trước nghịch kích kình cũng không phải là cái gì có được thượng cổ huyết mạch dị thú, cũng chỉ là phổ phổ thông thông trong biển manh thú thôi. Dù vậy, Tạ Quyết vậy vẫn như cũ dựa vào nghịch kích kình thân thể đem một thân khí huyết lực lượng tu hành đến chưa từng có ai tình trạng. Khi đó mô phỏng côn bằng trong mấy trăm năm, lại độ lĩnh hội bực này cự thú tu hành võ đạo uy năng, mà lại ở trong thế giới hiện thực, Xích Long Pháp Vương chính là cái ví dụ sống sờ sờ. Hắn hóa thân Xích Long về sau, thể nội 720 cái khiếu huyệt sức mạnh bùng lên cho nên ngay cả một vị trời sắc tinh quân đều có thể áp chế. Đây không thể nghi ngờ là cho Tạ Quyết một tề cường tâm trầm, cùng với khiến cho hắn nhìn trộm đến phía sau con đường. Đó chính là thân thể của nhân loại kết cấu, hoàn toàn không đủ để ủng hộ tu tập võ đạo đến cực hạn. Chỉ có cải biến võ giả thân thể kết cấu bên trong, mới có thể vì tu hành võ đạo mở rộng con đường. Đây là Tạ Quyết nghĩ sâu tính kỹ về sau kết quả. Tuy nói hắn còn chưa có đem ý tưởng này biến thành hành động, nhưng là nhanh. Theo Tạ Quyết trở thành Phật tử, nhân tiên quan thế lực nhanh chóng tại Phật quốc bên trong quyết trương. Võ giả số lượng vậy điên cuồng tăng nhiều lên. Gần đây một tháng, toàn bộ Phật quốc bên trong hàng xa gạo giá cả lại lần nữa đã tăng mấy lần. Ngay tiếp theo cái khác có thể hữu hiệu bổ thiện khí huyết đồ ăn, vậy đồng dạng là không ngừng lên cao. Phàm là không có tu đạo thiên phú người trẻ tuổi, cơ hồ đều là đầu nhập vào võ đạo trong tu hành. Tuy nói nhân tiên quan đối với đệ tử chọn lựa cực kỳ cẩn thận, nhưng A Thủy cùng Lục Quán chủ vậy làm ra một cái quyết định. Đó chính là cởi mở Tạ Quyết lưu lại bia đá. Trên đó chỗ khắc ấn vỡ vụ đan điền chi pháp, cùng với 72 môn võ đạo tuyệt học đều là trải rộng thiên hạ. Chỉ cần ngươi cảm thấy hứng thú, liền có thể tới đây quan sát. Tạ Quyết đối với lần này cũng là cực kỳ ủng hộ. Những này võ học đều là hắn tiện tay qua loa mà sáng tạo. Tối đa cũng bất quá là tại bốn cảnh nhập đạo cái này cấp bậc, còn có chút uy lực. Lại lên một chút thì căn bản không được tác dụng gì. Muốn đối kháng Dương Thần chân quân nhóm thần thông là thật lớn không thể nào. Nhưng Tạ Quyết sáng tạo ra được Như Lai thần trưởng tuy nói chỉ có thật đơn giản ba thức, nhưng uy lực kỳ thực đã là vượt qua thần thông bình thường. Tạ Quyết tin tưởng, tại tương lai không lâu, ở nơi này thiên tài lớp lớp thế giới, chẳng mấy chốc sẽ có võ giả chạm đến thân thể lực lượng thượng hạn thành lũy. Tới lúc đó, võ đạo sẽ lại một lần nữa lâm vào trước đây cục diện khó xử, bị đạo pháp đánh chết tại 6 cảnh ngưỡng cửa trước đó. Tuy nói ngày đó bây giờ còn không nhìn thấy, nhưng Tạ Quyết vậy không hy vọng sẽ có ngày đó đến. Bây giờ, hắn đối với người bình thường tu tập nhân tiên võ đạo tiến giai đã là quy hoạch minh xác. Võ thánh giai đoạn, thắp sáng thể nội 360 khỏa khiếu huyệt. Sau đó, thân thể thụ lôi kiếp tẩy lễ, khiến cho nhục thân thuần dương mà hợp thần hồn, thắp sáng thần hồn bên trong 360 cái âm khiếu. Lúc này, 720 cái khiếu huyệt lẫn nhau móc nối, căn cứ tự thân võ đạo hình thành bất đồng thể chất, có thể coi là võ đạo nhân tiên, cũng là đối ứng Dương Thần chân quân giai đoạn. Đến như lại sau này cấp độ, Tạ Quyết cũng chỉ là có chỗ phỏng đoán. Dù sao đến tôn giả cấp bậc, liền cần dung hợp thần tính, khiến cho thần hồn về biến, từ đó có thể lĩnh ngộ nhập vi sinh tử hai lý, trở thành đứng đầu bá chủ cấp tôn giả. Mà võ đạo một đường, vậy đồng dạng cần lĩnh ngộ nhập vi sinh tử hai lý, mới có tư cách có thể cùng cấp bậc tôn giả chống lại. Đạo pháp một đường, vì thần hồn thể biến. Tạ Quyết suy nghĩ, đem đối ứng võ đạo đến nơi này cái cảnh giới sau liền cần áp xúc khí huyết, khiến cho khí huyết trở thành kim sắc, mới có thể khiến cho hắn có thể cùng có được thần tính đạo pháp thần thông chống lại. Mà bình thường võ giả muốn làm đến bước này, liền cần nhục thân lột xác. Dù sao không phải tất cả võ giả đều là Tạ Quyết, có thể tại thể nội không chút kiên kỵ áp xúc khí huyết. Nên biết được, một bước này cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ đem chính mình ngã vào vực sâu không đáy. Mà một bước này trùng hợp lại là tại khiếu huyệt bên trong hoàn thành. Tạ Quyết suy ngẫm đến tận đây, nhìn xem trước mặt 6 ngà bạch tượng. Nói không chừng, võ đạo tiền đồ liền ở đây thân voi lên. Sau một khắc, Tạ Quyết ý thức lập tức tiến vào một mảnh hư vô. Thân hồn xuất khiếu ở giữa, hắn đã là tiến vào hóa thân thành đạo trạng thái. 6 ngà bạch tượng thể nội cấu tạo, vậy xuất hiện ở trong mắt Tạ Quyết. Hắn gân cốt máu thịt, mật độ lớn đến đáng sợ. Phá lệ là kỳ cốt cách, liền ngay cả bây giờ Tạ Quyết đều không nhất định có thể có cái này 6 ngà bạch tượng nện vững chắc. Mà nên biết được, bây giờ Tạ Quyết thể phách, cho dù là cao cấp nhất 6 cảnh tôn giả, vậy không nhất định có thể đánh tan hắn phòng ngự. Mà trước mắt cái này một con 6 ngà bạch tượng tuy nói có 3 tầng lầu cao lớn nhỏ như vậy, nhưng chỉ là ấu niên kỳ không giả. Tạ Quyết có chút khó có thể tưởng tượng, nhưng chỉ là một đầu ấu niên kỳ 6 ngà bạch tượng đều đã như thế rồi. Nó trưởng thành về sau, sợ rằng cho dù là bình thường thần linh, cũng khó khăn là hắn đối thủ. Nhưng là Tạ Khuyết cũng rất xác định, giống như là như vậy dị chủng trời sinh, hắn tất nhiên là chỉ dựa vào lấy sức mạnh của bản thân cũng đã là đạt tới như vậy một cái trình độ. Mà lực lượng nơi phát ra bí mật lớn nhất, có lẽ ngay tại hắn trong thân thể. Sáu ngà bạch tượng là trí tuệ cùng lực lượng đại biểu. Hắn có được so sánh Phật Đà trí tuệ, trấn áp địa ngục lực lượng. Nghe đồn rằng, địa ngục 18 tầng chính là từ một đầu sáu ngà bạch tượng xương sống lưng chống đỡ lấy. Có thể nghĩ, hắn thân thể đến tột cùng rộng lớn đến mức nào, lực lượng nên có bao nhiêu to lớn. Tạ Khuyết suy nghĩ ở tại lưng bên trên du tẩu, trong đó mỗi một giọt máu tươi đều đã tại kéo dài trong 5 tháng ngưng kết. Nhưng cái này mỗi một giọt máu tươi bên trong, tựa hồ cũng ngưng luyện lực lượng kinh khủng. Nếu là một giọt máu tươi lưu lạc mà ra, cũng có thể phát triển thành đơn độc cá thể. Chương 354, Võ đạo nhân tiên 2 chương 354, Võ đạo nhân tiên 2 Tạ Khuyết có chút khó có thể tưởng tượng, thiên địa tự nhiên ở giữa đúng là có thể sinh ra mạnh mẽ như vậy sinh vật. Mà lại coi như cái này sáu ngà bạch tượng chết đi vô số năm, hắn thể nội mênh mông như biển thuần dương chi khí vẫn là đậm đặc như mật. Không chỉ có như thế, bởi vì hồn phi phách tán nguyên cớ, dẫn đến hắn thể nội tư tưởng, tư duy tiêu tán. Thay vào đó, liền trở thành thuần túy lực lượng. Hắn tựa hồ hóa thành giữa thiên địa chí dương chí thuần tồn tại. Mà lại bây giờ, không có đạo pháp, thần thông ở tại thể nội, bây giờ tồn tại hắn thể nội chỉ là thuần túy nhất thân thể lực lượng. Tạ Khuyết hít sâu nhập một hơi, hắn không có nghĩ đến sáu ngà bạch tượng đúng là đã cường đại đến như thế địa vị. Hắn không khỏi truyền âm cho Nan Đà Long Vương nói, ngài từng có gặp qua cường đại như vậy sinh vật sao? Nan Đà Long Vương tuổi thọ dài đáng sợ, trong hư không bất kể tuế nguyệt, hắn sống qua thời gian chỉ sợ là lấy ước năm mà kế. Nan Đà Long Vương ngữ khí lời biếng, nhưng cũng là tràn ngập một loại sợ hãi thán phục, chưa từng có từng thấy. Cái này sáu ngà bạch tượng thân thể, so với ta nuốt vào kia lão long, còn phải mạnh hơn rất nhiều. Tạ Khuyết im lặng, chỉ là một đầu ấu niên kỳ sáu ngà bạch tượng, đã là vượt qua thần linh cấp bậc. Tạ Khuyết không ngừng cảm ngộ, cũng là có mới ý nghĩ. Sáu ngà bạch tượng thể nội, cùng đám võ giả lớn nhất không giống là hắn toàn bộ hình thể nếu như một thể. Tạ Khuyết có thể mơ hồ cảm thụ được, sáu ngà bạch tượng thể nội là có thể tu hành xuất khiếu huyệt. Nhưng bởi vì cùng nhân loại thể chất kết cấu khác biệt, hắn thể nội khiếu huyệt đã là mênh mông như đầy sao Tạ Khuyết không có đến kỹ, nhưng là có thể cảm giác được, hình như có ngàn vạn số lượng, thực là nhân loại võ giả không cách nào so sánh. Hắn thở dài một hơi, vậy không làm hy vọng xa vời muốn nhân loại tu hành đến tình cảnh như vậy. Dù sao toàn bộ giữa thiên địa sáu ngà bạch tượng, cũng bất quá xuất hiện ba đầu mà thôi. Một đầu nương theo địa tạng vương Bồ Tát chấn áp địa ngục, bên kia thì làm phổ hiển Bồ Tát tọa kỵ, bây giờ không biết người ở chỗ nào. Nhưng từ hắn hình thể ở giữa, Tạ Khuyết cũng có suy nghĩ pháp. Đó chính là đả thông toàn thân nội bộ 360 cái khiếu huyệt, đem quyền ý cô động trong đó, khiến cho bản thân khí huyết bổ sung bản thân ý niệm. Trong lúc phất tay, liền có thể khiến cho quyền ý can thiệp hiện thực. Lại mỗi một giọt máu tươi đều gánh chịu tự thân sở hữu võ đạo ý niệm. Bản thân hình thể từ đó tụ tản tùy tâm, có thể biến hóa thành trong thiên địa tất cả. Thậm chí thay đổi thành một mảnh thế giới cũng có thể. Chỉ có đạt tới cảnh giới này, mới có thể cùng lĩnh ngộ nhập vi sinh chết hai lý đỉnh tiêm tôn giả chống lại. Tạ Khuyết nghĩ đến chỗ này, không khỏi xếp bằng ngồi dưới đất. Trong sân linh đan diệu dược, quý hiếm kim thiết, thậm chí các loại yêu thú máu thịt cùng thiên tài địa bảo, đều là bị hắn trong tay thiên địa nguyên tử lực lượng xoắn nát tan vào trong miệng. Tại ăn thịt chúng sinh chờ dòng chữa tác dụng dưới, Tạ Khuyết khiếu huyệt bên trong khí huyết bắt đầu nhanh chóng căng bật lên. Trong chốc lát, hắn liền triệt để bổ trở về lúc trước sáng lập triệu nguyên thân thể mà tổn thất máu thịt, lại lần nữa đốt sáng lên 357 khóa khiếu huyệt. Sau ba cái khiếu huyệt bên trong, Tạ Khuyết biết được trong đó cũng không chỉ là cần khí huyết bổ sung đơn giản như vậy rồi. Còn lại khiếu huyệt bên trong không chỉ có là khí huyết lực lượng, còn có thiên địa nguyên tử. Mà cái này ba cái khiếu huyệt thì phân biệt tại người thượng trung hạ ba cái bộ vị. Thượng giả vì ta nghe khiếu, ở vào đầu lâu, lấy Phật khí bổ sung. Trung giả là ở nhân khiếu, ở vào trong ngực, lấy hạo nhiên chính khí bổ sung. Hạ giả vì huyền quan khiếu, ở vào đan điền, lấy âm dương nhị khí bổ sung. Hắn đem thể nội Phật khí, âm dương nhị khí, hạo nhiên chính khí hóa thành ba cỗ, dung hợp lượng rất lớn khí huyết rót vào trong đó. Lúc này, bạch nguyệt giữa trời cùng trên mặt đất tuyết động tôn nhau lên chiếu. Tạ Khuyết sau lưng đi ra khỏi ba đạo hư ảnh, một là đầu đà, hai là đạo nhân, ba là nhỏ sinh. Sau đó ba cái hóa thành vì một tôn to lớn ma Phật bất nhị thân. Tạ Khuyết cái này cỗ pháp thân hóa đi thể nội ma khí, toàn thân ma khí tính cả tâm ma hạt giống biến thành một đóa phảng phất hoa mai giống như ấn ký ở vào mi tâm ở giữa. Thiên trượng, phất trần, cuốn sách, mõ, đế trung, đàn ngọc chờ đại biểu tam giáo khí cụ liên tiếp xuất hiện ở ma Phật bất nhị thân 108 cánh tay bên trong. Hắn vậy thay đổi thường ngày tà dị bộ dáng mà lộ ra thánh khiết và phần. Hòa thượng, đạo nhân, nho sinh ba cố khí chất tướng xen lẫn tại hắn thân ở giữa. Ở đây dẫn đạo dưới, Tạ Khuyết thể nội 720 cái khiếu huyệt tầm vang nổ bắn ra vô tận kim quang, kéo dài tới chân trời. Chạy băng khí, nước tràn. Tạ Khuyết trong mắt đống nhiên lóe qua một đạo mở mắt ra, trong đó xương đen gợn sóng, không có chút nào tình cảm. Hắn trong lòng đột nhiên giật mình, nhưng là hoàn toàn không sợ. Vật này hắn như đoán không sai, chính là một đầu hư không chi ma rồi. Hư không chi ma, chính là sinh ra dị biến sau hư không sinh mệnh. Cùng những thứ khác hư không sinh mệnh bình thường, bọn chúng vô hình vô thể, nhưng là có được tự do qua lại thế giới hiện thực năng lực. Bọn chúng cũng là có thể thôn vệ tận trong mắt hết thể sinh mệnh, đến bổ sung bản thân. Rất nhiều cường giả tại đột phá thời khắc đều sẽ dẫn tới này ma. Kẻ nhẹ, thần hồn bị hao tổn, cần ngàn vạn năm tới tu dưỡng. Kẻ nặng, sắc hồn đều diệt, bị hư không chi ma thôn vệ. Không chỉ có như thế, càng là có cường giả bị hư không chi ma ma diệt thần hồn, chiếm cứ thân thể. Tạ Khuyết trước mắt xem ra, hiện tại xuất hiện ở trong mắt mình đầu này hư không chi ma, đã là đến 6 cảnh mức cực hạn. Cho dù là lĩnh ngộ nhập vi cùng sinh tử hai đại lý cường giả đỉnh cao, có lẽ đều không phải là hắn đối thủ. Như vậy một đầu hư không chí ma, đã là có thể được xưng là gần thần rồi. Nhưng đã là bản thân đột phá dẫn tới hư không chí ma, cho dù hắn biết được Nan Đà Long Vương có thể che chở được rồi bản thân an nguy, cũng là dự định bản thân giải quyết. Giờ này khắc này, Tạ Khuyết quanh người thình lình mở ra một cánh cửa, liên tục không ngừng xương đen từ đó xâm nhập mà vào. Hư không chi ma trong thân thể, những cái kia lưu lại ý thức quyển tịch lấy xương đen, hóa thành hắn trước người dáng vẻ. Vẹn vẹn là 6 cảnh tôn giả, liền có gần đủ hơn 20 vị. Không chỉ có như thế, còn có 2 đạo hoàn toàn do thần tính hào quang rèn đúc mà thành bóng người. Tạ Khuyết có thể nhìn ra, đó chính là 2 tôn suy yếu tà thần. Chỉ là bây giờ, bị cái này hư không chi ma thừa lúc vắng mà vào cắn nuốt mà thôi. Thế ta, bảy chỉ quỷ tiên. Tùy theo mà đến, còn có kia hư không chi ma không biết từ gì mà đến thì thảo thanh âm, phản phất từ đáy lòng của mình vang lên. Ta nghe nói qua gia hỏa này. Nan Đà Long Vương ngữ khí trở nên cẩn thận một chút, gia hỏa này ngàn vạn năm trước đó liền đã đạt tới gần thần chi cảnh, sợ rằng thực lực bây giờ khoảng cách chân chính thần linh cũng không xa. Tạ Khuyết nghe vậy, vẫn như cũ tâm như nước lặng. Hắn vừa nhắm mắt, thâm yên tĩnh, thần hồn bất động, nhưng ở Tạ Khuyết quyền ý phía dưới, toàn bộ thiên địa cũng là nháy mắt xa vào đến hắn thế giới. Toàn bộ thế giới đều hóa thành kim sắc khí huyết hải dương. Võ giả khẽ động, kinh phong gấp quét, Tạ Khuyết giống như thế tội khô là hủ. Trường pháp quyền tịch lên giống như dòng lũ giống như ám kim sắc khí huyết, lại là ở đây mênh mông lực lượng phía dưới vẫn là mau khó liệu, biến tự dưng. Rất nhiều xương đen hóa thành trong mắt cường giả, trường động, khí rời, thời gian phảng phất lâm vào trong chốc lát đứng im. Phật quang sơ hiện. Vừa một sát na, toàn bộ thế giới phảng phất trời sập thao lên, vô tận xương đen bên trong xuất hiện một tia ánh sáng. Thử. Lượng rất lớn khí huyết sụp đổ bảy chỉ quỷ tiên thân thể, hắn khói đen che phủ phía dưới, lập tức thôn thiên nham tương bạo khởi, nhiệt khí bốc hơi trực tiếp che đậy mặt trời. Tạ Khuyết lại lần nữa xuất trưởng, đúng là một mảnh an tưởng linh hòa cảm giác. Lúc này, trong tay hắn động tác đã là phảng phất vô cầu vô dụng. Phật động sơn hà. Chương 355, không thể tưởng tượng nổi chương 355, không thể tưởng tượng nổi đột nhiên ở giữa, hư không bên trong rỗi ra một đạo kim sắc long trảo, đem Tạ Khuyết cùng hư không chi ma toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nan Đà Long Vương biết được, mình nếu là không xuất thủ, Tạ Khuyết một kích này chỉ sợ là muốn đem cả vùng không gian doanh đổ sụp. Thậm chí cả tòa thành Tân Môn cũng đều sẽ hóa thành một mảnh hư vô. Bảy chỉ quỷ tiên từ lâu thu hồi trong lòng ý khinh thường, phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Ở tại hình thành sóng âm trung tâm, đúng là tạo ra một cái cự đại hình tròn lỗ đen. Ở giữa chính là liên thông hư không, có thể đem hết thể lực lượng thôn vệ hầu như không còn. Nhưng cuối cùng như thế, Tạ Khuyết Phật động sơn hà cũng là kết hợp vô cực chấn thiền một thức, đem cộng minh uy lực phát huy đến cực hạn. Cho dù là hư không, cũng là có thể cùng Tạ Khuyết thân thể sinh ra cộng minh. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Nan Đà Long Vương bày ra cấm chế vậy bỗng chốc bị chấn từng đạo vết rách. Nan Đà Long Vương trong lòng thầm than một hơi. Hắn biết được Tạ Khuyết không cố kỵ chút nào xuất thủ, chính là suy xét đến bản thân sẽ giúp hắn che chở dân chúng chung quanh thành trì. Nếu không phải như thế, Tạ Khuyết cùng cái này bảy chỉ quỷ tiên giao thủ với nhau, tất nhiên là khắp nơi bị quản chế. Nhưng chỉ là một máy mắt, Tạ Khuyết truyền lại ra lực lượng khổng lồ đã là kéo theo ngoại giới mảng lớn không gian bắt đầu cộng minh lên. Phạm vi ngàn dặm bên trong, người bình thường lập tức chỉ cảm thấy trước mắt biến đen, tê cả da đầu, mà có thể cảm nhận được thiên địa linh khí tu sĩ thì càng sâu. Linh khí rung động trực tiếp liên thông thần hồn, không ít tu sĩ trực tiếp miệng phun máu tươi, nhưng lại không biết được nguyên nhân. Bọn hắn đều là trong lòng hoảng hốt, lại tìm không đến nguyên nhân. Bảy chỉ quỷ tiên chế tạo ra hư không động đá bôi, vậy một nháy mắt bị đánh rách tạc ơi. Kia chấn cảm tiếp theo xuyên thấu thân thể của nó, đem trọn phiến xương đen kéo theo, thậm chí thần hồn đều rung động. Đây là cái gì uy lực? Đến gần thần chi về sau, bảy chỉ quỷ tiên đã là thật lâu không có cảm nhận được như vậy có thể uy hiếp được nó công kích. Nhưng nó cũng không sợ hãi, ngược lại là trong lòng trở nên hưng phấn dị thường. Dù sao sống vô số đầu năm, cho dù là chân chính thần linh nó cũng đã gặp. Mà ở Tân Môn ở ngoài mấy ngàn dặm Tùng Sơn phía trên, Cơ Sấm Thiền Sư nhìn xem nằm xuống ở giường, mới khôi phục có chút sư minh cô nhai thiền sư, không cấm khẩu bên trong than ra một hơi tới. Hoàng hốt ở giữa, hắn chỉ cảm thấy giữa thiên địa linh khí bạo động. Phản phất có một cỗ cực kỳ cứng rắn to lớn khí lực ngay tại xả động toàn bộ thiên địa, khiến cho toàn bộ thế giới đều có chút lung lay sắp đổ. Ừm. Tuy nói Tùng Sơn trải nghiệm ngao bính cùng Xích Long Pháp Vương đánh một trận xong, hóa thành một đám bụi trần. Nhưng chỉ là hơn nửa năm, đã là lần nữa khôi phục được ung tù lên. Chỉ là đỉnh núi không có như vậy cao thôi. Bất quá cũng may chùa Thiền Lâm bên trong đệ tử cũng đều có sớm rút lui, dẫn đến trong chùa đệ tử cũng không thương vong. Cơ Sấm Thiền Sư thần niệm quét qua, trong chùa đệ tử phần lớn trên mặt hoảng sợ. Không ít lâm vào chìm tu tăng nhân, vậy bởi vậy miệng thai đồng thời chảy máu. Đây là bị thiên địa linh khí phản vệ sở thụ. Hắn nhìn về phía thành Tân Môn phương hướng, sắc mặt bên trên lập tức lộ ra thoáng chút năm chiêu thần sắc. Đây là Tạ Khuyết trở thành Phật tử tuy nói mới không đến thời gian 3 tháng, nhưng cái này đã đủ để cho mảnh này thiên địa bên trong đại đa số cường giả biết được hắn danh tiếng. Mà chùa Thiền Lâm làm đại chu phụ cận 10 vạn dặm, Thiền Tông nguồn gốc tông môn, tin tức con đường tất nhiên là linh thông. Cơ Sấm Thiền Sư vẫy tay một cái, trước mắt hóa ra một chén như gương bóng loáng Phật quang. Nhưng cùng ngày thời điểm, một cỗ đen cùng kim hào quang trực tiếp từ trong mặt gương bắn ra mà ra, khiến cho kỳ tài hình thành mặt kính nháy mắt vỡ vụn. Phật quang phía dưới, Cơ Sấm Thiền Sư không khỏi thần sắc kinh động, một trận kinh ngạc. Hắn tuy nói chỉ là năm cảnh, nhưng chỗ bái chi thần chính là Thế Tôn Phật Tổ, mà lại cũng đã là đạt tới kẻ bái thần một cái đỉnh phong. Chỉ kém một cơ hội, nếu là có thể đạt được Phật Tổ một sợi suy nghĩ, hắn liền có thể dựa thế siêu việt rất nhiều 6 cảnh tôn giả, trở thành 6 cảnh bên trong cao cấp nhất một nhóm tia cường giả. Dù sao Phật tổ một sợi suy nghĩ, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng dù vậy, Cơ Sấm Thiền sư cũng chỉ là nghĩ nhìn trộm một lần lực lượng này khí tức nơi phát ra, đều không thể làm được. Cái này khiến hắn có chút không thể tưởng tượng. Hắn biết rõ, bản thân mượn nhờ chính là Phật tổ một môn thần thông, thiên hạ không có gì không thể dò xét. Cho dù là một vị lâm vào suy yếu thần linh, cũng khó nói có thể dòm ngó hư thực. Phật cung bên trong, Tạ Quyết đánh tan bảy chỉ quỷ tiên ngưng tụ ra hư không động đá vôi về sau, khiến cho bảy chỉ quỷ tiên cẩn thận, không dám thất lễ. Giờ này khắc này, nó đã là kiến thức qua Tạ Quyết thực lực chân thật. Cho dù là một vị nhỏ yếu chút thần linh, tại thời kỳ toàn thịnh, vậy không nhất định là trước mắt sinh linh đối thủ. Hắn hóa thành xương đen lập tức xoay làm một đoàn, lập tức hóa thành một cái mọc ra chín đầu, một võ bảy chỉ to lớn quái vật. Quái vật chín cái đầu đều là giống như đầu rồng, trên thân răng đầy vảy màu đen, còn không ngừng nhỏ xuống suy nghĩ màu xanh sẫm mù dịch, nhìn như cực kỳ dọa người. Tạ Khuyết có thể nhận ra, đây là trong truyền thuyết vừa rồi xuất hiện qua sinh vật quỷ long. Cái này quỷ long chính là bảy chỉ quỷ tiên thời gian trước thôn vệ một đầu đấu sinh thể, nhưng kỳ thật lực đã là gần gũi sáu cảnh. Nay dị chủng tuy nói không bằng sáu ngà bạch tượng, nhưng cũng là vô số dị thú bên trong vương giả rồi. Quỷ long cựu thủ trong miệng, thình lình ở giữa bắn ra vô tận hoa lửa, hủy diệt tính ánh sáng cùng nhiệt lập tức từ trong miệng nứt ra. Cho dù là xích long pháp vương tam muội chân hỏa, đều không nhất định so với lúc này bộc phát ra nhiệt độ muốn tới được cao. Chín loại màu sắc khác nhau quang diễm từ trong miệng nở rộ, lan tràn Tạ Khuyết toàn bộ ánh mắt. Tạ Khuyết nhìn được tinh tường rõ ràng, cái này chín loại quang viêm chi bên trong là chín loại không giống thần thông. Dịch bệnh, đóng băng, gió bão, dung nham, độc trướng, lôi đỉnh chờ lực lượng nháy mắt hóa thành một đoàn hỏa lò, đem Tạ Khuyết bao phủ trong đó. Nhưng lúc này, nương theo lấy Phật hỏi giả diệp đánh ra, cái này chín loại dị sắc chùm sáng nháy mắt vì đó bạo động lên. Tạ Khuyết trong lòng bàn tay, đúng là hóa thành một mảnh tường hỏa kim sắc đám mây. Trong đó Phật tổ lâm trần, hỏi đạo giả diệp. Giả diệp hồi đáp, chỉ vì đem ánh sáng sáng vải vậy nhân gian. Theo này thiền ngữ lươn âm, đột nhiên ở giữa chín màu tận tán. Dù là Nan Đà Long Vương như vậy tiến vào bảy cảnh không biết được bao nhiêu năm cường giả, cũng là có chút ngốc trệ. Kinh dị tại Tạ Khuyết một trường này uy lực, mà bảy chỉ quỷ tiên càng là trong lòng chấn động không thôi. Nó cho nên dám cho bản thân lấy ra bảy chỉ quỷ tiên tên tuổi, đã nói hóa thân quỷ long trạng thái lúc cường đại. Cùng với hắn đối với mình cố này hóa thân tự tin. Dù sao liền ngay cả chân chính thần phận, cũng khó khăn là quỷ long đối thủ. Chương 355, không thể tưởng tượng nổi hai chương 355, không thể tưởng tượng nổi hai đúng là có khủng bố như vậy thần thông. Bảy chỉ quỷ tiên nội tâm có chút thoái ý nhưng nó cũng không sợ hãi. Dù sao làm hư không sinh vật, hắn tinh thông nhất bản sự chính là đảo mệnh bảo mệnh rồi. Bản thể của nó vẫn như cũ đặt hư không, chỉ là đem bộ phận thể xác thả ra mà thôi. Cho dù thân thể này bị hủy diệt, nó cũng bất quá là cần một bộ phận thời gian tu dưỡng thôi. Mỗi một vị hư không sinh vật con mồi đều là ngẫu nhiên mà định ra. Bọn chúng chỉ có thể nghe được con mồi khí tức, nhưng từ khí tức bên trong phân biệt không đi săn vật cường đại hay không. Cho nên đá chúng thiết bản đối với cái này chút hư không sinh vật mà nói, cũng là thường cũng có sự. Nhưng bảy chỉ quỷ tiên biết được, theo vừa rồi hư không động đá vôi bị hao tổn, mình lúc này cũng đã mất đi bộ phận đường lui. Trừ phi mình nguyện ý loại trừ cái này một bộ quỷ long hóa thân, mới có thể lập tức tối lui. Chỉ bất quá như vậy một bộ cường đại hóa thân, là nó vô pháp vứt bỏ cùng tự tuyệt. Một chiêu này, trả lại cho ngươi. Tạ Khuyết thanh âm hờ hững mà rõ ràng, trưởng trung Phật quốc chớp mắt nổ tung. Kia chín đạo lưu quang vậy phản xạ mà quay về, trong nháy mắt xuyên qua nhập quỷ ngưu thân thể ở giữa. Bảy chỉ quỷ tiên vẫn chưa có sở thụ tổn thương. Nay lực lượng chính là quỷ long thể nội bản nguyên phát ra, nó đối lại không sợ chút nào. Ngược lại là hấp thu về sau, có thể bổ thiện bản thân lực lượng. Quỷ long to lớn cũng chỉ có một con bàn chân đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên, lập tức nổ vang lên một đạo kéo dài không suy lôi đỉnh quanh quần tại giữa thiên địa. Coi như ta nhận vua, đung ra kết giới, hai người chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Bảy chỉ quỷ tiên hừ lạnh một tiếng, đối với nó mà nói, đây coi là được là vô cùng nhục nhã rồi. Nhưng nó cũng biết, cho dù tái chiến tiếp, đối với mình cũng không có cái gì chỗ tốt. Giữa thiên địa phong lôi nhấp nhô, hai người ở giữa lúc này lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Bảy chỉ quỷ tiên coi là đối phương ngay tại cân nhắc lợi hại, nó không khỏi cười lạnh một tiếng, nếu là ngươi ta hai người tiếp tục đấu tiếp, cũng không phải không thể. Nhưng ta đây chỉ là một cỗ hóa thân, mà ngươi chỉ sợ là bản thể ở đây a. Tiên lặng thời điểm, Tạ Khuyết vậy cắt đứt bảy chỉ quỷ tiên lời nói, ngươi tính là cái gì đồ vật? Trong một chớp mắt, quỷ long khí tức trên thân bắt đầu không ngừng bốc lên, nó cựu thủ 18 đồng bên trong đều là lóe lên dị sắc ánh sáng. Tạ Khuyết chỉ cảm thấy bản thân thần hồn, ý thức, suy nghĩ, tinh huyết, khí phách cũng như cùng bị một cỗ đại lực bắt đầu dẫn dắt. Cựu thủ vị trí cũng bị không ngừng nước quần quần phong vũ lôi điện bao phủ, chỉ để lại 18 điểm quan sắc. Đây là quỷ long bản mệnh đạo pháp, từ trong huyết mạch lưu truyền mà xuống cường đại thần thông, phong lôi dẫn hồn thuật. Mỗi một cái bị này thần thông đánh chết người, sau đó đều sẽ biến thành quỷ long khối lỗi, mặc kệ điều khiển. Bảy chỉ quỷ tiên thể nội những cường giả kia ý thức thân thể, vậy đều là này nguyên nhân mà bị lưu giữ. Trong truyền thuyết, hồ yêu sáng tạo trành quỷ pháp môn cũng là căn cứ này thần thông sáng tạo ra tới. Có chút ý tứ rồi. Tạ Khuyết vươn tay ra vuốt ve cái cằm. Hắn có thể cảm giác được, cho dù là bản thân bây giờ gần gũi ngưng kết thành thực thể thần hồn, vậy vẫn như cũ ngăn không được ngoại lai như thế một cỗ đại lực lôi kéo. Nếu là cái này thần thông lại lần nữa thi triển thời gian nửa nén hương, bản thân thần hồn chỉ sợ cũng muốn bị hắn dẫn dắt đi. Tạ Khuyết lập tức thần hồn xuất hiếu, tâm niệm cùng thiên địa tương hợp. Tại một sát na kia ở giữa, hắn quên được hết thảy, chính phản phất chính là cái này một mảnh thiên địa chân chính chỗ thể. Tạ Khuyết cụp mắt quét qua bảy chỉ quỷ tiên thân thể, lập tức hết thảy sáng ngời đều bị dập tắt. Hắn sinh ra phong lôi mây mưa vậy hóa thành hư vô tiêu tán không gặp. Tạ Khuyết tâm thần chỗ rơi chỗ, hết thảy đều như tâm ý, không có hắn không làm được sự tình. Quỷ Long to lớn như chuông đồng trong mắt lập tức sinh ra một tia thần sắc bất khả tư nghị. Nó sống vô số năm vẫn là lần đầu thần thông thất bại. Cái này không khỏi để nó trong lòng bắt đầu có chút bỡ ngỡ, nhưng bảy chỉ quỷ tiên vậy nhận thức đến, hôm nay tất nhiên là muốn đánh đổi một số thứ ở đây rồi. Nhưng đến gần thần cảnh giới nhiều năm như vậy đến nay, nó cũng không phải hoàn toàn không có tiến bộ. Giống như là hắn tích lũy lực lượng thần hồn, cũng đã là lượng rất lớn rồi. Nếu là giống như là cùng Tạ Khuyết đấu pháp như vậy thi triển, đều đủ để ủng hộ hắn sử dụng vạn năm thời gian. Cho nên, nó vẫn là không sợ hãi chút nào. Ngược lại là gia tăng đối với lần này ý niệm lực lượng phát ra. Dù sao nó hiện tại đã là nhận rõ ràng Tạ Khuyết cường đại. Bảy chỉ quỷ tiên đã là có thể nghĩ đến, nếu là có thể đem Tạ Khuyết thôn vệ, tất nhiên là có thể bù đắp được mấy chục vạn năm thu hoạch. Mà Quý Long cường đại nhất, vậy cũng là bị bảy chỉ quỷ tiên ẩn nút vô số năm. Hắn triển lộ ra, bất quá chính là phong lôi dẫn hồn thuật cái này một thần thông thôi. Giết! Bảy chỉ quỷ tiên trong miệng quát nhẹ, hắn dưới thân sinh ra bảy chỉ chân to lập tức hành không mà đi. Hắn nghiêng tại không, phản phất đem trọn phiến tiên không đều che đậy. Tráng kiện chân ngang qua hư không hiện thực lượng giới, liền ngay cả Nan Đà Long Vương sở thiết bên dưới cấm chế cũng chỉ như bọt khí bình thường bị đâm thủng. Nan Đà Long Vương lại lần nữa đem cấm chế này bày ra, nhưng quỷ long to lớn bản chân cũng đã là rơi xuống Tạ Khuyết thân thể bên trên. Nương theo lấy kinh thiên động địa nổ vang, còn có một âm thanh là Nan Đà Long Vương thở dài. Hắn cũng không phải là bởi vì Tạ Khuyết mà thở dài, mà là Nan Đà Long Vương không nghĩ tới, cái này quỷ long đúng là bản thân ngắn đọ sức người khác chiều dài. Nhất định phải dùng cái này chân to đi giẫm đạp Tạ Khuyết thân thể bản thể. Phải biết, cho dù là hóa thân thành đạo, cũng không phải bây giờ Tạ Khuyết một kích mạnh nhất. Hắn tại đốt sáng lên 720 cái khiếu huyệt về sau, thân thể thể chất lại lần nữa tăng lên một mảng lớn. Đã là đến liền ngay cả Nan Đà Long Vương đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng tình trạng rồi. Hắn thể nội khiếu huyệt liền thành một khối, quyền ý thẳng tới trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần. Có thể cùng vô số thần linh thần tính cùng so sánh. Hắn thể nội khí huyết một khi vận chuyển lại, có thể trực tiếp đem nhìn thấy chi vật hồn thể từ thể nội bức bách mà ra. Không chỉ có như thế, Tạ Khuyết càng là có thể kết hợp hóa thân thành đạo thần thông, khiến cho bản thân võ đạo ý niệm can thiệp hiện thực, đến một loại bất khả tư nghị hình thái. Xoẹt ở giữa, bảy chỉ quỷ tiên lập tức cảm giác trở nên hoảng hốt. Nó giơ chân lên, dưới chân lại là không có vật gì. Mà liền tại giờ phút này, trong đầu của nó đúng là không giải thích được nhiều hơn một đoạn ký ức. Chính là hắn tại nhấc chân thời khắc, thời gian đúng là đọc lại xuống tới. Ở trong mắt nó, Tạ Khuyết chậm rãi từ dưới chân của mình đi ra. Sau đó, thời gian vừa rồi lần nữa lâm vào lưu động. Mà một đoạn này ký ức, phản phất là cứng nhắc thô bạo trực tiếp cắm vào bản thân não hải. Khiến cho bảy chỉ quỷ tiên ký ức trong chớp mắt xuất hiện sai lệch, không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Tương lai vô lượng trưởng, Tạ Khuyết mỉm cười xuất hiện ở bảy chỉ quỷ tiên cái cổ vị trí. Hắn một kích này, tại quán thông thể nội 720 cái khiếu huyệt về sau, uy lực đã là đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Trước đây, bất quá là có thể vượt qua gần gũi có thể sơ suất thời gian ngắn ngủi, trực tiếp xuất hiện ở trước người địch nhân. Hiện tại, thì là trực tiếp có thể triệt để dự phán địch nhân bước kế tiếp ra chiêu, từ đó đánh đòn phủ đầu. Cái gọi là gần thần. Nhỏ yếu như vậy sao? Tạ Khuyết lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Hắn không có nghĩ đến, như vậy một vị tung hoành hư không biết bao nhiêu năm gần thần cường giả, đúng là vậy không chịu được như thế một kích. Hắn tay giơ lên, một chỉ điểm ra. Một chỉ này phảng phất ngang qua thiên địa trụ lớn, đầu ngón tay phía trên chính là một điểm màu vẽ. Dung động sơn hà mãn giang hồng. Đây là Triệu Nguyên cùng Xích Long Pháp Vương giao lưu bên trong, đem ma luyện đến cực hạn một môn nho đạo võ học. Nhưng có lấy hạo nhiên tâm Tạ Khuyết, cũng là đồng dạng có thể sử dụng. Hắn biết được, đối mặt hư không chi ma như vậy một loại sinh vật, cho dù là bản thân khí huyết, cũng vô pháp hữu hiệu đem ma diệt. Chỉ có hạo nhiên chính khí mới là hắn chân chính khắc tinh. Chương 356, Pháp Vương chuẩn bị ở sau. Chương 356, Pháp Vương chuẩn bị ở sau. Theo Tạ Khuyết trên đầu ngón tay màu vẽ sắc một trận rung động. Một tôn đỉnh thiên lập địa nho sinh từ trong đó đi ra. Cái này nho sinh tuy nói thân hình đơn bạc, nhưng là cho người ta hùng vĩ mênh mông cảm giác. Hắn chậm chạp triển khai trong tay cuốn sách, một cỗ hạo nhiên chi khí lập tức tràn ngập chân trời. Trung điệp chính khí lượn lờ phía dưới, bảy chỉ quỷ tiên lập tức gia tăng bản thể đối với lần này lực lượng của thân thể phát ra. Chúng thần phía dưới, duy ngã độc tôn. Ung ung nổ vang, đế mai không hết gợn sóng từ trong hư không thoải mái mà lên, xuyên đấu trùng điệp bình chướng cấm chế, trực tiếp rót vào bảy chỉ quỷ tiên trong thân thể. Hư không vô thượng tụ. Trong một chớp mắt, bảy chỉ quỷ tiên dẫn động hư không bạo động, từ không thể diễn tả hư không không biết vị trí, dẫn xuất một đạo màu tím mông lung suy nghĩ ý thức, rót vào bản thân to lớn bản chân bên trong. Ý niệm này, chính là hắn tại hư không bên trong du lịch vô số năm, từ một tôn chân chính thần linh thần hồn ở giữa ngẫu nhiên đạt được. Cùng lúc đó, Tạ Khuyết chỗ triệu hắn đi ra nho sinh cũng là đem cuốn sách mở ra, bắt đầu ngâm định án thơ. Hắn thanh âm phảng phất trên trời ngọc âm, rủ xuống nhân gian, cuốn lương ba ngày mà không ngừng, phảng phất có lôi minh chấn động thập phương. Từ hắn trong tay cuốn sách phía trên, mấy biên kim sắc văn tự từ đó nhảy vọt mà ra, dẫn phát trên trời lôi đình quần quần mà rơi. Một đạo phích lịch tránh đi, lôi đình đánh vào cái này văn tự phía trên, khiến cho cái này nho văn phảng phất bị thiên ý cho phép. Giờ này khắc này, bảy chỉ quỷ tiên cũng không có nghĩ đến đối phương người kia đúng là có thể cùng bản thân đấu đến nước này. Nhìn xem những cái kia bị lôi đình giao phó ý niệm, phảng phất sống lại bình thường văn tự, hắn ở tại bên trên cảm nhận được uy hiếp cực lớn cảm giác. Nhưng bảy chỉ quỷ tiên cũng là biết được, đối phương cương liệt, bản thân cố này hóa thân cũng khó được kết thúc yên lành. Chỉ có sinh tử đánh nhau mới có thể giải quyết việc này. Lôi minh thình lình, toàn bộ đại chu, thậm chí xung quanh 10 vạn dặm bên trên bầu trời đều đột nhiên lôi vân dày đặc. Lôi đỉnh trong đó chấn động không ngừng, nhưng là không có cho người ta một loại âm trầm như sắp trời mưa cảm giác. Ngược lại là khiến người ta cảm thấy trên bầu trời hạo nhiên chính đại, mỗi một lần phích lịch đều là quang minh hóa thân. Phát giác ra các tu sĩ, cũng tận là đem ánh mắt hướng về thành Tân Môn phương hướng. Bọn hắn mơ hồ có thể cảm giác được, lôi đình này tựa hồ kéo theo giữa thiên địa vô số linh khí xu thế. Những tu sĩ này cũng đều biết được, chỉ có đạt tới nhất định tầng thứ đại năng mới có thể tạo thành tình hình như vậy. Bảy chỉ quỷ tiên dẫn tới thể nội suy nghĩ khẽ động, chớp mắt thời gian, một tôn tung hoành bệ nghệ bóng người vậy từ hắn trước mắt xuất hiện. Đây là chính thần suy nghĩ, tất nhiên là có thể triệu hồi ra chính thần hư ảnh. Đây cũng là bảy chỉ quỷ tiên tư tàng gần gũi ngàn vạn năm cường đại át chủ bài. Nó thật sâu hút vào thở ra một hơi, nhìn trước mắt thần linh hư ảnh, có chút tê cả da đầu. Nay thần tuy là thượng thiên chỗ sắc phong chính thần, nhưng lại không phải là hạng người lương thiện gì. Tạ Khuyết nhìn trước mắt đạo thân ảnh quen thuộc kia, không khỏi khoe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, lại gặp mặt. Hoàng hốt ở giữa, bảy chỉ quỷ tiên đột nhiên nhìn thấy trước mắt hư không bị xé nứt, một đạo đủ để hủy thiên diệt địa tinh thần quang mang xuyên thấu mà qua, rót vào mắt trước thần linh suy nghĩ bên trong. Bảy chỉ quỷ tiên coi như cạn kiệt suy nghĩ trong lòng, đều không thể hình dung ra thân ảnh này sắc bén mang cho cảm giác của nó. Phản phất thân ảnh này ngay tại hiện thân một mấy mắt, bất luận là bản thân vẫn là trước mắt cường địch. Thậm chí cái này một mảnh hư không, thiên địa cũng là đều biến thành phụ trợ. Hắn cho đến, vạn sự vạn vật đều phản phất hóa thành như chết cô quạng, hết thảy đều tàn lụi hóa thành bạch cốt. Hắn ánh mắt rơi vào bảy chỉ quỷ tiên trên thân, một cỗ nhục thân không thể gặp, thần hồn không thể tra, uy áp từ nơi này bóng người phía trên truyền ra, để bảy chỉ quỷ tiên tuyệt vọng hiện trong lòng. Đáy lòng của nó bắt đầu gào thét. Nguyên lai tưởng rằng ý niệm này bị bản thân ngăn cách cùng chủ nhân liên hệ, không nghĩ tới cũng chỉ là bản thân mong muốn đơn phương thôi. Linh khí lui tản, nguyên tử bạo phá, đại địa băng sụt. Liền ngay cả cái này một mảnh thiên địa cũng bắt đầu sợ hãi. Tinh quang vẩy xuống ở nơi này bóng người chân thực không giả bạch cốt phía trên, tàn bại máu thịt chính nói tuế nguyệt lâu đời. Ngao Bính đem ánh mắt rút về, rơi vào trước mắt Tạ Khuyết trên thân, lại là ngươi. Ngươi biết là ta, cho nên ngươi mới có thể đến, không phải sao? Tạ Khuyết khoẹt miệng dâng lên vẻ mỉm cười. Đích xác. Ngao Bính thanh âm trầm thấp khàn, hắn trong tay cốt chảo chậm chậm mở ra, nâng lên bỗng nhiên một nắm. Cái này bình thường không có gì lạ một động tác, sát thực nháy mắt để bảy chỉ quỷ tiên hóa thành to lớn quỷ long tán đi. Theo một tiếng hét thảm, bảy chỉ quỷ tiên đúng là một lần nữa biến thành một đoàn xương đen, vô định hình dạng hư không ma vật hình thái. Bén nhọn cốt chảo dần dần khép lại, động tác nhìn như chậm chạp. Nhưng cái này đoàn xương đen lại đúng là bắt đầu chậm chạp tụ lại. Vị này tung hoành hư không biết bao nhiêu năm, thực lực đã đạt gần thần quan khẩu, bảy chỉ quỷ tiên vậy lập tức kêu lên sợ hãi. Tôn thần, bỏ qua ta, bỏ qua ta. Cầm tú bản tôn suy nghĩ trăm vạn năm, bây giờ lại gọi là bản tôn thả ngươi. Ngươi không cảm thấy lời của ngươi nói rất buồn cười đúng không? Ngao Bính thanh âm không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, hai mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên trước mặt Tạ Khuyết. Tạ Khuyết vậy đống cảm giác một trận áp lực, hắn có thể cảm giác được, giờ này khắc này xuất hiện ở trước mắt mình Ngao Bính, so trước đây bất kỳ một cái nào thời kỳ đều cường đại hơn, so với thông thường thần linh còn phải mạnh hơn rất nhiều. Hắn không biết được hắn có phải là hay không bản thể lâm trần, nhưng là biết được bản thân sợ rằng rất khó là hắn địch thủ. Tạ Khuyết không khỏi cho Nan Đà Long Vương truyền âm, hắn tuy nói là rất muốn dựa vào bản thân lực lượng, nhưng là biết được nhân lực có lúc mà tận. Chỉ có chân chính bảy cảnh mới có thể cùng thần Phật đánh nhau tranh. Nổ vang ở giữa, bảy chỉ quỷ tiên hóa thành xương đen tại trong cơ thể mình mở ra đến rồi một đầu hư không thông đạo, bản thân bắt đầu không ngừng hướng bên trong lẩn trốn bỏ chạy. Trốn. Ngao Bính rên lên một tiếng, liền ngay cả hư không ở tại cốt trào ở giữa đều phảng phất biến thành vật vật. Không gian ở tại một ý niệm bắt đầu đàn hồi, vốn bỏ trốn ở ngoài ngàn dặm xương đen nhất thời bị lôi kéo về Ngao Bính lòng bàn tay. Không chỉ có như thế, hắn trong tay khớp xương vậy nổi lên từng cái gai ngược, xâm nhập trong hắc vụ. Những này gai xương vốn không đả thương được xương đen như vậy hư thể, nhưng là không biết vì sao, bảy chỉ quỷ tiên trong miệng lại là phát ra từng tiếng đau đớn chu lên. Ngay tại Tạ Khuyết nhìn chăm chú phía dưới, Ngao Bính cốt chảo phảng phất hoa sen giống như nở rộ, tầng tầng cấu tạo đều là đem hiện thực thế giới hư không đồng thời bao khỏa ở bên trong. Bất luận bảy chỉ quỷ tiên muốn đi nơi nào thoát đi, đều là vô pháp từ Ngao Bính lòng bàn tay chạy ra. Đợi kia bạch cốt chỗ cấu tạo mà thành hoa sen triệt để hoàn thành về sau, Tạ Khuyết không khỏi con người co rụt lại. Không chỉ có là hư không, liền ngay cả thần hồn ý thức đều không thể ở trong đó thoát đi. Liền xem như bảy chỉ quỷ tiên muốn đem chính mình ý thức đi vào những thứ khác trong thân thể, cũng đều vô pháp làm được. Hết thảy tất cả lực lượng ở nơi này hoa sen bên trong đều bị phong kín. Bảy chỉ quỷ tiên càng là tuyệt vọng. Nó cái này một bộ thân thể vốn không qua là một bộ hóa thân thôi. Cho dù chết rồi, cái kia cũng bất quá một lần nữa ngưng tụ một bộ là được. Nhưng bây giờ đến xem, vị kia tôn thần đúng là trực tiếp đem chính mình ý nghĩ của bản thể vây nốt trong đó, không được thoát ly. Chương 356, Pháp Vương chuẩn bị ở sau 2 chương 356, Pháp Vương chuẩn bị ở sau 2 nó có chút sốt ruột, nếu là như vậy, bản thân cái này hóa thân chết đi, bản thân chỉ sợ cũng liền muốn chân chính mất đi ý thức, triệt để trở thành bụi bặm lịch sử rồi. Nhưng giờ phút này, nó lại là đã vô pháp cảm thấy được ngoại giới hết thảy. Bao quát thần hồn, ý thức, thân thể đều tận như lâm vào vô tận xương đen bình thường. Bản thân phảng phất bị vây ở một tòa ngăn cách với đời hắc ám chỗ, Ngao Bính móng nhọn ngăn cách nó cùng bên ngoài thế giới hết thảy cảm ứng liên hệ. Cuối cùng, bảy chỉ quỷ tiên lại là chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Trăm vạn năm ở giữa, bản thân lợi dụng cái này chân thần suy nghĩ vì chính mình cướp lấy vô số lợi ích. Liền ngay cả cái này quỷ long thân thể cũng là bởi vậy thu hoạch được. Nó cũng biết, cái này chân thần chưa vẫn, nhưng bằng mượn một tia may mắn cùng thần thông pháp môn, tự nhận là đem vây nốt thần hồn, vô pháp cùng ngoại giới cảm ứng. Chỉ bất quá bây giờ đến xem, bản thân lại là mười phần sai rồi. Ngoại bộ thế giới, thiên lôi cuồn cuộn. Tạ Khuyết hóa ra nho sinh đã sinh ra phảng phất Triệu Nguyên bình thường hình dạng. Hắn ngưng mắt rủ xuống ánh mắt, nhìn trước mắt ngao bính. To lớn nho văn lương theo lấy cuồn cuộn lôi đỉnh sen lẫn ở chân trời, hạo nhiên chính khí không ngừng bẩy xuống nho sinh quanh thân. Chưa thấy qua lực lượng. Ngao bính trong miệng ngữ khí khinh thường, nhưng trong mắt lại là cẩn thận và phần. Bảy chỉ quỷ tiên khí tức ở trong tay của hắn dần dần trở nên suy yếu. Hư không sinh mệnh thần hồn dần dần hóa thành cơ bản nhất hạn, điền vào ngao bính suy nghĩ bên trong. Giờ này khắc này, rung động sơn hà mãn giang hồng một thức này nho đạo võ học uy lực mới chính thức triển khai. Nho sinh rỗi ra một cái tay đến, màu vẽ kiếm ở tại lòng bàn tay dần dần ngưng tụ thành. Trên trời rất nhiều nho văn vậy đều bên dưới phàm trần, ấn khắc ở nơi này trên thân kiếm. Đại đồng thế giới. Bốn chữ này phản phất hồng trung đại lữ, khiến cho màu vẽ kiếm lập tức kích thích lên dâng trào hào quang. Thân kiếm sắc bén tản mát ra dạng rỡ huy hoàng, hắn phong minh không ngừng kích động nhẹ cẫng, phản phất muốn chém hết thiên hạ hết thảy chuyện bất bình. Thân kiếm dần dần ép xuống, phản phất liền muốn khai thiên tích địa, khai thác ra một cái thế giới mới bình thường. Vô cùng vô tận hạo nhiên chính khí lập tức đem trọn phiến hư không đều xé rách vỡ ra. Bị Nan Đà Long Vương phong cấm 10 dặm bầu trời bao la ở giữa, cả bầu trời đều bị bạch kim sắc hạo nhiên chính khí trôi tràn ngập. Ào ào ào. Hạo nhiên chính khí hóa thân hải dương màu bạch kim, trong đó văn tự không ngừng, chính khắc lấy cuốn cuốn văn nhân dốc hết tâm huyết làm ra kinh điển. Từng vị thượng cổ văn nhân, phản phất đều từ lịch sử trong bức tranh đi ra. Bọn hắn đều ở đây khắc linh hồn lấy được gia tăng, từ một giới người bình thường bay vào chân trời lôi đỉnh, hóa thân thành tiên. Liền ngay cả Ngao Bính trong mắt, cũng đều cho thấy một sợi thần sắc bất khả tư nghị. Hắn không nghĩ tới, cái này nho sinh một kiếm, uy lực quả là đây, thậm chí là gần gũi vượt qua thần linh một chiêu. Ngàn vạn đại hiền hư ảnh, tay cầm trúc sách giếng vọng, hạo đãng tụng hát âm thanh bắt đầu chuyển vang quanh mình trăm vạn dặm, vang vọng cái này một mảnh thế giới, thiên địa có chính khí. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, bỏ sinh mà lấy nghĩa người vậy. Tuế Hàn, sau đó biết tùng bách về sau điều vậy. Lộn xộn nhưng mỗi một đạo thanh âm đều để người nghe được rõ ràng. Trong một chớp mắt, không chỉ có là toàn bộ đại chu, liền ngay cả đại chu quanh mình mấy chục cái quốc độ phía trên bầu trời cũng đều vang dội những này tụng văn thanh âm. Này âm thanh đại biểu cho cực hạn chính khí, bên trên có thể đạt tới thiên thính, bên dưới có thể đến u minh. Không chỉ có như thế, liền ngay cả lời nói này bên trong mỗi một cái ý tứ, vậy đều là trong lòng nháy mắt liền lý giải trong đó ý tứ. Liền ngay cả rốt đặc cán mai người, cũng đều có thể nháy mắt rõ ràng trong đó hàm nghĩa. Bất luận chủng tộc, tuổi tác, phải chăng người tu hành, đều là như thế. Trong lòng của bọn hắn, dần dần dâng lên một trận hạo đãng chi khí, mà bị càn quét đi hết thể âm u tâm tư. Sở Hữu ngay tại phát sinh tranh đấu, cũng đều đình chỉ. Sở Hữu nghe tới này âm người, đáy lòng đều là sinh ra một loại khó nói lên lời cảm giác. Chính phảng phất hóa thành trên đỉnh núi, đang bị cuồng phong bạo tuyết tẩy lễ một gốc cổ tùng. Vô luận lại long đong, chính mình cũng không hề lay động. Có tu sĩ vốn là trong lòng còn có nhân nghĩa, thậm chí tại chỗ xếp bằng ngồi dưới đất, một viên hạo nhiên tâm tại hắn trong ngực bên trong sinh ra. Còn có chút lòng có tà niệm tu sĩ, càng là lập tức quỳ rạp xuống đất, nhìn về phía thành tân môn vị trí, không khỏi khóc ròng ròng lên. Bọn hắn đối với mình trước đây sợ tác sở vi, tràn đầy hối hận cùng sửa lại chi ý mà những cái kia tội ác tày trời, trong lòng không có chút nào trật tự người, thì bị cái này từ đáy lòng sinh ra hạo nhiên chính khí cọ rửa thần hồn, rửa đi một thân tu vi, từ đây hóa thành người bình thường, không còn tu vi đi làm sảng làm bậy. Cái này là ai thần thông? Ngao Bính híp mắt lại, trên người mình bạch cốt cũng là toát ra trận trận khói nhẹ, nhưng hắn cũng không cảm thấy đau đớn, ngược lại bởi vì đau đớn mà càng cảm hứng phấn. Ngao Bính cũng không coi là đây là Tạ Khuyết có thể chế tạo ra thần thông, loại lực lượng này hắn trước đây chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Tạ Khuyết đã làm mở ra võ đạo, hắn không tin Tạ Khuyết còn có tinh lực lại mở nho môn một đạo. Chỉ là đáy lòng cũng là có sâu đậm kiên kỵ cảm giác, vốn cho rằng tiểu tử này chỉ là vị nào thần linh chuyển thế, hiện tại xem ra chỉ sợ hắn thân phận có chút không đơn giản. Ngao Bính trong lòng nói thầm, Luân Vương vẫn là đạo môn mấy vị kia đều là của mình sư thúc sư bá, bản thân cũng không thể tùy tiện mạo phạm. Nhưng Ngao Bính biết được, Tạ Khuyết tại bại lộ hắn chuyển thế chi thân phận trước đó, chính mình cũng có thể đối hắn hạ thủ. Bất luận ngươi là ai, hắn ấy mắt phát lạnh, một đạo tinh lưu từ thiên hà phía trên buông xuống, từ thiên ngoại thiên rơi xuống, đánh xuyên hư không, đánh vào cái này nho sinh trên thân thể. Chỉ là một chớp mắt, quanh quần tại phạm vi trăm vạn dặm hạo đãng tiếng tụng kinh liền triệt để hành quân lặng lẽ. Ngao Bính ý niệm phía dưới, kia tinh lưu không chỉ có là tan vỡ nho sinh thân thể, càng là sống ra một vũng biển máu, đem hắn cùng Tạ Khuyết thân thể vây kín mít ở bên trong. Ngươi bị lừa rồi. Hắn còn đến không kịp có hành động, liền thấy sức môi sừng lộ ra mỉm cười. Nổ vang ở giữa, Ngao Bính đúng là thân thể khổng lồ bắt đầu lay động. Xung quanh biển máu vậy giống như thủy triều lui trở về thân thể của hắn bên trong. Ngao Bính chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, liền ngay cả thần tính đều không thể tạm thời vì chính mình nắm trong tay. Mơ hồ ở giữa, hắn hồi tưởng lại ngày đó cùng Xích Long Pháp Vương một trận chiến thời điểm. Xích Long Pháp Vương lưu tại bản thân suy nghĩ bên trong một dấu ấn. Dấu ấn kia bình thường không có gì lạ, phản phất giống như thông thường tinh hỏa, cho Ngao Bính một tia nhỏ nhặt không đáng kể tổn thương. Liền phản phất kiến đốt một cái voi lớn. Hắn đối lại không thèm để ý chút nào. Nhưng không ngờ, điểm này ấn ký chính là Xích Long Pháp Vương ở trên người hắn lưu lại ăn không. Âm vang ở giữa, kia một điểm ấn ký giống như tinh hỏa, mà Tạ Khuyết hạo nhiên chính khí giống như cây châm lửa, đốt điểm này ánh lửa. Ngao Bính sở hữu suy nghĩ lập tức cháy lên kinh khủng phật lửa. Không chỉ có như thế, trên trời hai viên tinh thần vậy phóng xạ ra nóng rực trùng sáng, đánh vào Ngao Bính suy nghĩ bên trong. Cũng là Triệu Nguyên tại cùng Xích Long Pháp Vương 72 năm giao lưu ở giữa, sở được đến nhất pháp. Đó chính là lấy võ đạo kết hợp nho đạo, dẫn động trên trời văn võ nhị tinh, mượn nhờ Xích Long Pháp Vương còn để lại tại Ngao Bính thể nội Luân Vương pháp lực sinh ra phản ứng dây chuyền, triệt để phá hư Ngao Bính ngàn vạn suy nghĩ. Chương 357, đột phá nhân tiên, Tam giáo ba hình. Chương 357, đột phá nhân tiên, Tam giáo ba hình. Đột nhiên, Ngao Bính đã là biết được thể nội phát sinh biến cố. Vốn ngàn vạn thần niệm phù hộ ý thức, đúng là cứng rắn bị kéo theo cháy lên. Thống khổ và dòng lửa trong cơ thể hắn chảy xuôi, một tiếng khuấy động long ngâm từ trong miệng truyền ra. Tạ Khuyết mặt không thay đổi nhìn trước mắt bắt đầu không ngừng lăn lộn to lớn cốt long. Từng đạo xanh đen hư không vết rách không ngừng ở tại dãy rùa bên trong, chống rông từ chân trời sinh ra. Mà ở Phật cung bên ngoài, phát giác không đúng, Diêm Quang Tử lâu đổi tới. Hắn triển khai bản thân thần vực, đem mọi người chúng quanh chăm chú che chở ở bên trong. Hắn mặc dù không biết được ở nơi này trong kết giới, cùng Tạ Khuyết đại chiến người gây nên người nào, nhưng là biết được, ở trong đó người tuyệt không phải là phàm gian có thể có được nhân vật. Cho dù là bá chủ cấp bậc 6 cảnh tôn giả, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm được như vậy địa vị rồi. Diêm Quang ánh mắt thâm trầm, cho dù thần hồn muốn truyền âm, nhưng là vô pháp đột phá này bình chướng. Cái này liền đủ để chứng minh, có lẽ Tạ Khuyết một phương cũng có một vị thần linh che chở từ phương. Nếu không, ý niệm của hắn làm sao cũng đều có thể xuyên thấu trong đó, truyền âm cho Tạ Khuyết. Mà ở kết giới bên trong, Tạ Khuyết cũng trở về nhớ lại Triệu Nguyên ký ức. Nguyên bản mà nói, một vị đắm chìm thần cảnh đã lâu, lại là thượng thiên sắc phong chính thần, không có khả năng có nhược điểm tồn tại. Bất luận thân thể, thần hồn, hoặc là phương diện khác, cũng không thể tồn tại có thể vì phạm trần tồn tại gây thương tích nhược điểm. Nhưng có lấy Tạ Khuyết hoàn chỉnh trí nhớ, Triệu Nguyên cũng là biết được, Ngao Bính chân thân bị nhốt Bắc Hải Hải Nhãn, mà lại có hắn sư thân công báo trông coi, Ngao Bính vô luận như thế nào đều không thể khiến cho bản thể từ trong Hải Nhãn trốn tới. Cho nên Ngao Bính bất luận như hà cường lớn, nhưng là chỉ là một cô hóa thân. Mà thao túng hắn hóa thân, chính là Ngao Bính suy nghĩ ý thức. Nếu chỉ muốn từ hắn ý thức chô phụ thuộc suy nghĩ hạ thủ, liền có thể khiến cho Ngao Bính hóa thân phá diệt, ý thức tự nhiên trở về thân thể bản thể bên trong. Chỉ bất quá làm tinh quan một trong, Ngao Bính có vì sao trên trời hộ thể, lại cũng có thần tính hộ thân. Này hai tầng phòng hộ phía dưới, bình thường lực lượng căn bản là không có cách tổn thương đến hắn thần niệm. Nhưng học thức cao thâm, số không biết bao nhiêu năm Xích Long Pháp Vương, cũng là biết được rất nhiều bí mật. Đối với một con rồng mà nói, hắn trên thân miếng vảy cứng rắn vô cùng, bình thường đồ vật khó mà đột phá. Nhưng là có một nhược điểm, là tất cả long đô có. Bao quát Xích Long Pháp Vương, cũng giống như thế. Liền ngay cả lúc trước Na Cha Tam Thái Tử, cũng là đi đầu xé ra Ngao Bính vảy ngược về sau, mới có thể đem rút gần lộ ra. Mà hóa thân thành thần linh Ngao Bính, vẫn là vô pháp từ bỏ hắn làm một con rồng tôn nghiêm cùng với thân thể. Cái này liền khiến cho hắn tại hóa thân phía trên lưu lại vảy ngược cái này một yếu điểm. Tại Ngao Bính thân thể bên trên, vảy ngược vị trí chỗ suy nghĩ tương đối yếu đuối, không có những ý niệm khác như vậy kiên cố. Đây là Long tộc đặc tính, Xích Long Pháp Vương biết rõ một chút như vậy. Mà đem này suy nghĩ vỡ vụn về sau, bên ngoài lực lượng liền có thể như nước lũ bình thường tiếp nhập trong đó, vỡ bờ hắn thể nội. Không chỉ có như thế, muốn vỡ vụn Ngao Bính trên thân hộ thể tinh quang, cũng là có thể dẫn dắt văn võ nhị tinh từ vảy ngược vị trí nhập hắn thể nội. Tại Triệu Gần Nạ Pháp Vương hai vị thương nghị phía dưới, cùng với Xích Long Pháp Vương liệu mình đấu đá, vừa rồi tìm được Ngao Bính ẩn tàng cực sâu vảy ngược nhất niệm, cũng lấy ấn ký tướng khắc họa. Mà hạo nhiên chính khí chính là nhóm lửa ấn ký này một cây châm lửa tuyến. Tạ Khuyết lặng lặng mà nhớ lại Triệu Nguyên cùng Xích Long Pháp Vương trao đổi kia hơn 70 năm. Một đoạn này ký ức, hắn làm dành riêng lưu giữ trong đầu. Xích Long Pháp Vương học thức quán thông cổ kim, dung hợp Phật đạo hai pháp, thật sự là hiếm có bảo tàng. Tạ Khuyết chỉ là sơ sơ là xem, đều có thể từ trong đó tìm tới rất nhiều bí mật, cùng với bản thân chưa bao giờ nghe tri thức. Nhưng chính vào giờ phút này, Ngao Bính đúng là gầm lên giận dữ, chấn lạc thể nội toàn bộ thần tính. Những này thần tính hóa thành ngàn vạn ý niệm, từ hắn thể nội bắt đầu trốn chạy mà ra. Hắn thể nội suy nghĩ cũng giống như thế, tự hành tiêu tán. Tạ Khuyết có chút ngạc nhiên, không biết Ngao Bính là bực nào ý tứ. Hắn là muốn tự bạo sao? Các ngươi coi là như vậy liền có thể đối phó được một tôn thượng thiên thân sắc chính thần sao? Tạ Khuyết ý nghĩ mới đến tận đây, lại nghe nói Ngao Bính lập tức lại lần nữa hét lớn lên. Kim sắc thần tính tiêu tán hắn thân, hóa thành ngàn vạn ý niệm bố tại hắn thân. Hắn bên ngoài thân những người kia mặt lập tức sinh ra vẻ mặt thống khổ. Lọng tre ngô tinh, phù hộ thân ta. Trên trời tinh quang cũng như lọng tre giống như phi tốc quyết trường, đem Ngao Bính toàn bộ thân hình bao khỏa ở bên trong. Tạ Khuyết thấy thế, cũng là nhíu mày. Không nghĩ tới Ngao Bính đúng là bỏ được gãy đuôi cầu sinh, loại trừ thần niệm mà bảo toàn bản thân ý thức. Đấy lòng của hắn cũng là tại lúc này trở nên cảnh giác lên. Như vậy một tôn sống không biết bao lâu láo quái vật, e là cho dù mất đi thần linh lực lượng, cũng là một vị cực kỳ cường đại kinh khủng tồn tại. Huống chi, Ngao Bính thần cách đều tại, vẫn như cũ có thể dẫn dắt trên trời hoa cái tinh, bổ sung bản thân lực lượng. Mà lại hắn có thể cảm giác được, cái này tinh quang bên trong ẩn giấu đi một cô mênh mông vô cùng lực lượng. Tuyệt không phải là hắn có thể đối kháng. Dấu tại Neo hư không bên trong Nan Đà Long Vương thấy tình thế không ổn, liên miên dẫn động Neo hư không nội lực lượng. Tính cả lấy Tạ Khuyết Ngao Bính hai người liên đối lấy Phật cung cả vùng không gian, trong nháy mắt chuyển rời đến trong hư không. Phật cung dù do phàm trần tài liệu quý giá cấu tạo, nhưng ở trong hư không nhưng lại gặp trong đó loạn lưu xâm nhập. Dây lát ở giữa, liên triệt để hóa thành một đám bột phấn theo loạn lưu cọ rửa mà đi. Ngao Bính cốt long thân thể bên trên, bạch cốt đã bị đốt làm được đỏ tươi, trong đó chống chỗ toàn bộ vì xích diễm bao trùm. Này xích diễm chia thì 16 đóa, tại Ngao Bính thân thể cao lớn bên trong không ngừng xuyên tới xuyên lui. Nan Đà Long Vương cho Tạ Khuyết truyền âm nói, cái này xích diễm, như mỗi một đóa đều đúng đáp lại trên trời tử vi viên bên trong mỗi một khỏa tinh thần. Tạ Khuyết không thay đổi sắc mặt, đã suy đoán được đây là Ngao Bính thần thông. Giờ này khắc này, Ngao Bính thân thể nghiêm nhiên quận mình đến cùng một chỗ. Toàn bộ thân hình giống như một chén tự hạm, bắt đầu không ngừng ngổ lượng. mà kia 16 nhiều xích diễm, vậy đều đặn phân bố ở hắn quanh người bốn bên cạnh. Tạ Khuyết nhìn thật kỹ, cái này 16 đóa xích diễm hình dạng không đồng nhất. Đúng là âm thầm phù hợp trên trời 16 tinh tú hình. Thiên sát chính pháp tinh tụy ngũ hành, hóa thành bàn quay giống như nga bính, đúng là đem xung quanh thời không đều bặm méo. Ở tại quanh người 10 dặm, hư không bị bặm méo, hư vô không gian bắt đầu bị bạo phá, cho dù là thần linh vậy không thể ngăn cản hư không loạn lưu, đúng là ở tại quanh người rút lui. Không chỉ có như thế, liền ngay cả ngao bính tình huống trong cơ thể, vậy bắt đầu theo thời gian đảo lưu mà khôi phục nguyên bản bộ dáng. Chương 357, đột phá nhân tiên, tam giáo ba hình 2 chương 357, đột phá nhân tiên, tam giáo ba hình 2 Tạ Khuyết không nhịn được im lặng. Quả thật không hổ là không biết sống bao lâu trời sắt chính thần, cho nên ngay cả thần thông như vậy đều có thể có được. Bản thân nhưng lại muốn như thế nào đi chiến thắng đối phương đâu? Tạ Khuyết trong nội tâm than ra một hơi, cũng là triệu hồi ra bản thân pháp thân. Dung hợp nho Phật đạo ba pháp ma Phật bất nhị thần, bây giờ hoặc là được xưng là tam giáo hợp nhất thân càng thêm phù hợp một chút. Mà ở ngao bính chỗ, trong chốc lát, đúng là từng mảnh vảy rồng từ ngao bính thân thể bên trên một lần nữa sinh trưởng mà ra. Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Duy Long ẩn Tân Hải vi tôn. Ở đây tiếng hô phía dưới, từng mảnh lóe ra thanh kim sắc quang huy vảy rồng đúng là bắt đầu từ ngao bính trên thân thể mọc ra. Hắn hô hấp thổ nạp ở giữa, đều là bừng bừng hơi thở sự sống. Liền ngay cả nguyên bản hoang vắng không có gì hư không ở giữa, đều trống rông sáng tắt một mảnh bóng cây xanh rậm mát. Tạ Khuyết có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới liền ngay cả Xích Long Pháp Vương cùng Triệu Nguyên liên thủ như vẽ mấy chục năm chuẩn bị ở sau, cũng bị ngao bính dễ dàng như thế giống như liền hóa giải mất rồi. Ngao bính đem chân trước dâng cao nâng lên, đuôi rồng quét ngang ở giữa tiếng nổ liên miên không ngừng. Hắn há mồm phun một cái, đúng là đem văn võ nhị tinh lực lượng từ thể nội bài xuất. Vốn qua lại hắn thể nội hạo nhiên chính khí cũng là vì đó thể nội sinh cơ chỗ hòa tan, hóa thành hắn căn bản nhất chất dinh dưỡng. Nô chính là trời sắt chính thần, hòa cái tinh quân. Ngao bính ngửa mặt lên trời thét dài, đúng là trong lúc nhất thời đẩy trời gió báo lôi đình ồn ào náo động, đem thân hình bao phủ hoàn toàn. Giờ này khắc này, ngao bính mặc dù tạm thời loại trừ làm thần linh lực lượng, nhưng là giành lấy cuộc sống mới, hóa thành một đầu đỉnh thiên lập địa thương long. Ngay tại ngao bính gào thét ở giữa, một đạo đen nhánh thân hình cũng là từ mãn thiên gió bao bên trong xen kẽ mà vào. Bốn gào thét lên cuồng phong mưa rào ngao bính, tại lúc này trong miệng thổ tức chợt ngừng. Hắn nhìn xem đang đứng ở bản thân như dãy núi kích cỡ tương đương cự đồng trước đó Tạ Khuyết, không khỏi trên khóe miệng phủ. Dung hợp pháp thân nhập thể Tạ Khuyết, giờ này khắc này da rẻ trắng non không tì vết. Liền ngay cả nhập vi cấp bậc cường giả, cũng đều vô pháp từ bên trên cảm thấy được lỗ chân lông. Toàn bộ thân hình giống như thủy tinh còn hoàn mỹ hơn, phản phất tự thành một mảnh thiên địa, không có bất kỳ cái gì một nơi có thể khiến cho lực lượng tiết ra ngoài. Dương cương đến nay khí huyết vận chuyển, liền ngay cả ngao bính như vậy cường giả suy nghĩ cũng đều cảm thấy một tia nóng rực cảm giác. Ngao bính có thể cảm giác được, Tạ Khuyết bây giờ trạng thái có lẽ đã đến gần lúc trước hóa thân bản thể Xích Long Pháp Vương. Có lẽ tại khí huyết lượng bên trên, Tạ Khuyết còn có điều khiếm khuyết, nhưng thân thể cường độ vô cùng có khả năng vượt qua lúc trước Xích Long Pháp Vương nhiều vậy. Tạ Khuyết thời khắc này thân thể đã bị rèn luyện đến mức cực hạn hoàn mỹ. Võ đạo ý chí cũng ở đây tam giáo hợp nhất ý niệm phía dưới đạt tới một cái mới đỉnh phong. Bất luận cái gì võ học thần thông, đều có thể một khiếu quy tắc trung trăm khiếu thông, nháy mắt nắm giữ. Không chỉ có như thế, hắn thể nội thần hồn bên trong 720 khiếu huyệt, cũng ở đây lúc này triệt để vì khí huyết bổ đầy, hoàn mỹ dung nhập trong thân thể. Phật khí, âm dương nhị khí, hạo nhiên chính khí cũng ở đây hắn kinh lạc bên trong không ngừng dây dưa bố lượng. Tạ Khuyết biết được, giờ này khắc này bản thân đã triệt để hiểu được cái gọi là sinh tử huyền quan. Lúc trước cùng Diêm La Phật tử một trận chiến thời điểm, Tạ Khuyết cũng đã là có thể đem tử khí chuyển hóa trở thành sinh cơ. Đang trợ giúp tu thiện chân quân, cùng với gặp qua Diêm La cốt về sau, Tạ Khuyết càng là có thể hoàn mỹ làm được thời khắc sinh tử chuyển đổi. Mà ở đem thể nội khiếu huyệt hoàn toàn tích xúc đầy về sau, Tạ Khuyết càng là triệt để hiểu được cái gì là sinh tử huyền quan. Đó chính là có thể hoàn mỹ đem tất cả lực lượng tương hỗ chuyển đổi, không chỉ là sinh cùng tử ở giữa lực lượng. Phật khí cùng hạo nhiên chính khí như vậy lực lượng, cũng là có thể không có chút nào hao tổn tương hỗ ở giữa chuyển đổi. Mà lại bây giờ Tạ Khuyết cũng là đột phá võ thánh cảnh giới, đem toàn thân khiếu huyệt cô động trở thành hòa hợp hoàn mỹ một thể, khí huyết dũng mãnh, thể phách hoàn mỹ, Tạ Khuyết đã đột phá đến võ học mới thiên địa. Lại mỗi một môn võ học ngưng luyện ra tới ý niệm, đều có thể hóa thân một tôn thần linh tại ngàn vạn dặm bên ngoài lấy địch nhân thủ cấp. Đây là võ đạo đệ lục cảnh, nhân tiên. Tại Tạ Khuyết thể nội khí huyết cao tốc vận chuyển phía dưới, hắn tại tiếp xúc đến ngao bính một cái mắt, thân thể liền bắt đầu không ngừng mở rộng bành trướng, thoáng qua ở giữa cũng đã là đột phá đến ngàn mét khoảng cách. Dù vậy, hắn bên ngoài thân da rẻ vẫn là không có chút nào sơ hở. Thân thể mật độ đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Tạ Khuyết thấy qua sở hữu chân quý chất liệu, tại mật độ bên trên đều không thể cùng hắn thân thể tướng có thể so sánh. Vậy chỉ có tu thiện chân quân một mảnh kia xa la thiết thụ phi lá, như vậy một kiện cho dù là thần linh cũng vô pháp tùy tiện hủy diệt chân quý chất liệu, mới có thể cùng Tạ Khuyết hiện nay thân thể cường độ so sánh. Đệ nhất hình, ta tức tương lai, đài sen tự khai. Trong chốc lát, Tạ Khuyết thể nội Phật khí toàn vẹn bộc phát, một đóa mấy chục trượng lớn nhỏ hoa sen bảo ấn sinh ở Tạ Khuyết trên trán. Mông lung đi kim quang đem quanh thân bao trùm bất kỳ cái gì thần thông thuật pháp không được xâm thể. Thứ hai hình, ta tức đạo pháp tự nhiên. Một trận màu tím sương mù từ Tạ Khuyết bên ngoài thân bốc lên mà ra, khiến cho Tạ Khuyết mỗi tiếng nói cử động đều phản phất cùng thiên địa vận chuyển không bàn mà hợp. Phàm là hắn sử dụng ra bất kỳ võ công đạo pháp, đều có thể có lớn lao uy lực. Không chỉ có như thế, cái này sương mù tại rót vào nhập Tạ Khuyết gân xương ra bên trong về sau, đúng là ở đây khiến cho Tạ Khuyết thân thể giống như xung khí bình thường bắt đầu tăng gọn. Thứ ba hình, ta tức nhân nghĩa vô địch. Ầm ầm một tiếng, Tạ Khuyết thể nội Hạo Nhiên tâm bắt đầu rung động kịch liệt. Mảng lớn Hạo Nhiên chính khí từ trong hư không buông xuống, đem Tạ Khuyết bao khỏa ở bên trong. Hắn bất luận bị cái gì thương thế, vào giờ phút này, Tạ Khuyết đều có thể như có được thần bực kẻ bái thần bình thường. Trong nháy mắt khôi phục thương thế, lại hắn lực lượng trong cơ thể vậy giống như chạy xiết hồng đảo bình thường vô cùng vô tận. Lúc này, Tạ Khuyết vậy hóa thành một tôn ngập trời cự nhân. Tại pháp thân dung nhập về sau, sau người kéo dài tới ra mấy chục cây cánh tay, mõ, đế trùng, đàn ngọc các loại nhạc khí bắt đầu tấu lên một bài nổ vang thần khúc. Tạ Khuyết khí thế cũng ở đây giờ phút này nhảy lên tới cực hạn đỉnh phong. Đây là hắn chưa bao giờ có cường đại trạng thái, hắn có thể cảm giác được mình lúc này giờ phút này đã là so với trước đây bản thân không biết là mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Cho dù là lại lần nữa đối mặt bên trên Diêm La Phật tử, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đem vây sát. Cái gì ngưng kết thành dịch như là biển khủng bố lực lượng thần hồn, cũng ở đây bây giờ trước mặt mình không chịu nổi một kích. Thể nội nguyên bản ám kim sắc khí huyết, cũng ở đây giờ phút này một lần nữa trở nên kim quang sáng lạ. Không chỉ có như thế, một tầng nhân luân tử khí bảo hộ trên đó, làm cho này khí huyết lực lượng bao phủ lên một tầng khó tả thần bí. Mà chiêu này số, cũng là Tạ Khuyết tại lúc này đem tự thân sở hữu sở học hòa làm một thể về sau sáng tạo. Tên là Tam giáo ba hình, mỗi một cái hình thái đều có riêng phần mình chỗ cường đại. Nếu là hợp nhất, có thể dùng Tạ Khuyết lực lượng kéo lên đến một cái mức độ khó tin. Âm vang ở giữa, Ngao Bính gầm lên giận dữ, liền cuốn lên Tạ Khuyết thân thể cao lớn. Hắn quanh người 16 đạo xích diễm đánh xuống tại Tạ Khuyết trên thân, lại cũng chỉ là đốt ra một đạo máu đỏ là ấn. Mà Tạ Khuyết cũng là trưởng gia tùy tâm, một thức đơn giản nhất quyền pháp đem xung quanh hư không càn quét sạch sẽ. Hai người loạn chiến thời khắc, đã là có lúc trước Ngao Bính cùng Xích Long Pháp Vương một trận chiến uy thế. Vốn định xuất thủ tương trợ Tạ Khuyết, lại bị hắn ngăn cản Nan Đà Long Vương vậy tạm hoãn mình muốn động thủ tâm tư. Hắn có chút ngộng, tuy nói biết được Tạ Khuyết rất mạnh. Đây cũng là hắn lần đầu nhìn thấy Tạ Khuyết tại đột phá về sau, toàn lực hành động. Nhưng hắn cũng không còn nghĩ đến, Tạ Khuyết cường đại đúng là đạt tới như vậy một cái đáng sợ tình trạng. Chương 358, Đại Hắc Thiên Thái, Lão Long Quy đến chương 358, Đại Hắc Thiên Thái, Lão Long Quy đến bây giờ nhìn tới. Tuy nói Xích Long Pháp Vương tại Ngao Bính trong thân thể lưu lại một nơi lỗ thủng, cũng cùng Tạ Khuyết lấy đổ thần cơ hội. Nhưng Ngao Bính lại là gãy đuôi cầu sinh, chủ động loại trừ thần lực ra thân, mượn nhờ vì sao trên trời lực lượng, lần nữa khôi phục khi còn sống long thân. Kể từ đó, Xích Long Pháp Vương lưu lại pháp môn, lại làm tốn công vô ích. Tạ Khuyết cũng là không sợ. Nương tựa theo bản thân song song đột phá đến 6 cảnh võ công đạo pháp, hắn cũng muốn nhìn xem bây giờ thực lực bản thân đến mức nào. Lúc trước liền xem như cùng Diêm La Phật tử giao thủ thời điểm, cũng chưa từng phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực. Bây giờ lại nhìn, lại quả thật có thể cùng 7 cảnh thần Phật lấy cứng chọi cứng. Đây là Nan Đà Long Vương không cách nào tưởng tượng. Hắn tuy nói cùng Tạ Khuyết sớm chiều ở chung đã có gần gũi thời gian nửa năm, nhưng Tạ Khuyết trên thân rất nhiều bí mật, hắn vậy toàn vẹn bất chi bất giác. Chỉ bất quá Nan Đà Long Vương vậy không phải là tầm thường hư không sinh mệnh. Hắn nhạy cảm đến cực điểm, mơ hồ ở giữa cũng là có thể phát giác được Tạ Khuyết trên người bất phàm. Nhưng là chỉ cùng đại đa số người bình thường, cảm thấy Tạ Khuyết chính là trên trời thần linh lâm trần, rất có thể vì thế thế luân vương chuyển thế. Nan Đà Long Vương khẽ thở dài một cái, cũng chính là xuất phát từ những nguyên nhân này, mới để cho Tạ Khuyết vì chính mình phụ hình, cũng chủ động đi theo tại Tạ Khuyết. Hắn vô số lần tại Tạ Khuyết gặp được nguy hiểm khó khăn thời khắc, đều là chủ động muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng mỗi lần đều vì Tạ Khuyết chỗ cự, chỉ có số ít thời cơ mới có thể chân chính xuất thủ. Nan Đà Long Vương chủ động lấy lòng với Tạ Khuyết nguyên nhân không có gì hơn những cái kia, coi được hắn tiền đồ, vì mình ngày sau lưu lại đường lui. Dù sao vô số hư không sinh mệnh, tuy nói thọ mệnh vô tận, nhưng hư không quá tốt đẹp qua xa vời, đi đến giống như là hắn bây giờ thực lực như vậy không nhiều. Càng nhiều, đều là bởi vì tuế nguyệt trôi qua, cuối cùng sinh tại hư không, chết bởi hư không. Lưu lại một đầu đường lui, mới là hắn cắn nuốt chân chính Nan Đà Long Vương về sau, lĩnh ngộ được Phật môn trí tuệ hiện hiện. Mơ hồ ở giữa, Nan Đà Long Vương không khỏi nhớ lại từng tại không biết bao nhiêu năm trước thấy qua ba đạo to lớn bóng người. Bọn chúng cùng mình bình thường, cùng là hư không sinh mệnh, nhưng thực lực lại không phải là mình có thể so sánh. Kia phảng phất nằm ngang ở trước người mình ba hòn núi lớn, mà bản thân bất quá sâu kiến. Hai người thân thể giờ phút này đụng vào nhau. Vì Tử Vi Viên 16 tinh gia chỉ nhập thể Ngao Bính, thân thể cường độ bên trên tuy nói không bằng Tạ Khuyết, nhưng là có liên tục không ngừng, gần uy vĩnh hằng lực lượng bổ sung. Hắn mắt dọc nhẹ ngưng, như nâng nâng thương thiên bình thường lòng chảo nén mà xuống. Sống cùng chết khí cơ giao hòa kết hợp, so với Tạ Khuyết lúc trước còn cường đại hơn vạn phần, côn bằng bảo thuật lập tức ầm vang ở giữa nổ bể ra tới. Ngao Bính từng trải qua sinh tử mấy lần, bị người rút gân lột ra, đây là chết. Sau lại phong thần thụ sắc, đây là sinh. Nhất sinh nhất tử ở giữa, khiến cho Ngao Bính tại sinh tử huyền quan cái này một diệu nghĩa bên trên có người khác khó có thể vượt qua mạnh đại lý giải. Mấy cái trong một chớp mắt, sinh cùng tử giao hòa lực lượng đã cất cao một cái để thần Phật cũng muốn biến sắc trình độ kinh khủng. Tạ Khuyết chỉ cảm thấy mi tâm trận trận nhói nhói, một cỗ uy hiếp chính lặng yên giáng lâm. Nhưng hắn vẫn như cũ hỉ nộ vô hình, Phật hỏi ra diệp một trường nuốt tận hư không ở giữa ngàn vạn quan minh. Trong lòng bàn tay màu đen quyết tán, trong nháy mắt liền đem Tạ Khuyết toàn bộ thể xác đều chuyển hóa thành rồi màu đen. Đại Hắc Thiên Thái, đông nhiên ở giữa bộc phát ra sinh tử lực lượng lại vì Tạ Khuyết chuyển thành đen nhánh thể xác hấp thu. Đây là Phật hỏi giả diệp biến trùng chiêu, cũng là Tạ Khuyết bây giờ sáng tạo ra được mạnh nhất luyện võ công, đem toàn bộ thân thể mặt ngoài lấy vô cùng khí huyết, nguyên tử, nho Phật đạo ba lực bao khỏa. Tính tạm thời hình thành dọc bên trên chỉ có đơn khỏa hạt bụi nhỏ độ dày, nhưng mặt bằng bên trên mật độ lại là đạt tới cực hạn tầng phòng hộ. Hắn có thể đem sở hữu gặp phải lực lượng hấp thu vào trong, cũng tại 3 giây về sau đem toàn bộ bộc phát phản hồi địch nhân. Không chỉ có như thế, liền ngay cả xung quanh mấy dặm phân lim mà qua bất luận cái gì vật thể đều sẽ bị hắn hấp thu. liền ngay cả tia sáng, nhiệt độ cũng là đều bị hắn vặn bẹo thu nạp, hoặc là còn có những lực lượng khác cũng là như thế, có thể làm được chân chính không thể không thể hấp thu. Nhưng chiêu này chỗ hao phí tâm thần lực lượng cực kỳ đáng sợ, liền ngay cả bây giờ có thể hóa thân thành đạo thần hồn mạnh mẽ, cũng chỉ là có thể kiên trì 3 giây cái này đại hắc thiên thái. Như lại lâu chút, đem vô pháp duy trì như vậy tinh vi hình thái mà sụp đổ. 3 giây về sau, Tạ Khuyết cũng là cảm giác được bản thân chuyên chú duy trì đại hắc thiên thái thần hồn đến cực hạn. Thinh linh ở giữa đem phóng xuất ra. Vừa rồi hắc ám, đúc thành thời khắc này của ánh. Cực hạn ánh sáng tại Tạ Khuyết lòng bàn tay bắn ra, cho dù là thân ở ngoài vạn dặm hư không sinh mệnh, vậy vẫn như cũ có thể cảm giác được hai mắt tỏa sáng, phản phất một điểm tinh thần xuất hiện con mắt của mình bên trong. Ngao Bính hừ lạnh một tiếng, đúng là duỗi ra một con long chảo rút đi trên đó máu thịt, đột nhiên quát, chém hết đạo thai mới là ma. Hắn khi còn sống sau khi chết, đều là theo thời thân công báo. Sở học tự nhiên cũng là bảng môn tà đạo công pháp, bây giờ lại trùng quy là lại lần nữa đem thi triển mà ra. Tức khắc, phong tiêu tiêu, mưa mịt mờ, cho dù là trong hư không vậy trống rỗng thăng ra mây đen che trời. Sau một khắc, nước mưa hóa thành vô tình máu tươi. Phong cảnh chuyển đổi, cốt trảo hóa thành trong suốt, trong đó chiếu tận quỷ dị treo ảnh. Trong khoảnh khắc vạn quỷ dạ hành, quần ma kêu rên, một tôn như dãy núi giống như phần mộ lớn ngăn tại Ngao Bính cùng Tạ Khuyết trước mặt. Mộ phần sinh ra một đóa tường thủy trang nghiêm bạch hoa, hiển thị rõ hương thơm mỹ lệ. Tạ Khuyết ánh mắt lập tức bị cái này bạch hoa hấp dẫn đi, trong lòng đống nhiên nổi lên một vẻ không ổn. Nay củ lạc trang nghiêm, nhưng là sinh tại mộ phần, đây là điểm không may. Ngao Bính khỏe miệng dâng lên một vẻ tiêu dung, để bản tôn nhìn xem, ngươi liền ngươi kia phàm nhân thân thể, có thể làm đến mức nào đi. Tạ Khuyết trong tay quang minh một phát, hóa ra một chùm trưởng ấn quán tiên mà đi. Nhưng giờ phút này bạch hoa đột nhiên mở, ở giữa đúng là một đầu vi hình tiểu long. Nhìn thật kỹ, hắn hình dạng đúng là cùng Ngao Bính không khác. Trường ấn thế như đảo nghiêng, lại là trực tiếp xuyên thấu cái này bạch hoa về sau, hướng phía hư không nơi xa bay lượn mà đi. Chương 358, Đại Hắc Thiên Thái, Lão Long Quy đến 2. Chương 358, Đại Hắc Thiên Thái, Lão Long Quy đến 2. Tạ Khuyết thấy thế, không khỏi kinh hãi. Này Đại Hắc Thiên Thái cơ hồ là hắn sáng tạo võ học bên trong mạnh nhất một chiêu. Cho dù là so với Ngao Bính mạnh hơn thần vật, hắn đều có cơ hội bằng vào cái này không có gì không thể hấp thu một chiêu, cẩn thận đọ sức một hai. Hiện tại xem ra, lại là không làm gì được rồi vị này hoa cái tinh quân. Bạch hoa nhụy hoa chỗ, lại trống rông sinh ra một vết nứt. Vết rách bên trong, sán lạn tinh lực bộc phát, một đạo giống như hoa lệ ô đóng mông lung tinh quang đem nhỏ Ngao Bính nơi bao bọc. Nan Đà Long Vương không khỏi hít sâu một hơi, cho Tạ Khuyết truyền âm nói, chiêu này ta từng tại Bạt Nan Đà trong trí nhớ gặp qua. Tên là Bỏ Vốn Chủ Ma, chính là giữa thiên địa tiếng tăm lừng lẫy một tôn viễn cổ thần linh sáng tạo. Tạ Khuyết không khỏi nhớ lại Ngao Bính cùng Xích Long Pháp Vương chiến đấu thời điểm, cũng là thi triển qua chiêu này. Chỉ bất quá ngay lúc đó Ngao Bính đoạt xá Thiên Long Tôn giả thể xác, thể nội Phật khí giật giảo, cho nên lúc đó Ngao Bính cũng là hóa thành một nửa bạch cốt ma tướng, một nửa kim cương tôn binh quỷ thiền bạch cốt, Phật ma đồng thể. Nhưng hắn không nghĩ tới, hôm nay bản thân đúng là lại lần nữa dịp may, có thể cùng Xích Long Pháp Vương bình thường, bước ra hoa cái tinh quân cái này áp đáy hòm khủng bố thần thông. Như ngươi mong muốn. Tạ Khuyết nhẹ nhàng xuất khẩu, nội tâm vậy không còn bất cẩn, đưa tay hóa ra hư không trong khe hẹp ẩn nút neo hư không. Tuy nói hắn không có hoàn toàn đem luyện hóa, nhưng Nan Đà Long Vương giấu tại trên đó hồi lâu, tăng thêm hắn bản chất vốn là vì hư không sinh mệnh, đối với neo hư không chất liệu hư không chân sắt như vậy thần tài tương ứng tương hợp, cũng là có thể trợ giúp hoàn toàn nắm giữ neo hư không, hắn cũng đã trở thành như neo hư không khí linh bình thường tồn tại. Trong một chớp mắt, Tạ Khuyết vậy bỏ tự thân toàn bộ thần thông đạo pháp, liền ngay cả võ công chiêu thức vậy tất cả quên. Thần hồn lâm vào tọa vòng vô ngã chi cảnh, lưu lại vốn là căn cơ bản năng chiến đấu tại thân thể bên trong. Hắn bây giờ vậy không còn tâm tính biến hóa ba động, cũng sẽ không chú ý trước nghĩ sau, chỉ biết mình ứng thi triển toàn lực, đi chiến thắng trước mắt địch nhân. Đau đớn, hậu quả, vạn sự vạn vật đều không tại Tạ Khuyết suy xét trong phạm vi. Ngao Bính thấy Tạ Khuyết trong tay thường sắt, ký ức thường sắt sau neo hư không, cũng là sắc mặt nổi lên hiện ra một tia băng lạnh ý cười, kia thiên giới thuyền biến mất, quả thật là cùng ngươi có quan hệ. Tạ Khuyết không hề lay động, neo hư không phản phất hóa thành hắn thân thể một bộ phận, bị hắn điều khiển tự nhiên. Hắn trong nháy mắt liền hóa thành một vệt tàn ảnh, tại Tạ Khuyết trong tay đại lực bị ném ra ngoài. Neo hư không thân hình ở giữa không trung liền biến mất tàn không gặp, xuất hiện thời điểm đúng là xuất hiện ở Ngao Bính trước mặt. Tinh trần dòng lũ. Ngao Bính cười nhạt một tiếng, đúng là thân thể hóa thành một đoàn tịch diệt cho tàn. Nhưng trong đó nhưng lại tách ra huỳnh quang điểm điểm, vô tận cho bụi nổ tung ra, trong chốc lát không chỉ có là mê Tạ Khuyết tầm mắt, lấy tốc độ ánh sáng bay khỏi những vi hạt này lại cũng tại Tạ Khuyết cứng rắn trên thân thể bắn thủng ra vô số nhỏ bé lô câu. Mà liền tại giờ phút này, bạch hoa dựng dục kia một đầu tiểu long cũng là mở mắt ra. Hắn khí tức đột biến, một cỗ diệt tuyệt chúng sinh khí tức từ hắn thân chu hiện lộ mà ra. Tạ Khuyết ánh mắt xuyên thấu qua vô tận tinh trần, bị những vi hạt này xuyên thủng thân thể vậy tức thời khôi phục toàn bộ thương thế. Dòng máu màu vàng nóng bị hắn bên ngoài thân hấp thu. Hắn lôi kéo ở tường sắt, ý niệm cùng Nan Đà Long Vương đồng loạt thay đổi neo hư không. Neo hư không chính là lại lần nữa từ kẽ hở không gian bên trong xuyên qua mà đi, xuất hiện ở bạch hoa trước đó. Tạ Khuyết có lòng tin, cái này hư không chân sắc không có gì không thể diện, cho dù là thần hồn cũng khó đào thoát uy lực của nó. Nhưng ở tại đụng chạm lấy bạch hoa trước một sát na kia, đầy trời cánh hoa hóa thành mưa, rơi xuống lúc đúng là bảy sắc tràn đầy, hóa thành hào quang vạn đạo, phảng phất trời ban điểm lành bình thường. Cánh hoa che mất neo hư không, nhưng cũng vì đó mẫn diệt tiêu tán. Nhưng giờ phút này, Ngao Bính vậy triệt để đem thân thể chuyển hóa làm kia hoa bên trong dựng dục tiểu long. Một tiếng long âm, hóa thành kéo dài cấp tốc gợn sóng, đem cánh hoa đẩy tản ra. Trong lúc nhất thời, ngàn dặm bên trong tràn đầy tiên hoa luận vũ. Mà vào thời khắc này, quanh mình ngàn dặm cũng thế toàn bộ là Ngao Bính thân hình. Vị nào là hắn bản thể, Tạ Khuyết cũng khó có thể nhận nhau. Những này cánh hoa, mỗi một đóa đều là hắn suy nghĩ biến thành. Mà ở này lĩnh vực phạm trù ở giữa, hắn có thể tùy ý đem chính mình thân thể cùng một mảnh cánh hoa trao đổi vị trí, cũng có thể đem cánh hoa hóa thành thân rồng giống như bộ dáng. Nhưng ở trong chốc lát, Tạ Khuyết liền lại gào thét ném ra ngoài trong tay thường sắt. Neo hư không bay ra hơn 60 dặm, bên trái neo câu phía trên vạch rơi máu tươi, vẩy xuống hư không. 4-5 chắc phần thắng Ngao Bính lập tức đổi sắc mặt, hạ nhân nhìn về phía Tạ Khuyết. Hắn không biết được, ở nơi này hư không bên trong, chính là dấu tại neo hư không bên trong Nan Đả Long Vương sân nhà. Phàm này hư ảnh giả thân, ở tại cảm ứng bên trong, đều có thể nháy mắt bị hắn nhận ra. Ngao Bính giờ phút này, hóa thành thân rồng bất quá một người thân kích cỡ tương đương, tại Tạ Khuyết trước mặt giống như to như đậu nành nhỏ. Nhưng tại bị neo hư không mẫn diệt một tia thể xác về sau, nhưng lại cấp tốc chuyển rời đi rồi thân thể. Dấu tại vạn chỉ cả cánh ở giữa. Nhưng sau một khắc, neo hư không đúng là lại lần nữa chính xác tìm được Ngao Bính vị trí. Hắn có chút khó có thể tin. Sắc mặt biến đổi ở giữa, Ngao Bính quyết đoán lại lần nữa thi triển ra một pháp môn. Ngao Bính cả con rồng thần, bên ngoài thân cũng bị tinh mang bao trùm, một tôn như vậy đại hoa đắp lên đỉnh đầu tạo ra, nhìn lại thánh khiết vô cùng. Vô hình mà lực lượng kinh khủng, phản phất muốn đem hư không phá bỡ. Hắn lại lần nữa bản rụt thân thể, hóa thành một cái vòng tròn. Mà 16 quả tinh thần lại lần nữa xuất hiện, ngay tại thân rồng tuần bên cạnh uốn lượn, Ngao Bính hô hấp thổ nạp ở giữa, tinh thần tận hóa ra tựa là hủy diệt chùm sáng đi theo khí tức. Không chỉ có là bản thể vị trí phóng xuất ra những này tinh mang, liền ngay cả cánh hoa biến thành giả thân cũng là như thế. Tạ Khuyết bỗng nhiên thụ tinh quang phun ra, thể xác lập tức trở nên đỏ bừng, vô số sương mù từ hắn bên ngoài thân bốc hơi mà lên. Nhiệt độ của người hắn cũng ở đây lúc này đạt tới một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi. Nếu là đem hắn thả vào trong nước, sợ rằng quanh mình mấy dặm thủy vực đều sẽ hóa thành sương mù bốc hơi. Ngao Bính giờ phút này tinh huy giả tiền, trên thân quang mang vạn trượng, phản phất hóa thành một viên chân chính tinh thần, lại phản phất là một tôn viễn cổ thần Phật sắp khôi phục, tràn đầy phức tạp khí tức kinh người. Tạ Khuyết tóc đen tung bay, cũng là không nhìn thẳng trên thân thể nhiệt độ cao, tay phải kéo động neo hư không, tay trái hóa trưởng đánh ra. Hắn tay trái phảng phất một tôn di thiên cự địa, thẳng tắp ép xuống tại Ngao Bính thân thể trước đó. Nhưng thời khắc này Ngao Bính người như tinh thần, hắn bên ngoài thân đã cùng chân chính tinh thần không kém bao nhiêu. Tạ Khuyết rơi xuống bàn tay bị tinh huy ngăn trở, căn bản là không có cách tiếp cận. Nan Đả Long Vương thấy Tạ Khuyết cái chán chạy ra tỉ mỉ mồ hôi, cũng là lắc đầu thở dài, không thẹn cho chính thần, không phải là bản thể, nhưng chiến lực lại là để cho ta khó mà nhìn theo bóng lưng. Chỉ là Tạ Khuyết không hề lay động, trong con ngươi hảo quang vẫn như cũ khiếp người. Hắn huy động hai tay, không ngừng rơi quyền huy trưởng, nhưng đều là bị tinh mang cách trở bên ngoài. Thân thể của ngươi quả thật cường đại. Ngao Bính long ngâm uy nghiêm, tràn ngập không cần phản kháng khí tức. Nhưng nói ở đây, nhưng lại đống nhiên dừng lại. Thanh âm hắn trở nên bình thản, nguyên lai đây mới là mục đích của ngươi, là ta khinh thường ngươi. Tạ Khuyết không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, cái này mới là Pháp Vương lúc trước chân chính quyết ý lưu lại chuẩn bị ở sau. Dù sao Triệu Nguyên biết được, Xích Long Pháp Vương sẽ vì đó dư Tam Đại Pháp Vương, tính cả có được Luân Vương thất bảo Diêm La Phật tử lưu đẩy vào hư không. Còn nếu là Xích Long Pháp Vương có chuẩn bị, trên người Ngao Bính tính tạm thời lưu lại là ấn, liền có thể dùng làm tiết điểm. Ngao Bính lâm vào hư không thời điểm, liền có thể trở thành Xích Long Pháp Vương tại vô tận trong bóng tối một điểm minh quang. Chỉ cần tuân theo này phương hướng, liền có thể một lần nữa trở về. Tạ Khuyết cũng chính là biết được điểm này, vừa rồi cùng Ngao Bính kéo dài cho tới bây giờ, chờ đến Lao Long trở về. Tê lạc một tiếng, không gian bị mạnh mẽ kéo ra một cái lỗ rách tới. Một đạo lôi thôi áo bào đỏ bóng người từ đó bước ra mà ra. Hắn trường đao trong tay giống như sừng tê, đầu lâu chắn tại trên đó lấy nạp chui đao. Ánh đao chỗ qua, sát nghiệp đầy trời. Màu đỏ tươi một đạo dây dài phảng phất đem thời gian đều chém ra giãn cách, cho dù là Tạ Khuyết cũng chỉ cảm giác được tâm thần run lên, chậm nửa nhịp. Ngao Bính, nhìn lao tử không làm thì ngươi. Chương 359, Tạ Khuyết chuẩn bị ở sau chương 359, Tạ Khuyết chuẩn bị ở sau Xích Long Pháp Vương trở về, cũng chỉ sớm tại Tạ Khuyết trong dự liệu. Sớm tại thời gian một nén hương trước đó, Xích Long Pháp Vương tặng cho Tạ Khuyết kia đạo suy nghĩ biến thành diệp thuyền, liền bắt đầu phát sáng phát nhiệt. Tạ Khuyết liền biết được, Xích Long Pháp Vương ứng đã khôi phục thần trí, chính hướng phía bản thân phương hướng này chạy đến. Ngao Bính mắt dọc co rụt lại, toàn bộ thân hình đột nhiên hướng về sau đánh tới, quanh thân cánh hoa vậy khép lại cùng nổi lên, Newton đem Xích Long Pháp Vương chém tới một kích kia ánh đao ngăn lại cản, có thể không như mong muốn. Xích Long Pháp Vương bây giờ tại triệt để nắm giữ gột rửa tội xương tê, lại thần trí quay về thanh minh về sau, thực lực so với trước đây mà nói có lẽ muốn càng thêm cường đại. Tạ Khuyết trừng lớn mắt, trong lòng sôi trào mãnh liệt. Nếu là mình một người, không thể đối địch với Ngao Bính. Hiện nay có Xích Long Pháp Vương tương trợ, hắn liền có chút lòng tin đem Ngao Bính chém giết tại đây. Đỏ tươi ánh đao cưỡng ép lấy vô thượng sát ý, trong khoảnh khắc khiến cho quanh mình thời không đều phảng phất dừng lại. Đồng nhiên Tạ Khuyết đấy lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng vì Lao Long một đao này sợ kinh diễm rồi. Vô hình sát khí giống như hoa anh đào phiêu chuyển, nhẹ nhàng đỏ bừng. Lại như mai vẩy mưa máu, che kín bầu trời bao la. Ngao Bính trước người cánh hoa hình thành màn che bị cắt mở một vết nứt, đao khí phá vỡ thẳng vào, tận thủ hắn ma long thân thể. Sau một khắc, theo một đạo to rõ vạn phần tiếng long ngâm lên. Tạ Khuyết chỉ cảm thấy bản thân màng nhĩ đều phảng phất muốn bị chấn động đến bể nát bình thường. Vô cùng vô tận tinh mang hóa thành lọng che giống như bộ dáng, đem Ngao Bính quanh thân bao trùm. Hoàng hốt ở giữa, một viên ngang qua hư không, nhìn không thấy bờ cốt long thân thể dáng lâm tại đây. Kia là Ngao Bính bản thể. Tạ Khuyết vẹn vẹn chỉ là nhìn lại liếc mắt, liền chỉ cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Mỗi một tiết bạch cốt phía trên, phản phất có ước vạn đầu mập trắng thịt dòi quay quanh trong đó. Tiền đường mấy chục vạn quân dân dân chúng bị bóc đi ra mặt, rút gân xương, kèm ở bạch cốt mặt ngoài, nhìn lại làm người ta sợ hãi vô cùng. Chỉ có long đầu phía trên, một đỉnh vương miện treo cao, ẩn ẩn tản mát ra một sợi thánh khiết chi ý phích lịch xẹt qua bóng đêm vô tận hư không ở giữa, cuồng phong được khởi, gió bao xâm nhập. Mây đen dần dần đem ngao bính gần gũi vạn dặm thân thể bao phủ, Tạ Khuyết thần sắc dần dần trở nên hung ác nham hiểm, nhìn qua màn mưa. Sau một lát vừa rồi quay đầu nhìn về phía Xích Long Pháp Vương, thở dài nói, cũng may ngài trở về. Xích Long Pháp Vương híp mắt, nhìn trước mắt tình hình, chỉ là lời nói, cái khác sự tình sau đó lại tự, trước đem nguy cơ trước mắt vượt qua. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu. Màu đen vân hải không ngừng lan lộn, một bộ sợi tóc màu xanh, mặt bên trên đều là lật đổ hoa văn bóng người từ đó đi ra. Hắn thân mang màu đen rộng rãi đạo bào, trên mặt quần áo tinh ngân lưu lạc, 16 đạo tinh vân vờn quanh ở giữa, chỉ có một giống như lọng tre người sáng ngời nhất. Hôm nay lại là hiện lộ bản thể, các ngươi hai người nhưng có may mắn được thấy, mắt thấy bản tôn thần uy. Ngao Bính lời nói này càn rỡ, nhưng trong giọng nói nhưng không thấy mảy may tự ngạo, ngược lại là cẩn thận cùng một tia sỉ nhục. Dù sao hắn làm trời sắc chính thần, bị hai cái phàm nhân bức đến bây giờ tình trạng này, lại là tuyệt vô cận hữu sự tình. Với hắn mà nói, đây chính là cực kỳ chuyện mất mặt rồi. Dù sao bây giờ nhân gian điêu tàn, cơ hội là xuất không ra có thể đăng lâm bảy cảnh nhân vật. Hắn vốn cho rằng dáng lâm hóa thân liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là để bản thể ra tay. Ngao Bính hóa thành nhân thân ngưng tụ vào hư không ở giữa, sau lưng nó mây đặc lan lộn. Liền ngay cả Tạ Khuyết hoàn toàn trải rộng ra 10 vạn dặm phạm vi thần thức, đều không thể đem toàn bộ cảm ứng, không khỏi âm thầm kinh hãi. Xoát ở giữa, Ngao Bính vươn tay ra, từ hư không ở giữa suối dục lên ba lượng lớp nước hoa. Thần sắc hắn hờ hững, bao trùm Tạ Khuyết cùng Xích Long Pháp Vương hai người, đáy mắt đúng là băng lãnh. Xích Long Pháp Vương cùng Tạ Khuyết khiến cho cái thần sắc, Tạ Khuyết vội vàng lui về phía sau. Giờ này khắc này, tuy nói thực lực của hắn đầy đủ gia nhập như thế chiến cuộc, vẫn còn không đủ để quyết định thắng bại. Chân chính thắng bại, hẳn là tại Ngao Bính cùng Xích Long Pháp Vương ở giữa triển khai. Một ván trước lúc, Ngao Bính chưa hiện ra bản thể, Lão Long chưa thể nắm giữ gột rửa tội sừng tê bi năng. Hai người khi đó đều không phải toàn thịnh, hiện nay lại là lại nối tiếp trước chiến, phương quyết thắng thua. Ngao Bính khỏe miệng bỗng nhiên dâng lên nụ cười nhạt, hắn lôi kéo ở giữa, một tấm gần gũi dài 10 trượng chiều rộng vải rách bị hắn tú ra. Gần như chân trời tử vong khí tức lập tức lan tràn hư không, Tạ Khuyết bất đắc dĩ vội vàng điều động âm dương nhị khí đem chuyển hóa. Hắn biết được, Ngao Bính bây giờ vật trong tay, chính là chính mình lúc trước đã gặp qua Thiên Long bài liệu. Chỉ là một đối mặt, liền suýt nữa đem Xích Long Pháp Vương trên người sở hữu tinh khí thần toàn bộ hút khô. Là một cực kỳ tà môn pháp bảo, nhưng cũng chính là Thiên Long bài liệu, vậy kích phát rồi Xích Long Pháp Vương ẩn giấu tại tâm ngọn nguồn giết chóc nhân tính, kích hoạt rồi gột rửa tội sừng tê. Chưa phát giác ở giữa, Tạ Khuyết hãi nhiên phát hiện mình đúng là cùng Ngao Bính khoảng cách trở nên gần rồi một chút. Hắn nhìn thật kỹ, đúng là Thiên Long bài liệu theo cuồng phong phất phới, tử khí đúng là trực tiếp thẩm thấu hư không. Hư không phản phát sinh mệnh bình thường, từng mảnh chết đi mà tan rã, khiến cho xung quanh đứt gãy hư không tương liên. Tại trong lúc lơ đãng, đem quanh mình vạn vật cùng Ngao Bính khoảng cách đều kéo gần rồi một bước. Xích Long Pháp Vương giờ phút này vậy ầm vang ở trong hư không bước ra một bước, bạo liệt ở giữa, hắn bóng người hóa thành một tia huyết sắc quan sát. Huyết sắc chỗ qua chỗ tương tự khiến cho hư không đứt gãy, lưu lại từng tia màu xám trắng vết rách. Vải liệu bên trên, hoa cái tinh chỉ từ trên đó không ngừng toát ra, quang hoa xông thẳng tới chân trời, chiếu sáng ngân hà. Muốn chết. Xích Long Pháp Vương trong miệng sinh ra một đạo long ngâm giống như gào thét. Ánh đao đảo ngược, đúng là xuyên thấu 10 dặm khoảng cách, phá vỡ mà vào Ngao Bính cổ chỗ. Ngay tại lúc đó, vải liệu lên màn bạc quang mẫn diệt, đúng là tại Xích Long Pháp Vương quanh thân ngàn thước bên trong tản mát làm lọc tre, kết làm trận pháp, đem cuốn tại bên trong. Vô tận tinh quang lướt qua, trận pháp này hóa thành vi hình tử vi viên bình thường. Xích Long Pháp Vương như là lâm vào sâu trong tinh hùng, bất luận như thế nào ngao du bay bọn, lại chỉ như tại nguyên chỗ nhảy nhót, thân hình bất động mảy may. Chỉ có nhập vi cấp bậc cường giả tài năng cảm giác được, Xích Long Pháp Vương đích xác tại động. Nhưng này trận pháp trông được như chỉ có 3 mét khoảng cách, bây giờ nhưng là bị bỏ vào hàng trăm vạn lần. Tạ Khuyết híp mắt lại, không khỏi nhớ tới lúc trước Sở Vương thần thông hoàng ủy trời nghiêm. Pháp này chính là như Ngao Bính chỗ thi triển chi pháp giản dị thu nhỏ lại tương tự là hình thành một mảnh dị độ không gian, đem vốn ngắn nhỏ khoảng cách vô hạn kéo dài. Sau một khắc, gần tại Ngao Bính trước người gang tấc đao khí, xuyên thấu Ngao Bính cái cổ, chém xuống đầu lâu. Tạ Khuyết không khỏi trong lòng siết chặt, không biết này thương thế đối với một vị thần linh mà nói, là nhẹ vẫn là nặng. Đột nhiên ở giữa, Ngao Bính trong mắt trở nên vô thần. Thân thể cũng chỉ mà chết đi bình thường sụp đổ tại hư không bên trong. Vào thời khắc này, vây nốt Xích Long Pháp Vương trong trận pháp tinh quang vậy dập tắt hầu như không còn. Hướng chết mà sinh. Một tiếng long ngâm, Xích Long Pháp Vương quanh mình hoa cái tinh trận lại là bởi vậy bắt đầu thay đổi. Từng đạo sát cơ che giấu trong đó, vô số ác quỷ dốc toàn bộ lực lượng, nào về phía Xích Long Pháp Vương. Tạ Khuyết quay đầu nhìn về phía Ngao Bính, hắn nếu là sinh tử chuyển biến, trận sinh hắn chết, bây giờ trận chết, hắn tất nhiên mà sống. Đúng như dự đoán, Ngao Bính lại là giống như vô sự bình thường, đem rơi xuống ở một bên đầu lâu lấy mũi chân nhẹ nhàng đốt lên, lập tức rơi vào đầu vai. Kia một đạo thương thế vậy cấp tốc khôi phục, như cái gì cũng không xảy ra. Tạ Khuyết trầm tư nhìn về phía Ngao Bính, Ngao Bính cũng không khỏi được đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Lão Long bị nuốt, Tạ Khuyết có lòng tin Xích Long Pháp Vương có thể từ trong đó thoát ly. Nhưng thoát ly cần thời gian có lẽ là một cái sát na, hoặc là 10 cái chớp mắt, tuy nói không lâu, nhưng đối với cái này cấp bậc cường giả mà nói, đầy đủ Ngao Bính cùng bản thân ác chiến đến rồi. Chương 359, Tạ Khuyết chuẩn bị ở sau 2 chương 359, Tạ Khuyết chuẩn bị ở sau 2 ầm vang ở giữa, Tạ Khuyết lựa chọn tiên hạ thủ bị cường. Hắn chợt quát một tiếng, toàn thân khí huyết đã cô đọng tới được đỉnh phong. Theo một cú cự lực, liền ngay cả hư không cũng không ngừng phát ra két 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 thanh âm, như là liền muốn chống đỡ không nổi tấm ván gỗ bình thường, yếu ớt đem hủy. Tạ Khuyết mi tâm, ba khí cùng hiện, lẫn nhau dây dưa. Hắn đem thể nội khiếu huyệt bên trong khí huyết toàn bộ nghiền ép, ngực chập trùng không ngừng. Theo đây, Tạ Khuyết hình thể đúng là co lại rất nhiều, nhưng quanh thân kim quang đủ phát ngàn dặm. Chỉ là tại ngao bính bảy ra ngập trời mây đặc trước đó, liền như đom đóm giống như không đáng chú ý nhân tiên nguyên tử kinh. Đây là Tạ Khuyết khai phát nhân tiên võ đạo đệ nhất kinh, lấy khí huyết kết hợp giữa thiên địa phân ly nguyên tử lực lượng mà thành, có được bất khả tư nghị lực phá hoại. Tạ Khuyết sợi tóc bay múa, nắm tay trên đó, thể nội tất cả lực lượng cũng tận đều cũng tại đây. Sau một khắc, quang quán xuyên chân trời, giống như một quả thái dương sinh ra bình thường, ánh sáng và nhiệt độ hóa thành một đạo thể lưu, bay thẳng ngao bính mà đi. Tại mất đi Tạ Khuyết bản thể trưởng khống về sau, vô luận khí huyết hoặc là Phật khí hạo nhiên chính khí, đều là mất khống chế vỡ vụn. Vờn quanh 99 vạn chuyển nguyên tử cuộn dây vậy theo sát bên kia. Đây là Tạ Khuyết nguyên tử nhân tiên đạo bên trong một chiêu mạnh nhất, nhân tiên bạo phá quyền. Chỉ một thoáng, ngao bính sau lưng mây đặc vậy theo Tạ Khuyết cái này dọa người một kích mà nổ bể ra tới. Trong đó oan hồn lệ quỷ đều là kêu sợ hãi mà lên, thanh âm đánh vỡ hư không. 10 vạn dặm xương nồng tận tán, hóa thành mùi hôi thối tràn ngập quanh mình. Có chút ý tứ, ngao bính chính diện thụ này một kích, phần bụng vị trí vậy xuất hiện một cái độc lớn. Một tiếng nổ vang, hắn tiện tay từ mây đặc bên trong móc ra một khối mục nát máu thịt bổ túc vào bụng. Thương thế vậy bắt đầu cấp tốc khôi phục. Tạ Khuyết có chút trái tim băng giá. Đối phương kỳ thực còn chưa xuất thủ, nhưng mình đã là hết biện pháp. Thần linh bất tử bất diệt, cũng không phải nói một chút mà thôi. Tạ Khuyết song đồng xuyên thấu quá hư không, nhìn lên bầu trời hoa cái tinh. Thời khắc này hoa cái tinh đích thật là trở nên ảm đạm rồi một chút, nhưng muốn triệt để dập tắt, còn không biết phải kém cái bao nhiêu. Đến tiên ta rồi. Mây đặc lượn lờ, ngao bính thân hình khẽ động, nhưng lại phảng phất không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Hắn đã lâu đứng ở nơi đó, chỉ là trong tay vải liệm bay lên trời, bắt đầu đốn lượn lên. Trong chốc lát, bốn góc rủ xuống tua rua. Vải liệm đúng là hóa thành như lọng tre giống như bộ dáng. Tạ Khuyết đáy lòng phát run, mượn nhờ Nan Đà Long Vương cùng Neo Hư không uy năng chuyển rời ngoài trăm dặm, khó khăn lắm trốn khỏi Thiên Long vải liệm cái này bổ một cái. Hắn có cảm giác, nếu là mình bị đắp lên, sợ rằng thể nội 720 khiếu huyệt, Phật khí nho đạo, tận phải vì ngao bính làm áo cưới. Ngao bính có chút ngoài ý muốn, cũng không hiểu được ngươi đối cái này Neo Hư không nắm giữ mạnh như thế, đúng là có thể mượn hắn tại hư không ở giữa né tránh xê dịch. Lập tức hắn thanh âm lại lần nữa vang vọng hoàn vũ, nhìn lại cái này chiêu. Mây đặc lan lộn, kinh khủng núi thây biển máu bạo động ở giữa, từ đó xông ra. So với lúc trước Diêm La Phật tử, cái này không chỉ là tử khí, mà là lấy oán khí làm chủ, tử khí nhiều nhất bất quá làm phụ mà thôi. Tạ Khuyết có chút khó có thể tưởng tượng, ngao bính qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc là giết bao nhiêu chết oan nhân già, vừa rồi sản xuất ra nhiều như vậy cái oan hồn lệ quỷ. Tạ Khuyết vội vàng hắn thân, quanh mình khí huyết trải ra mà ra. Những cái kia oan hồn lập tức băng tiêu tuyết tan, vì thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, nháy mắt tiêu tán. Ngao bính thấy thế, ngược lại không gấp. Tử khí vì khí huyết hủy diệt, nhưng oan khí lại là vì ngao bính thần thông ám độ trần thường, ẩn lấy khí huyết truyền đạo đến Tạ Khuyết thân bị. Trong chốc lát, Tạ Khuyết không khỏi nội tâm cuồng loạn. Một cỗ không bị khống chế bạo ngược chi tình từ trong lòng bay thẳng mà lên. Phản phất trước mắt ngao bính cùng hắn không hề chung mang ngày đại thù bình thường, mà mình thì là thế tất yếu tự tay lưới đao. Cái này oán khí bay thẳng thiên linh, chỉ một thoáng khiến cho Tạ Khuyết suýt nữa mất đi lý trí. Nhưng Tạ Khuyết cũng là ở đây cảm xúc qua đi lâm vào lặng im, hắn không những không giận mà còn cười nhìn về phía ngao bính, đây chính là ngươi khi đó bị rút gân lột ra lúc cảm xúc sao? Hừ. Ngao bính sớm đã lĩnh hội qua Tạ Khuyết nhanh mồm nhanh miệng, không hề lay động, chỉ là cuồng phong tung hành, quét hướng về phía Tạ Khuyết. Đây là Tam Nguyên Quỷ Gió. Ngao bính quát chói hai một tiếng, một tan máu thịt, hai tiêu thần hồn, ba diệt chân linh. Đây là bản tôn lấy vạn vạn chết thảm sinh linh oán khí luyện. Tạ Khuyết nghe vậy, liền giật mình, này gió đúng là xuyên thấu thân thể, thổi tới nội tạng chỗ. Lập tức nội tạng bắt đầu chảy máu. Không chỉ có như thế, liền ngay cả thần hồn cũng bị chiếu lên như băng thấy đại nhật, bắt đầu tan rã. Vạn vạn oán khí, bản tôn trước lấy nuôi cổ chi thuật, lẫn nhau nuốt ăn mà thành vạn người phần, lập tức lấy tam muội chân hỏa nướng luyện vào năm, vừa rồi đạt được ngàn phần. Lập tức bản tôn lại đem mang tại thiên ngoại quần tinh ở giữa, thủ thiên ngoại nguyên tử xâm nhiễm, không biết bao nhiêu năm sau lại được 10 phần. Nay tổn hại do gió gây ra phí bản tôn không biết bao nhiêu tâm huyết, liền ngay cả thần Phật cũng khó khăn dám chính diện chống đỡ. Tạ Khuyết nghe vậy, liền biết được này quỷ gió lợi hại. Dù sao giết ước vạn sinh linh, chỉ là được rồi 10 phần, như thế nào là hắn có thể đối phó được đồ vật. Chính vào này cơ, Xích Long Pháp Vương phá trận mà ra. Ánh ngao vật rơi, đúng là tính tạm thời đem cái này quỷ gió cản trở một hai. Ngao bính cười nhạo, ngươi chưa đăng thần, này phong sát người, cần gì phải một mực, nửa vị chính là khoảng chừng dư. Tạ Khuyết thừa dịp Xích Long Pháp Vương trợ rút, cũng là lại lần nữa chuyển rời đến ngoài trăm dặm. Nhưng không có nghĩ đến, cái này Tam Nguyên Quỷ Gió đúng là đồng dạng phá hư không, đi theo tới mình. Tạ Khuyết không khỏi kinh hãi. Khó trách Ngao Bính đối cái này thần thông có chút tự tin, lại vẫn là có tự động truy tung công năng. Tạ Khuyết nhịn đau nhức, liền dứt khoát trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu hộ lên đại hắc thiên chi thái, lấy thủ bản thân. Bình thường mà nói, cái này hình thái hắn bất quá có thể kiên trì 3 giây, liền cần thời gian dài khôi phục thần hồn, tập trung chuyên chú lực hậu phương mới có thể lại lần nữa thi triển. Nếu không, thì là đau đầu và phần. Nhưng bây giờ, hắn lại là quản không được nhiều như vậy. Mùng một vận công, Tạ Khuyết liền chưa phát giác mừng rỡ. Cái này đại hắc thiên thái quả thật là hữu hiệu, liền ngay cả cái này Tam Nguyên Quỷ Gió cũng có thể bị hắn ngăn trở bên ngoài. Hư không bên trong, giờ phút này tinh đấu ngàn vạn, ép ngang Xích Long Pháp Vương. Hai người trong chốc lát liền lại lần nữa đánh đến hừng hực khí thế. Tạ Khuyết lại lần nữa vận công ba cái chớp mắt, lại là chỉ cảm thấy thần hồn đến cực hạn. Vô pháp đem bên ngoài thân tầng kia màng mỏng duy trì. Đại Hắc Thiên Thái liền muốn ở đây sụp đổ tàn mát. Chính vào lúc này, kia Tam Nguyên Quỷ Gió lại là đột nhiên ngừng, Ngao Bính cũng là đột nhiên biến sắc. Hắn nhìn về phía Xích Long Pháp Vương, hận đến có chút nghiến răng nghiến lợi, tốt ngươi con rồng già này. Tạ Khuyết vậy rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn biết rõ, bản thân hủy thác Triệu Gấn Na Bích Hải đồng tử, Đại Hắc đám người làm sự tình vậy hoàn thành. Chương 360, Thiên Trướng cùng Thân Công Báo lại xuất hiện. Chương 360, Thiên Trướng cùng Thân Công Báo lại xuất hiện. Tạ Khuyết khỏe miệng lộ ra một vệt cười nhạt, ý hắn lấy tay bị kiếm, xé mở một đạo hư không trung vết rách. Giờ phút này ngoại giới chính vào nửa đêm giờ tí, Tử Vi Viên bên trong tinh thần trực luân phiên thay nhau. 16 ngày một đổi trong tinh thần, hôm nay lại về Hoa Cái Tinh tìm trị thiên bên dưới. Ở tại bọn hắn không thấy được địa phương, tinh quang vẩy xuống nhân gian, ngàn vạn tín đồ tại lúc này bắt đầu cầu nguyện. Khoảnh khắc, hư không bên trong kim quang đầy trời. Nhìn thật kỹ, lại là vô số chúng sinh hương hỏa tích lũy mà thành. Ở giữa nguyện lực huy hoàng, gánh chịu ức vạn dân chúng thành kính tín ngưỡng. Lúc trước Tạ Khuyết khi biết chân võ đại đế lâm vào tín ngưỡng chúng độc cái này một trạng thái về sau, liền đang để hôm nay bắt đầu chuẩn bị. Một tôn vệ đả pháp vương, thực lực còn không bằng Xích Long pháp vương, đều có thể đem thực lực cũng không quá nhiều kém hơn Tạ Khuyết Diêm La Phật tử miểu sát. Mà bản thể chưa lâm Ngao Bính, càng là có thể cùng Xích Long pháp vương chiến một cái thất thất bại tám. Như thế xem ra, Tạ Khuyết biết được Ngao Bính nếu là muốn lại lần nữa tìm tới bản thân, sợ rằng bản thân tính tạm thời cũng vô lực chống lại. Duy có nhất pháp, có thể để Ngao Bính lâm vào ngủ say, đã không còn cơ hội cùng bản thân là địch. Kết quả là, xuất phát từ chân võ đại đế trong miệng tín ngưỡng chúng độc cùng tu thiện chân quân chỗ tin địa tạm vương Bồ Tát lâm vào thiên chướng một chuyện tình. Tạ Khuyết liền chủ hoạch việc này. Nếu là bình thường phát triển, cho tới bây giờ lại không tính quá lâu, cố ý chế tạo ra những này tín đồ còn số lượng không đủ. Đối với tín ngưỡng hương hỏa nhiều năm xuất phát từ cằn cỗi mệt mỏi mà nói Ngao Bính mà nói, cái này một bút tín ngưỡng chỉ là có thể bổ sung lực lượng mà thôi. Dù sao Ngao Bính biết bí mật rất nhiều, Tạ Khuyết cũng biết Ngao Bính có thể là cố ý ẩn đi thanh danh, chỉ để lại chỉ cung cấp thường ngày cần thiết hương hỏa. Cho dù một lần đại lượng tín ngưỡng xung kích, cũng chỉ có thể trợ giúp hắn góp nhặt thần tính thôi. Tạ Khuyết biết rõ, thành kính tín ngưỡng cần từ bút bê nắm lên. Một thành kính tín đồ có thể so sánh trên trăm tín đồ. Một thành kính chân nhân có thể so sánh ngàn vạn tín đồ. Một thành kính chân quân có thể so sánh trăm vạn tín đồ. Giờ phút này, Nho Quốc thượng bên dưới, Hoa Cái Tinh quân Ngao Bính thân rồng hóa thành nho thần chi giống, thụ vạn vạn nho nước dân chúng dập đầu. Đây là Triệu Nguyên sáng lập nho nước đến nay, lần đầu công khai tiếp nhận tín đồ nhóm hương hỏa. Hắn cùng là Tạ Khuyết một thân, đối với hương hỏa nguyện lực vẫn là kháng cự vô cùng. Nhưng hắn kinh doanh ngàn năm, lại không có đem bản thân hoàn toàn nhân tính hóa, ngược lại là làm ra gần gũi thần linh giống như xử lý, vì chính là hôm nay giờ khắc này. Triệu Nguyên nương tựa theo thể nội thương long tinh khí, thân hóa thanh long, người khoác lọc tre, phản phất chân thần lâm trận. Đây là Dương Nưu, là Ngao Bính vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Đại Chu cảnh nội, thiên tử cùng ngày hạ triều thần lê dân tắm rửa dân hương, bảy nhật thực làm, cùng bái lọc tre, lấy tạ lại kéo dài quốc vận tri ân. Về vực sâu biển lớn bên trong, tu thiện chân quân lấy kẹp mình phụ chi năng, lấy tẩy tâm chuyển hồn chi thuật tái tạo vạn vạn thành kính chi dân. Còn có Bích Hải đồng tử gây nên, rất nhiều nguyên thủy dân chúng bộ tộc chỗ tin tà thần đều bị đổi thành rồi Ngao Bính. Ngay một khắc này, liền ngay cả một tôn Phật đạo đại thần khả năng đều chưa hề hưởng dụng qua nồng đậm hương hỏa, tại lúc này đột nhiên xông ra. Căn cứ chân võ đại đế lời nói, thần Phật đối với tín ngưỡng tiếp nhận trình độ là chậm chạp lên cao. Nếu là tích lũy thần tính, còn có thể chia cho thủ hạ tín đồ, hoặc là dùng tại nơi khác, nhưng mỗi một sợi hương hỏa nguyện lực nhưng đều là cần thông qua thần linh, sau đó mới có thể đem chuyển hóa thành thần tính. Thiên chướng, hoặc là nói tín ngưỡng chúng động, cũng không phải là tính gộp lại lên tín ngưỡng quá nhiều. Nếu là tính gộp lại, sợ rằng những cái kia cường đại mà nổi tiếng thần Phật nhóm đã sớm lâm vào cái này một trạng thái. Mà là tại một cái mắt, sở thụ tín ngưỡng xung kích dẫn đến hắn xa vào đến cùng loại nhận biết chướng ngại giống như trạng thái, lạc lối tại ngàn vạn tín đồ ý thức bên trong. Lúc trước chân võ đại đế chính là quá mức tham lam, dẫn đến hương hỏa đạt tới một cái ngưỡng giới hạn về sau vẫn như cũ không biết thu liễm. Kết quả là, ở tại thọ thần sinh nhật ngày đó, hương hỏa tràn đầy, liền trực tiếp đem chân võ đại đế xông thành rồi đồ đần, ngủ say đến Tạ Khuyết hấp thu tận hắn suy nghĩ tín ngưỡng một khắc này. Thiên chướng chính là rất nhiều thần Phật nhóm không được biết bí mật. Tạ Khuyết có thể biết được hắn nguyên nhân, cũng là bởi vì bản thân dịp may gặp chân võ đại đế. Liền ngay cả tu thiện chân quân cũng chỉ biết địa tạng vương Bồ Tát lâm vào trong đó, lại là không hiểu nguyên nhân cụ thể. Mà Ngao Bính tại hạ giới nhiều năm, không đủ ăn uống hương hỏa nguyện lực, chính là hắn biết được bí ẩn đủ nhiều. Một là thiên chướng, hai là thần tính sẽ ngăn cản con đường tiếp theo đồ. Đây cũng là Xích Long Pháp Vương kết hợp Triệu Nguyên chi lực, cho dù là thiêu đốt Ngao Bính toàn thân thần tính về sau, hắn vẫn như cũ có thể có sức đánh một trận nguyên nhân. Đó chính là Ngao Bính đi theo thần công báo không biết bao nhiêu năm, vẫn là chủ tu đạo pháp, đối với tín ngưỡng một khối, hắn xem như có cũng được mà không có cũng không sao thôi. Có chút thần tính, hắn cho tới bây giờ chỉ dùng để duy trì bản thân, mà không phải xem như làm bản thân lớn mạnh trông cậy vào. Để hắn bất lấy làm kiêu ngạo, cũng là hắn Đông Hải Thanh Long chi thần, mà không phải Hoa Cái Tinh quân chi vị cách. Lượng rất lớn tín ngưỡng hóa thành tinh lưu, từ không biết phàm kỷ ngàn vạn dặm hải ngoại vượt giới mà tới, thấy vậy tín ngưỡng vô pháp ngăn cản. Mạnh mẽ, thẳng tắp liền như thế rót vào đến Ngao Bính trong thân thể. Trước mắt Xích Long Pháp Vương sắc mặt đổi biến, cũng là hướng về sau thối lui. Hắn tuy nói tung hoành đại thiên thế giới không biết bao nhiêu năm, nhưng đối với thiên chướng một chuyện, nhưng là chỉ là một biết nửa hở. Không có giống là Tạ Khuyết bình thường, có một vị chân chính thần linh vì đó giải thích, thường nhân là rất khó rõ ràng việc này. Dù sao thiên chướng cơ hồ là có thể trấn áp bất luận một vị nào thần linh cường đại thủ đoạn, không có khả năng làm cho đi đầy đường đều biết. Tại Xích Long Pháp Vương thị giác bên trong, chính là Ngao Bính tiếp nhận rồi lượng rất lớn tín ngưỡng quán thể. Thư này ngửa số lượng, cũng cần có Phật quốc một nửa. Tuy nói chỉ là một nửa, nhưng là đầy đủ kinh người. Nên biết được Phật quốc bên trong tín đồ, đều là một đời lưu truyền mà xuống, bọn họ thành kính so với ngoại giới không biết còn tinh khiết hơn bao nhiêu. Tạ Khuyết cho lão Long một cái an tâm ánh mắt, lập tức mắt nhìn Ngao Bính. Lại nào biết hiểu, lâm vào nổi giận Ngao Bính đúng là trực tiếp sinh nổ long thân, ý thức nháy mắt thoát đi, phi độn tinh vân mà đi. Mãnh liệt sóng chấn động nháy mắt liền đem Tạ Khuyết nổ bay đi ra ngoài ngàn dặm do, nhưng hắn cũng là biết được, Ngao Bính coi như thế, cũng chạy không thoát một kiếp này. Đã ngươi muốn để bản tôn không dễ chịu, bản tôn liền lôi kéo ngươi xuống địa ngục. Phi độn ở giữa, Ngao Bính tựa hồ cũng là phát hiện kia tinh thuần đến cực hạn tín ngưỡng một đợt tính cả một đợt đánh tới. Rồi thẳng hắn chân linh bên trong, căn bản là không có cách thoát đi. Mắt thấy ý thức bên trong muốn bạo tẩu, lại nhìn một chút có chút kinh nghi bất định Xích Long Pháp Vương, cùng nắm chắc phần thắng Tạ Khuyết. Ngao Bính đem cái này nổi ném đúng người, trong nháy mắt liền tìm tới đến Tạ Khuyết trước mặt. Lọng che bản dập. Giây lát thời khắc, Ngao Bính biết rõ bản thân khó thoát kiếp nạn này, cũng là không so đo thần tính được mất. Nháy mắt lấy lượng rất lớn thân hình tại Tạ Khuyết quanh người bày ra tinh đấu đại trận. Trong trận chi chít khắp nơi, vô số đóa tinh vân liền vải ngay ngắn như thiết mời, mà mời chữa vị trí, liền trùng hợp đem Tạ Khuyết thân hình bao phủ. Tinh hỏa đột nhiên sáng, trực tiếp tại Tạ Khuyết thần hồn chỗ sâu bắt đầu cháy lên. Chương 360, Thiên Trướng cùng Thân Công Báo lại xuất hiện 2. Chương 360, Thiên Trướng cùng Thân Công Báo lại xuất hiện 2. Tạ Khuyết lập tức chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, đại nào trống không, phản phất một nháy mắt liền có ngàn vạn cá nhân chui vào đến bản thân trong đầu bình thường. Đây là chân thần chỗ làm thần thông, phàm xâm nhiễm này thần hỏa, đem bị thần tính ăn mòn ý thức, một lát biến thành đồ đần. Nhưng thật vừa đúng lúc chính là, thần tử Đồ Lục cũng là kim quang lóe qua, đem thần tính một mạch thôn vệ hầu như không còn. Chỉ còn lại lưu ánh sao lấp lánh, khoảnh khắc diệt lại. Tạ Khuyết cũng chỉ tại kia một trạng thái không đến chớp mắt thời gian, liền lại khôi phục bình thường. Thấy thẩm tử Đồ Lục phía trên kim quang sáng lạ, đoán chừng là lại hấp thu lượng rất lớn thần tính, Tạ Khuyết lập tức chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt. Mà giờ khắc này, Ngao Bính vậy trung quy là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên giật mình. Thần tính đối Tạ Khuyết vô dụng. Rực rỡ hương hỏa nguyện lực tại hư không ở giữa trải thành 7 màu sợi tơ, những này đại biểu cho tín đồ khác biệt thành kính trình độ. Tuy nói chỉ là bằng làm thứ muốn màu đỏ làm chủ, nhưng lượng lại là vô số thần Phật cả một đời đều khó mà sánh bằng số lượng. Ngao Bính ý thức dần dần lộ ra hỗn độn, đại biểu hắn suy nghĩ kim sắc lọng tre cũng là biến thành mông lung một đoàn, không còn ra hình dạng. Nhìn thật kỹ, trong đó diện mục ngàn vạn, sướng vui đau buồn không giống nhau. Những này hương hỏa nguyện lực, Ngao Bính một lần vô pháp trừ tận gốc sạch sẽ trong đó ý thức, ngược lại bị lôi kéo nhập trong đó cộng đồng chìm nổi. Đợi hắn chậm chạp chuyển đổi, Tạ Khuyết xem chừng vậy chí ít cần cái 100 năm thời gian, mới có thể từ phía trên trướng bên trong khôi phục. 100 năm về sau, Tạ Khuyết tự tin bản thân đủ khả năng trưởng thành đến cao độ, đã là Ngao Bính không thể sánh bằng rồi. Tạ Khuyết thở dài một hơi, mắt thấy hư không bên ngoài, hoa cái tinh tạo thành tinh đoàn như bất quy tắc hình dạng, biến đổi liên tục. Mà Ngao Bính ý thức, vậy đang không ngừng bị hắn hấp dẫn, liên lụy mà đi. Tạ Khuyết có chút hiếu kỳ, những này thần Phật nhóm tại trở thành thần linh về sau, hẳn là thật vẫn biến thành trên trời tinh thần không thành. Hay là nói, vẹn vẹn cùng những cái kia tinh thần có chút liên hệ. Tuy nói bảy cảnh cường giả, có được gần gũi có thể vỡ vụn một phương thiên địa thực lực. Nhưng dựa theo Tạ Khuyết suy nghĩ, bọn hắn cùng một viên hàng tinh ở giữa khác biệt, vẫn như cũ quá lớn. Xích Long Pháp Vương thấy một màn này, không có đi hỏi nhiều. Hắn biết rõ, đây là thiên trướng, là thần Phật nhóm sợ nhất sự tình. Sống ít năm như vậy, Xích Long Pháp Vương gặp qua lâm vào thiên trướng thần Phật không ít. Nhất là có đại biểu tính chính là vị kia Địa Tạng Vương Bồ Tát rồi. Xích Long Pháp Vương chỉ biết, kia là mấy chục vạn năm trước một ngày. Vô số thành hoàng vì ăn mừng Địa Tạng Vương Bồ Tát đột phá, chính là tại thiên hạ các nơi triển khai miễn phí hương hỏa hoạt động. Kết quả là, Địa Tạng Vương Bồ Tát liền không giải thích được lâm vào thiên trướng. Xích Long Pháp Vương dù không biết được lâm vào thiên trướng nguyên nhân cụ thể, nhưng từ đây sự bên trong cũng có thể mơ hồ đoán được. Nhưng hắn làm một kẻ bái thần, cũng không dám đối với lần này sâu đi hiểu rõ. Dù sao Luân Vương ý thức, thế nhưng là ở tại thể nội, mà lại thiên trướng một chuyện, cơ hồ là việc quan hệ mỗi một vị thần Phật tăng uy, hắn cũng không tốt đến hỏi. Đem việc này bỏ qua về sau, Xích Long Pháp Vương cũng là than ra thở ra một hơi, bay tới Tạ Khuyết bên người. Hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn mình bị trục xuất ngắn ngủi 7 tháng thời gian, Tạ Khuyết liền đã trưởng thành đến như vậy địa vị. Tại hơn 10 vị Phật tử bên trong, Tạ Khuyết còn có thể đủ sắp xếp tiến lên ba rồi. Mặt khác mấy vị có thể cùng sánh vai, không khỏi là sống mấy cái vòng lúc lao ra hỏa. Hai người còn chưa mở miệng, liền thấy trước mắt sóng nước liễm diễm, như là hư không sinh ăn. Một bộ màu đen đạo bào, dày sợi đây là mây, trên đầu thanh khăn tại loạn lưu bên trong tùy ý bay lên, tay áo đón gió mà múa. Phiêu nhiên như thế ngoại cao nhân Thân Công Báo lại lần nữa đạp phá hư không mà đi. Hắn khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ như nước, không có chút nào bởi vì Ngao Bính gặp nạn mà lộ ra không cam lòng hoặc là cái khác tâm tình tiêu cực. Hắn mắt thấy Tạ Khuyết, lại liếc qua liếc mắt Xích Long Pháp Vương, trong ánh mắt tức thời nổi lên một tia biến hóa, nguyên lai là Đông Lai Phật Tổ người. Đông Lai Phật Tổ chính là tương lai Phật Di Lặc. Tại luân chuyển đạo bên trong, không ít người đều tin tưởng Phật Di Lặc chính là Luân Vương. Bởi vậy, Tạ Khuyết thật cũng không ngoài ý muốn Thân Công Báo lời nói, chỉ là hắn có chút kỳ lạ, Thân Công Báo lời ấy ngữ khí bình ổn, không phải suy đoán, mà là khẳng định. Tạ Khuyết truyền âm cho Xích Long Pháp Vương, lão Long đấy lòng vậy đột nhiên phát sinh một tia kính sợ, hai người cùng ôm quyền nói, gặp qua Đông Hải Phân Thủy tướng quân. Tuy nói Thân Công Báo này danh đầu không hiện, quan cũng không lớn, nhưng thân phận lại là thực sự thượng cổ đại thần, thiên tôn chi đồ. Tại đạo môn bên trong, bối phận cao lạ thường. Chính là hướng về phía như vậy một tầng thân phận, chính là đủ để cho Xích Long Pháp Vương kính sợ. Huống chi, hắn vẫn là Ngao Bính chi sư. Giờ phút này Tạ Khuyết trong lòng thấp thỏm, cũng không biết Thân Công Báo tới đây không biết có chuyện gì. Dù sao mình thế nhưng là vừa hãm hại đối phương đồ đệ. Thân Công Báo nhẹ gật đầu, chỉ là nắn nuốt trong dâu, lời nói, bần đạo kia ngoan đồ nhiều lần không nghe dạy bảo, cho dù có bần đạo tương trợ, này thiên chướng đủ để khiến cho hắn cấm đoán 3000 năm không xuất thế, xem như một cọc trừng phạt. Như vậy, ngươi cùng hắn ở giữa cừu hận liền như vậy bỏ qua, tiểu hữu, ngươi thấy thế nào? Tạ Khuyết giật mình, không nghĩ tới Thân Công Báo ngay cả lâm vào thiên chướng đều có thể trợ giúp, còn có thể tính ra hắn thoát ly thiên chướng thời gian. Bất quá đồng dạng Tạ Khuyết cũng không còn nghĩ đến, hôm nay chướng chi uy đúng là lợi hại như thế. Cho dù Thân Công Báo tương trợ, Ngao Bính thoát ly vậy vẫn như cũ muốn 3000 năm, cái này có thể thật lớn vượt ra khỏi dự tính của mình. Đối mặt Thân Công Báo, Tạ Khuyết cũng biết bản thân không có gì có thể chọn, cũng là nhẹ gật đầu, toàn bằng tiền bối làm chủ. Ngược lại là Xích Long Pháp Vương mắt thấy giữa hai người đối thoại, không khỏi trong lòng giật mình. Giống như là Thân Công Báo nhân vật như vậy, đúng là đều cần đối Tạ Khuyết kính ba phần. Cũng không biết tự chọn vị này thế tôn Phật tử, đến tột cùng là có lai lịch gì. Thân Công Báo chắp tay, đã như vậy, bần đạo cũng không nhiều làm dừng lại, cái này liền đi vậy. Hắn vung tay áo ở giữa, trong hư không Ngao Bính tự bạo lưu lại hải cốt, toàn bộ vì đó tay áo sở quy khép, lấy đạo pháp câu lấy phá toái hư không mà đi. Tạ Khuyết cũng liền bận bịu đáp lễ, tiền bối đi từ từ. Xích Long Pháp Vương cũng liền chào một cái. Chỉ là hai người không biết được, Thân Công Báo tới đây làm gì. Hẳn là thật chỉ là vì Ngao Bính thu liễm tự bạo hải cốt. Tạ Khuyết có chút không rõ, nhưng hắn vậy từ trước sau Thân Công Báo thái độ có thể biết được. Hắn tất nhiên là đem mình làm cái nào đó đại nhân vật văn bối, vừa rồi cùng kính như thế. Đối với thiên chướng một chuyện, ngược lại không có quá nhiều so đo. Dù sao đối với tại thần Phật mà nói, 3000 năm bất quá một cái chớp mắt sự tình. Ngao Bính lâm vào thiên chướng thời gian, không chừng còn không có một vị sáu cảnh tôn giả bế quan cần thiết thời gian dài đâu. Nghĩ xong đây hết thảy về sau, Tạ Khuyết liền cùng Xích Long Pháp Vương liền bắt đầu đường về ôn chuyện. Xích Long Pháp Vương chỉ là cảm khái, bọn hắn đem ta trục xuất tới một nơi hư không sinh mệnh hung tổ, ta chỉ nhớ được ta là giết chóc 3 tháng mà không ngừng. Tại chạy không trong lòng sát ý về sau, vừa mới khôi phục bản tâm, cảm giác linh trí, bắt đầu tìm lên trở về Phật quốc đường xá. Tạ Khuyết cũng cười nói, kia là Pháp Vương có phúc, trùng hợp hiểu rõ trong lòng sát nghiệm, nếu không, còn muốn trầm luân mấy ngày này. Pháp Vương chuyến này, là phúc không phải họa, nhờ vào đó nắm giữ gột rửa tội sừng tê, sợ là thực lực lại tăng lên một mảng lớn. Xích Long Pháp Vương cũng cười cười, là cực. Chương 361, Chân Long Chi Huyết chương 361, Chân Long Chi Huyết đang lúc này, hai người trước mặt lại là lại lần nữa sóng nước hứng khởi, gợn sóng phá vỡ một vết nước. Tạ Khuyết thấy, không khỏi trong lòng siết chặt. Không phải là Thân Công Báo giết hồi mã thương, muốn cho đồ đệ mình báo thù. Nhưng Tạ Khuyết nhớ tới hắn sở tác sở vi, tăng thêm bất quá 3000 năm tiên chướng, hắn không có khả năng như thế không lý trí. Sau một khắc, hai giọt kim sắc màu máu đi đầu, nhanh hơn Thân Công Báo một bước, bọn chúng xuyên thủng hư không, từ ở giữa bắn về phía Tạ Khuyết cùng Pháp Vương. Xích Long Pháp Vương thấy, trèo lên bản năng giống như liền ngự sử gột rửa tội sừng tê ngăn tại trước người. Tạ Khuyết cũng không biết thế nào, đội vàng bận công ngăn cản. Lại không ngờ nghĩ, cái này hai giọt máu tươi lại là không nhìn thẳng Tạ Khuyết trước mặt khí huyết bình chướng, giống như băng tiêu tuyết tan giống như biến mất tại Tạ Khuyết trong ngực ở giữa. Không chỉ có như thế, Tạ Khuyết còn không thể nhận ra cảm giác huyết dịch này vào thể về sau, lại đi hướng nơi nào. Tạ Khuyết ý niệm phát liền toàn thân, tự giác nhiệt lưu dâng lên, kia huyết dịch lại không duyên cớ biến mất không thấy gì nữa. Xích Long Pháp Vương cũng là như thế, chỉ là thần sắc hắn như thường, phảng phất không có gặp phải bất cứ chuyện gì bình thường. Chính đang Tạ Khuyết lục soát liền toàn thân thời khắc, lại lần nữa nghe xoẹt một tiếng, mắt thấy một bộ màu đen đạo bảo Thân Công Báo từ kia hai giọt huyết dịch sau tùy theo mà ra. Hai vị, ngượng ngùng. Thân Công Báo phất một cái tay áo, nói như vậy, nhưng trên mặt mũi nhưng không thấy biểu tình gì, nghịch đồ hữu tâm, lưu lại hai giọt chân long chi huyết vì hai vị tẩy lễ. Nói chính đến đây, Tạ Khuyết liền cảm giác kia nhiệt lưu dâng lên, lập tức xông đến thể nội nóng bỏng một mảnh, như vừa rồi ăn cái gì vật đại bổ bình thường. Hắn không khỏi kinh hãi, nên biết được, đến bản thân bây giờ tình cảnh như vậy về sau, muốn nhường cho mình cảm nhận được đại bổ, cần tài nguyên có lẽ có thể trực tiếp sáng lập ra mấy vị dương thần chân quân rồi. Không kịp chân kinh, Tạ Khuyết vội vàng nội thị nhìn kỹ, đã thấy thể nội như có thần lực rộng gần tẩy tủy, vốn là gần gũi hoàn mỹ thân thể giờ phút này tăng thêm một tia sinh khí. Tuy nói như thế, nhìn như đối tự thân có lợi ích rất lớn. Chỉ bất quá Tạ Khuyết vẫn là như mày, biết được kia Ngao Bính nhất định sẽ không hảo tâm như thế. Thu bản thân hại, còn để lại hai giọt chân quý như thế thần huyết cho mình hai người. Đánh chết Tạ Khuyết hắn đều không tin, cái này Ngao Bính sẽ đối với bản thân lấy ơn báo oán. Hồi tưởng Thân Công Báo thái độ đối với chính mình, Tạ Khuyết cũng là lớn mật trước tiên mở miệng, tiền bối, cái này máu là bẩn gì? Thân Công Báo nhặt nhặt trong dâu, chỉ là thở dài nói, cái này thần huyết chính là nghịch đồ rửa đi thần tính bên trong ngàn vạn loang lô ý thức về sau, chỉ còn lại lưu lại tinh khiết thần tính lực lượng, không chỉ có như thế, trong đó còn có một tia thương long chi tinh. Cái này thương long chi tinh chính là nghịch đồ bản thể cô đọng vạn năm đoạt được, ẩn chứa vô tận sinh khí. Hai cái này đều là tại người tu hành có chỗ tốt cực lớn hiếm thấy bảo vật. Xem như nghịch lưu lại bên dưới một tia lương tâm, lưu cho hai vị tính làm chịu nhận lỗi rồi. Tạ Khuyết nghe vậy, càng phát ra không tin Thân Công Báo lời nói, tiếp tục hỏi, tiền bối, ta cùng lệnh đồ lúc trước mâu thuẫn rất sâu, hắn như thế nào hảo tâm đem như thế thần vật lưu cho ta hai người? Thân Công Báo lắc đầu, bần đạo cũng không biết, có lẽ là kiêng lịch đồ tâm về ý xoay chuyển. Đối với cái này cái đáp án, Tạ Khuyết chỉ cảm thấy một tia hoang đường. 3000 năm mặc dù thật lâu, nhưng đối với những này thần Phật mà nói, có lẽ liền một cái chớp mắt thời gian cũng đều không tính là, kia Ngao Bính không chừng tính toán cái gì. Nói không chính xác, đây chính là Ngao Bính tại chính mình trong cơ thể hai người lưu lại một cái đèn hiệu. Đợi hắn thức tỉnh về sau, liền thừa dịp thư này tiêu tìm đến mình trả thù. Chính đang Tạ Khuyết còn muốn lại lần nữa truy vấn thời khắc, Xích Long Pháp Vương một cái truyền âm lại là ngăn cản hắn. Tạ Khuyết đành phải đem lời nói nuốt vào trong bụng, không cần phải nhiều lời nữa. Thân công báo vậy lộ ra mỉm cười, đuốt dâu mà cười, các ngươi cứ việc thủ lấy, nếu có khó chịu, có thể đến Bắc Hải Khư tìm Bần Đạo. Vọng Văn Vấn Thiết chi đạo, Bần Đạo vẫn là biết một chút. Tạ Khuyết trong lòng phỉ báng, nhưng mặt ngoài lại cũng chỉ được cùng Pháp Vương hai người dắt tay ôm quyền, lấy tạ tiền bối tri ân. Thân công báo cũng không nói nhiều, chính là lại lần nữa ôm theo hư không đi xa mà đi, rốt cuộc chưa gặp quay đầu. Qua ba nén hương thời gian, Tạ Khuyết vừa rồi quay đầu hỏi hướng Xích Long Pháp Vương, Pháp Vương, vật này. Đúng như ngươi lời nói, không cái gì hậu hoạn. Xích Long Pháp Vương nhẹ gật đầu, ta lấy Luân Vương ý thức thăm dò qua trong đó, sắp thực phát hiện vật này đối với ta hai người mà nói, trăm lợi mà không một tệ. Phá lệ là đúng ta mà nói, thân rồng tinh huyết cơ hồ là lại lần nữa lên một cái cấp bậc. Nếu là yêu qua mạng lại xuất hiện, võ đạo chi uy khả năng đều sẽ lại lên hai thành thực lực. Tạ Khuyết nghe vậy, không khỏi sợ hãi thán phục. Đến Xích Long Pháp Vương như vậy cảnh giới về sau, vẫn như cũ còn có thể tăng lên hai thành thực lực. Có thể nghĩ, cái này thần huyết hiệu dụng chỉ có thể là so thân công báo trong miệng còn thần kỳ hơn. Bất quá điều này cũng khiến cho Tạ Khuyết đấy lòng càng phát ra nghi hoặc, không biết được Ngao Bính đến tuột cùng muốn làm chút gì đó. Đúng là trống rỗng đưa đại địch như vậy một tôn hậu lễ. Hắn trong lòng còn nghi vấn, nhưng là không biết được làm gì thuyết pháp. Chỉ là Xích Long Pháp Vương đều lấy Luân Vương ý niệm dò xét qua, như vậy hắn lẽ ra bên trên vậy không nên sẽ có vấn đề gì. Nhưng Tạ Khuyết hiếu kỳ, vật này thật sự là Ngao Bính tặng cho, lại có mục đích khác. Vẫn là nói, là thân công báo mượn nhờ Ngao Bính chi danh, ý tại giao hảo bản thân, nhưng nếu là như thế, cần gì phải lại tặng một phần cho Pháp Vương. Như thế chân quý chi vật, cho dù là thần Phật nhóm cũng coi là bảo vật đi. Tạ Khuyết thở dài một tiếng, đáy lòng suy tư, lại hoặc là nói, còn có ẩn tình khác ở trong đó. Sau một lát, kia thần huyết vậy cuối cùng tại Tạ Khuyết thể nội toàn bộ bộc phát ra. Tạ Khuyết bàn mà ngồi, cái này thần huyết hiệu dụng quả thật như thân công báo lời nói như vậy, uy năng vô hạn. Vẹn vẹn là hắn tại chính mình tinh lạc nội tuần hoàn thời điểm, Tạ Khuyết liền cảm giác được bản thân toàn thân nóng rực. Vô số khí huyết từ trong đan điền liên tục không ngừng, đưa về 360 khiếu huyệt bên trong. Thân thể vậy thụ hắn tôi luyện, khiến cho bên ngoài thân máu thịt liền ẩn có chí dương vĩ lực. Đơn giản mà nói, Tạ Khuyết trong máu thịt sinh cơ vô tận. Nếu là tầm thường thú chạy có thể ăn được một ngụm, nhưng khi tức lập hóa đại yêu, Tạ Khuyết không khỏi cảm khái, lần này bản thân có thể thật thành thịt đường tăng rồi. Chỉ là hắn vậy phát hiện, cái này thần huyết vẫn là có chút một chút tác dụng phụ. Mình ở phương diện nào đó dục vọng, tựa hồ một lần liền bị phóng đại hàng trăm hàng ngàn lần. Chỉ là Tạ Khuyết có hạo nhiên chi tâm thường trú thể nội, có thể thường xuyên bảo trì linh đài thanh minh, không nhận thân thể bản năng ảnh hưởng, cũng là không sao. Mà điểm này, Tạ Khuyết cũng không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao long tính vốn dâm, điểm này long huyết có thể tạo thành một chút như vậy tác dụng phụ, đối với công hiệu dùng mà nói, chính là có thể trực tiếp xem nhẹ. Bất quá vậy đúng lúc, Tạ Khuyết dự định ở nơi này mấy ngày này bên trong nhiều tu hành chút âm dương giao hoan đại bi phú, dùng cái này tăng lên thê thiếp nhóm thực lực. Tại luyện hóa hoàn thành kia thần huyết về sau, Tạ Khuyết chỉ cảm thấy bản thân dưới da thịt, tựa hồ ẩn một tầng tỉ mỉ bảy rồng, thấy không được lại là có thể vì chính mình ý niệm chỗ điều khiển. Hắn thử nghiệm công kích một phen, cho ra kết luận chính là thâm niên 6 cảnh phía dưới công kích, Tạ Khuyết có thể không nhìn thẳng. Bất quá đối với hắn vốn là dũng manh thể chất mà nói, đây bất quá là rễ hoa trên gấm thôi. Chuyện Tạ Khuyết vốn định giữ lại Pháp Vương tại Tân Môn làm khách, nhưng Pháp Vương nói rõ bây giờ chính là thời buổi rối loạn, Phật quốc bên trong sổ sách còn chưa có coi xong. Hắn bị lưu đày hư không, hắn bản chất mà nói vẫn là Xích Long Pháp Vương cùng Phệ Đà Pháp Vương ở giữa tranh đấu. Chỉ là Phệ Đà Pháp Vương chiến dịch này không biết lấy như thế nào đại giới, tranh thủ đến mặt khác hai vị Pháp Vương đứng tại bên cạnh mình. Đây cũng là dẫn đến Xích Long Pháp Vương thất bại nguyên nhân căn bản nhất. Nhưng Tạ Khuyết biết được, tứ đại Pháp Vương bắt ngang nhiều năm chưa ngã.